Chương 489, sổ tay bồi dưỡng, lực lượng nguyên thủy. Chương 489, sổ tay bồi dưỡng, lực lượng nguyên thủy. Các ngươi làm ta quá là thất vọng. Bờ eo lắc đầu, lập tức chậm rãi nói. Bởi vì hắn thấy, bộ kẻ mẩn có thể cư ngụ ở nơi này hoặc là thông qua thực lực bản thân chiếm cứ một chỗ cắm rủi, hoặc là bởi vì thông qua hết lần này đến lần khác khảo nghiệm cuối cùng mới sống tiếp được từ miệng loại săn mồi. Nhưng hiện tại xem ra, đây đều là ảo tưởng của hắn thôi. Sống trong hoàn cảnh tốt như vậy, thực lực lại không chịu nổi như vậy, vậy những bộ kẻ mẩn ốc đảo này để những loại săn mồi đất khô cằn kia nghĩ như thế nào? Dựa vào cái gì chúng thực lực cương đại, nhưng không được vào ốc đảo, mà những bộ kẻ mẩn thực lực thấp kém này lại có thể chiếm giữ hoàn cảnh tốt như vậy? Đông đảo nhóm bộ kẻ mẩn phía dưới nhìn sắc mặt lanh chúa mình dần dần âm trầm xuống, lập tức cảm thấy một luồng nguy cơ nhàn nhạt, phản phất có vật gì sắp rời xa chúng vậy. Và quả nhiên, sau khi bờ yên lặng quyết định, lúc này tuyên bố, từ nay về sau, lúc ban đêm tới, ta sẽ không nhúng tay loại săn mồi xâm nhập. Có thể sống sót hay không, thì nhìn chính các ngươi xem như lãnh chúa Lục Châu, hắn muốn là tinh anh, mà không phải cả ngày chờ tại ốc đảo, lãng phí tài nguyên, lại không có mảy may giá trị nào coi như phế vật. Chắc hẳn bên ngoài đất khô cằn còn sẽ có rất nhiều bộ kẻ mẩn không có chỗ ở cố định sẽ rất nguyện ý thay thế những bảo bảo ốc đảo này. Chỉ cần thực lực của hắn luôn bảo trì tại một trình độ cường đại phía trên, vậy sẽ không sợ có bộ kẻ mẩn khác bất hòa. Mặc kệ ở nơi nào, cuối cùng vẫn là nắm đấm lớn định đoạt. Hơn nữa, vị trí lãnh chúa liền đặt tại hắn ở đây. Ai dám có ý tưởng? Thế nhưng, đông đảo nhóm bộ kẻ mẩn muốn quen thuộc sự che chở của lãnh chúa phía dưới khi nghe đến bờ eo vùng sạp hàng không quan tâm sau, trong nháy mắt gấp gáp. Lãnh chúa, ngươi không thể không quản chúng ta à? Không có ngươi, vậy chúng ta nên làm cái gì? Lời vừa nói ra, nhóm bộ kẻ mẩn khác đồng dạng có ý tứ này nhao nhao hô hào, thật giống như đây là chuyện lãnh chúa nên làm. Mà bờ khi nghe đến lời ấy sau, cơ thể dừng một chút, trong mắt hắn lóe lên một tia lãnh quang, lập tức nhếch miệng lên nói, còn có ai có cùng ý nghĩ với nó? Nói ra nghe một chút, nghe thấy bờ hẻo giống như nguyện ý tiếp thu ý kiến của chúng, nhưng nhóm bộ kẻ mẩn không cam lòng khác nhau nhau nói ra thỉnh cầu của chính mình. Ngươi không thể cách chúng ta quá xa, tốt nhất một mực lưu lại lãnh địa bên trong trông coi, để phòng kẻ ngoại lai xâm lấn. Đúng đúng đúng, còn có chính là biên giới ốc đảo quá nguy hiểm, chúng ta muốn đi bên trong di chuyển một chút. Còn có bờ hẻo dùng cái đôi vớt thân cây, tựa như một vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe tâm nguyện chúng bộ kẻ mẩn. Khoe miệng vẫn là bộ dạng mỉm cười nhìn không ra biến hóa kia. Chờ đông đảo bảo ốc đảo top 3 top 5 nói xong thỉnh cầu của chính mình sau, bờ hẻo đột nhiên cười lớn một tiếng. Lập tức bình tĩnh nói, "Ân, di ngôn của đại gia ta đều nghe thấy được, có thể an tâm đi." Dứt lời, bờ eo đột nhiên phun ra một đám lửa diễm, trực tiếp thẳng hướng mấy con bộ kẻ mẩn vừa phát ra thỉnh cầu đến. "A a a, lãnh chúa, ngươi vì cái gì công kích chúng ta? Lãnh chúa tha mạng a." "Lãnh chúa, ta nhóm tản gì là cùng với đi nẹ sớm rời xa đám bảo bảo ốc đảo này." Ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, hỏa diễm nóng bỏng nướng khuôn mặt chúng đỏ đau, mồ hôi lạnh sớm đã thấm ướt phía sau lưng. Giờ khắc này, vô thanh thắng hữu thanh, chúng bộ kẻ mẩn không còn một con nào dám phát ra âm thanh. Tràng diện tĩnh đáng sợ, chỉ có hỏa diễm nóng bỏng thiêu nướng mỗi một con bộ kẻ mẩn tại chỗ. Bờ eo nhìn xem thi thể bị đốt nắm đen, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, lập tức yên lặng dập tắt hỏa diễm, dùng siêu năng lực truyền âm về phía Tản Dị là nói, khụ khụ, đừng lãng phí, ngươi hiểu. Nghe vậy, Tản Dị là đầu tiên là sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đối với bờ eo đưa một cái ánh mắt ngươi yên tâm sau, nó vội vàng gọi các tiểu đệ của mình vận chuyển muốn tự nhiên trên đất. Gặp các tiểu đệ hiểu chuyện như thế, bờ eo lúc này mới lộ ra nụ cười vui mừng. Nhìn lại một chút bọn này ăn cây táo rào cây sung trên mặt đất, thật là cho khuôn mặt cho nhiều lắm, cũng không biết chính mình là ai. Cái này khiến người ngoài trông thấy thật đúng là cho là chúng là lãnh chúa đâu. Hắn cần chính là một chi nhóm bộ kẻ mẩn nghe lời, mà không phải một đám phế vật đưa ra yêu cầu. Điều kiện tiên quyết là, ngươi phải thể hiện ra đầy đủ giá trị. Tản Dị là mặc dù có thể ở tại nội bộ ốc đảo, hơn nữa ngay tại phụ cận sườn núi ngọn núi nhỏ của hắn, dựa vào là cái gì? Dựa vào là chính là cái đầu óc hiểu chuyện này a, giống như vậy giúp đỡ đỉnh cấp hắn có thể hiếm ghê gớm. Thứ nhất, nhân gia không hao phí quá nhiều tài nguyên, mỗi ngày liền phơi nắng thái dương, ngẫu nhiên từ trong thi thể hút lấy một điểm chất dinh dưỡng. Thứ hai, nhân gia có giá trị của mình. Nhiệm vụ chính tuyến của hắn vẫn chờ những tiểu tử này cố gắng đấy. Thứ ba, nhìn xem thuận mắt. Chỉ thế thôi. Ốc đảo là của hắn. Vị trí lãnh chúa cũng không phải nói chơi. Điểm này Tản Dị là nhất tộc vô cùng rõ ràng, cũng đem vị trí của mình đặt rất ngay ngắn. Đến nỗi đi nẹt nhất tộc, cũng coi như là một cái tộc đàn có tính áp dụng mạnh vô cùng. Bình thường không có việc gì cũng chỉ chờ trong hang dưới mặt đất, ăn cũng chỉ là chút cỏ dại thôi. Hơn nữa quan trọng nhất là, nhiệm vụ dò xét mỗi ngày chính là do chúng cùng với nhóm giản mạ côn trùng tiến hành. Đối với chấn động bộ kẹ mẩn mặt đất lúc đi lại sinh ra, đi nẹt nhất tộc có thể rõ ràng cảm giác được. Mà đối với mục tiêu trên không, lại có nhóm giản mạ côn trùng giám thị. Đã như thế, ốc đảo của hắn chỉ còn thiếu một chút số lượng và chủng loại bộ kẹ mẩn thôi. Chiến lược cao cấp có hắn tại, bộ kẹ mẩn phổ thông không dám tới phạm. Mà những bộ kẹ mẩn cường đại kia cũng sẽ kiêng kỵ khí tức của hắn, mà chủ động tránh lui. Đến nỗi siêu mẫu bộ kẹ mẩn, hắn cũng không phải không thể đụng chạm thử một chút. Có thể nói, thực lực tổng hợp của ốc đảo bây giờ, trong đất khô cằn thiếu thốn tài nguyên này, tạm thời được xem như cấp bậc đỉnh tiêm. Hơn nữa nếu như hắn đoán không lầm, bộ kẹ mẩn khoảng 30 cấp trong đất khô cằn đã được xem như một tiểu địa chủ. Huống chi là bộ kẹ mẩn sắp đạt đến 40 cấp như hắn đây. Nghĩ tới đây, bờ eo điều ra phần thưởng trong không gian hệ thống. Hai viên dạ dở cạn đi trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt. Chọn ngày không bằng đủ ngày. Bây giờ, trải qua trận đồ sắt vừa rồi cùng với hành vi quét sạch cỏ dại lẹ của hắn cũng đã tới 39 cấp. Túc chủ,
Aizodatin, phát dục kỳ, thuộc tính, nhan thạch, phi hành lệ mèo, LV39 tiên phú, xe nhà tạ bị lì tì, dốc hỉ đầu, cảm ứng tâm linh, siêu năng lực kỹ năng, sụp tợ sân ít, phi dơ phèn, sờ kèo và ịn, rút, ai sơ phèn, thân đơ phèn, ska di phê, cắn nát, dốc thờ rào, phở lạc mẹ rào ở, tại luyện. Nhìn xem mặt ngoài trước mắt, vợ eo đem ánh mắt khóa chặt ở hậu tố bên cạnh tên. Ba chữ phát dục kỳ trong dấu móc. Bởi vì trải qua khoảng thời gian này hắn nhiều lần dò xét, hắn phát hiện một số bộ kệ mẫn đặc thù sinh ra liền không thể tiến hóa, hoặc là trần nhà trưởng thành tương đối cao, trên bảng quét hình đi ra đều sẽ có được một giai đoạn tuổi kỳ như vậy. Những giai đoạn niên linh kỳ này sẽ biến hóa theo lệ và thực lực trưởng thành. Cũng tỉ như hắn, baby là LV10-20, thanh niên kỳ là LV20-30, phát dục kỳ là LV30-40. Cho nên tiếp theo không ngoài sở liệu, hắn sau 40 cấp liền sẽ bước vào giai đoạn niên linh kế tiếp. Cũng liền chỉ còn kém hơn 10 cấp nữa thôi là hắn sẽ bằng loại A ý đồ đã tiền trưởng thành như lá mụ. Nhưng phát hiện như vậy kỳ thực đối với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa quá lớn. Dù sao với tốc độ tăng cao thực lực này của hắn, cái niên linh kỳ này đặt ở hắn đây liền giống như đang chơi, không có cảm giác chút nào. Chỉ có điều lệnh bờ so tốt hơn kỳ chính là, hắn rốt cuộc là thuộc về một loại tình huống nào ở dưới Pokemon, mới có thể để cho mặt ngoài cho thấy hậu tố niên linh kỳ này. Lại hoặc là nói, sau khi hắn trưởng thành, kết quả niên linh kỳ còn có không có giai đoạn khác. Chương 490, hai vị đại tướng, sổ tay bồi dưỡng. Chương 490, hai vị đại tướng, sổ tay bồi dưỡng. Ai? Mặc kệ nó, đi được tới đâu hay tới đó à, chỉ cần thực lực một mực tại để thăng là được. Suy xét không có kết quả sau, bờ eo khẽ cười nói. Hắn cũng nghĩ thông suốt rồi, hiện tại vẫn như cũng là cần lấy tăng cao thực lực làm chủ. Cương giả bổ kẹ mần thời kỳ cổ đại không phải số ít. Điểm này, từ sa mạc trước đây cũng có thể thấy được. Tùy tiện một cái địa phương nhỏ liền có thể thai nghén ra một vị thủ lĩnh tộc đáng cấp độ thiên vương. Như vậy, cũng không khó tưởng tượng, những chỗ tài nguyên càng thêm phong phú khác rốt cuộc sẽ thai nghén ra bổ kẹ mần cường đại đến cỡ nào. Theo kinh nghiệm di vãng, vợ cảm thấy bá chủ bổ kẹ mần thời kỳ này cũng không phải số ít. Đây là một loại trực giác, mà trực giác của hắn luôn luôn rất chính xác. Nghĩ tới đây, trong lòng bờ eo dần dần dâng lên một luồng cảm giác cấp bách nhạt. Trong vòng 3 tháng đạt đến 39 cấp, cuối cùng vẫn là có chút chậm, bất lợi cho việc ứng phó với cường giả lúc nào cũng có thể đến. Nếu như không có bắt buộc, hắn cũng không phải rất muốn đem mỗi lần điểm chuyển sinh đều dùng đang đối kháng với cường địch phía trên. Một mặt là không đáng, mặt khác nhưng là đối thủ rất có thể không phải đối thủ khác số lớn của hắn, đánh rất phiền muộn. Điểm chuyển sinh không dễ có, cần cẩn thận a. Nghĩ tới đây, vừa kéo nhìn xem hai viên dạ dở can đi trước mắt, lúc này một ngụm nuốt vào. Lập tức, hai đạo dao động năng lượng tần suất liên tiếp xuất hiện trên người hắn. Ngay sau đó, khí tức bản thân đột nhiên vượt qua đến một tầng khác. 41 cấp. Túc chủ, Aizodatin, á trưởng thành, thuộc tính, nhan thạch, phi hành lệ mèo, LV41 thiên phú, xe nhà tạ bị lì tì, dốc hỉ đầu, cảm ứng tâm linh, siêu năng lực kỹ năng. Tạc đao, mới, dốc sơ lại, mới. Loại cảm giác quen thuộc này, tỉ mỉ nghĩ lại, thì ra hắn đã trải qua 4 lần đột phá 40 cấp. Bất quá lần đột phá này, hắn tự động lĩnh ngộ hai cái kỹ năng mới, một cái dốc sơ là hệ bản thân, được coi là một cái kỹ năng tấn công vật lý tầm xa, có thể tốt hơn phát huy năng lực tấn công vật lý của hắn, một cái khác nhưng là tạc đao. Cái này thì không khỏi không nói một chút, bởi vì á bí lì tỷ của hắn hình như chính là dốc hì đầu, có thể không nhìn phản thường, hoàn toàn lẩn tránh tác dụng phụ của tạc đao. Dùng tốt, không nghi ngờ gì là một đại chiêu a. Sử dụng xong dạ dở can đi sau, vợ eo cũng không quên mấy cái rút thường kia. Một cái vật phẩm ngẫu nhiên, một cái kỹ năng CD ngẫu nhiên, có thể ngoại dụng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được vật phẩm, bộ kệ đẹp bồi dưỡng một đinh. Chúc mừng túc chủ thu được kỹ năng CD, ản CN ở một nhìn xem hai phần thưởng này, vợ eo ba phần mừng rỡ bảy phần hiếu kỳ. Bởi vì hắn còn là lần đầu tiên trông thấy loại vật phẩm bộ kệ đẹp bồi dưỡng này, mà kỹ năng CD cũng không cần nói nhiều, có thể tự mình dùng, cũng có thể đối với những bộ kệ mẩn khác mà sử dụng. Bất quá những thứ này đều không phải là quan trọng nhất, bởi vì loại kỹ năng ản xỉ ẻn bao ở này đối với hắn mà nói có lẽ cũng chỉ như vậy, nhưng mà đối với một số bộ kệ mẩn đặc biệt mà nói, đây chính là một loại kỹ năng cực kỳ trọng yếu. Nếu như hắn đoán không lầm, tàn dị là cùng với giản mạ còn có một loại hình thái tiến hóa, mà loại hình thái tiến hóa này liền cần trước tiên lấy học được ản xỉ ẻn ở làm điều kiện. Nói xa không bằng nói gần, hai con bộ kệ mần này chẳng phải chính là tiểu đệ của hắn sao? Nghĩ tới đây, vợ suy xét liên tục sau, quyết định vẫn là trước hết để cho tản dị lạ tiến hóa. Đến nỗi con dạng mà hắn lấy trọng tâm bồi dưỡng kia, bởi vì cân nhắc đến đối phương vừa tiến hóa không lâu, cho nên sau đó lại nói. Dù sao, bây giờ ốc đảo cũng cần một vị bộ kệ mần có thể kéo ra chạm dừng mặt. Tản dị lạ đã lắng động đã lâu liền vừa vặn phù hợp. Vừa nghĩ đến đây, hôm sau, vợ kéo đi tới khu vực sinh hoạt của tản dị lạ, chậm rãi hạ xuống bên cạnh. A, bụt. Lúc này, tản dị lạ đang cần mẫn khổ nhọc nhìn xem vợ kéo. Trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn, lập tức thân cận hô. Bởi vì kể từ khi đối phương tới, kinh nghiệm của nó có thể nói là thuận buồm xuôi gió a, đầu tiên là trở thành thủ lĩnh tản dị là nhất tộc, sau đó lại được lãnh chúa trọng dụng, trở thành người đứng thứ hai phía dưới lãnh chúa. Hơn nữa quan trọng nhất là, vị lãnh chúa này vô cùng có lòng cầu tiến, tự mình ra ngoài đi săn. Mỗi lần đều sẽ mang về mừng để chúng vận chuyển dinh dưỡng, phát triển ốc đảo. Điểm này, đối với tản dị là nhất tộc chúng là có chỗ tốt cực lớn, bởi vì trong quá trình chuyển vận dinh dưỡng, chúng cũng sẽ theo đó trở nên mạnh mẽ. Một bộ phận dinh dưỡng được giữ lại cũng sẽ trở thành quân lương trưởng thành của chúng. Có điều kiện tốt như vậy, chúng đã hoàn toàn trung thành với vị lĩnh chủ Aizodatin này. Cứ việc đối phương là một con bộ kẹ mẩn ăn thịt, nhưng chúng là bộ kẹ mẩn ăn chay á, bản thân cũng không có trong thực đơn của đối phương. Đến nỗi nói thủ lĩnh tiền nhiệm, con bộ kẹ mẩn tự mình chiếm giữ trung tâm ao nước kia có liên quan gì đến chúng sao? Khu khu, xét thấy ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện rất tốt, cho nên ta chuẩn bị ban cho ngươi một cơ duyên to lớn. Bất quá trước lúc này, ta cần trước tiên hỏi một chút ngươi, ngươi muốn trở nên cường đại giống như thủ lĩnh tiền nhiệm của ngươi sao? Đơn giản vài câu cho thấy ý đồ đến sau, bờ sắc mặt chăm chú nhìn Tản Dị là nói: "Thủ lĩnh, từ khoảnh khắc xuất sinh, ta liền mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ đến việc trở nên mạnh mẽ." Tản Dị là mắt bên trong thoáng qua vẻ hướng tới, không chút do dự nói: "Và từ thực lực 34 cấp trên người nó cũng có thể thấy được, trong khoảng thời gian này nó cũng không có vì chính mình là thủ lĩnh liền hoang phế, thực lực đang luôn luôn tiến bộ." Nhưng ngay sau đó, Tản Dị lại chậm rãi thở dài nói: "Nhưng một, thủ lĩnh tiền nhiệm sở dĩ cường đại như vậy, đó là bởi vì đối phương là hình thái thượng vị của ta. Ta cùng với nó ở giữa có chênh lệch về chất. Đó là một loại khoảng cách về lĩnh ngộ lực lượng năng lượng nguyên thủy. Mặc ta cố gắng thế nào, đều không thể lĩnh ngộ được đạo thời cơ này ngay vậy." Nhóm Tản Dị là khác một bên cũng nhao nhao lộ ra vẻ cô đơn. Sự tiếc nuối của thủ lĩnh trong lòng cũng là bệnh chung của chúng. Không thể lĩnh ngộ chiêu kia, liền cuối cùng không thể tiến hóa. Nhưng hẳn CNR là kỹ năng hệ đá, cần vận dụng năng lượng hệ đá. Cùng với pháo kích hệ cỏ của chúng chẳng hề liên quan, làm sao dễ dàng bàn luận. Cho nên tạng dập chân chính có thể tiến hóa thành, có thể nói là vạn người không được một, khó khăn chồng chất a. Bờ Hẻo đem đây hết thể nhìn ở trong mắt. Và hắn cũng trong lòng yên lặng công nhận sự cố gắng của Tản Dị Lạ. Phàm là vừa rồi khi đối mặt nghi vấn của hắn, nó có nửa phần do dự, hắn đều sẽ chọn người khác, bởi vì hắn không cần một tên thủ hạ luôn do dự. "Hảo, đã ngươi trong lòng vẫn như cũ còn có tín niệm muốn trở nên mạnh mẽ, vậy hôm nay ta liền giúp ngươi một tay." Dứt lời, trong lòng Bờ Hẻo mặc niệm một tiếng sử dụng. Chỉ trong nháy mắt, một đạo CD hư ảnh chỉ có bờ có thể nhìn thấy liền hiện lên ở đỉnh đầu Tản Dị Lạ, giống như quán đỉnh mà xoay chậm chậm, sau đó hóa thành mảnh vụn không có vào trong cơ thể đối phương. "Ta hiểu, ta cuối cùng hiểu." "Ha ha ha, nguyên lai like đây chính là án CNRA." Tản Dị Lạ còn chưa kịp hỏi thăm lời ấy của Bờ Hẻo là có ý gì, nhưng đột nhiên, trong đầu nó liền giống như linh quang lóe lên, thể nội xuất hiện một luồng lực lượng thần bí đang dẫn dắt nó lĩnh ngộ một loại kỹ năng. Cẩn thận thể ngộ sau, nó phát hiện, đây chẳng phải là án CNR mà nó khổ tư minh tưởng nhiều năm đi. Hôm nay, cuối cùng đã hiểu. Vừa nghĩ đến đây, phía bốn phía trên mặt đất đột nhiên tụ tập đông đảo năng lượng hệ đá, chậm rãi leo lên đồng thời bao khỏa toàn thân Tản Dị Lạ. Ngay sau đó giây phút kế tiếp, sầm, ánh sáng tiến hóa lộ ra ở đây. Đón ánh mắt hâm mộ của đông đảo đồng tộc, thân thể Tản Dị Lạ trong ánh sáng chậm rãi kéo duỗi, biến hóa về hướng Tản Dập thủ lĩnh tiền nhiệm. Chờ kia sáng tản đi, Tản Dập tham thượng. Chương 491, dãy núi phía tây. Thế giới hoạt động mạnh mẽ. Chương 491, dãy núi phía tây. Thế giới hoạt động mạnh mẽ. Chờ ánh sáng tiến hóa tản đi sau, một con bộ kệ mẩn có hình thể rõ ràng là Tản Dị Lạ gấp đôi đập vào tầm mắt. Bộ kệ mẩn, Tản Dập, thủ lĩnh khí thế, thuộc tính, thảo lệ mèo, LV36 thiên phú, xanh lục. Cảm thụ khí thế trên người đối phương, khóe miệng Bờ Hẻo khẽ nhếch, bởi vì như thế vừa tới, Úc đảo cũng coi như có chiến lược khác ngoài hắn. Thu Min, chúc mừng a, ngươi cuối cùng tiến hóa. Một bên, xem như cộng sự lâu dài của Tản Dị Lạ, thủ lĩnh đi nẹt tiến lên chúc phúc nói. Mà Tản Dập tại thích đứng một hồi cơ thể sau khi tiến hóa, cũng huy động một chút dây leo hóa thành hai tay, lấy đó cảm tạ. Thấy cảnh này, trong lòng Bờ Hẻo đột nhiên linh quang lóe lên, lập tức đưa ánh mắt về phía đi nẹt. Bộ kẹt mẩn, đi nẹt, thủ lĩnh, thuộc tính, mặt đất lẹ mèo, LV29 tiên phú, lục. Gia hỏa này tuy là thủ lĩnh, nhưng không có thủ lĩnh khí thế. Hơn nữa, vì sao lẹ mèo đều LV29, vẫn như trước không có tiến hóa? Trong lòng Bờ Hẻo không hiểu, lập tức hướng đi nẹt hỏi thăm một phen. Cái này ta cũng không biết nguyên nhân, nhưng luôn cảm giác thiếu một chút thời cơ, chỉ thiếu một chút ta liền có thể tiến hóa thủ lĩnh. Đi nẹt nhíu mày chậm rãi nói. Bình thường nó rất ít tham gia chiến đấu, bởi vì địch nhân tầm thường căn bản bắt không được nó, cũng không cách nào uy hiếp được tộc đàn chúng sinh hoạt trong lòng đất. Cho nên có thể là nguyên nhân kinh nghiệm chiến đấu tương đối ít. Nghe vậy, trong lòng Bờ suy xét một lát sau, từ không gian hệ thống lấy ra một khối tinh thể màu nâu nhạt. Thử xem cái này, nhìn có thể không thể trợ giúp ngươi tiến hóa, kỳ thực đều không cần Bờ Hẻo nói, bởi vì từ lúc Bờ Hẻo đột ngột đem sa tinh lấy ra, ánh mắt đi nẹt liền không có rời khỏi phía trên. Nhưng cuối cùng, vẫn là lý trí chiến thắng khát vọng. Thủ lĩnh đi nẹt nhìn về phía Bờ Hẻo, cung kính cảm kích nói, cảm tạ bột ban cho bảo vật, sau này đi nẹt nhất tộc đem lĩnh cửu nghe lệnh tại ngài. Bờ không có biểu thị, nhưng nhìn về phía đi nẹt ánh mắt lại là thuận mắt rất nhiều. Chỉ thấy hắn đem sa tinh ném cho đối phương sau. Sầm. Một luồng năng lượng hệ đất đậm đà dần dần bao khỏa toàn thân đi nẹt. Dưới sự rèn luyện của luồng năng lượng này, đi nẹt cũng bắt đầu chuyển biến về hướng hình thái thứ hai. Chỉ có điều trong quá trình chuyển biến, Bờ cảm nhận được một tia năng lượng thuộc tính khác thường, hoàn toàn khác biệt với mặt đất cùng với hệ đá. Luồng năng lượng này tựa hồ mang theo đặc điểm của thép. Nếu mày suy tư, chờ ánh sáng tiến hóa đi nẹt tản đi sau, ba con đột chỉ ổ có ánh mắt càng thiên hướng tông màu nâu đập vào tầm mắt. Thấy cảnh này, trong lòng Bờ có chút hiểu được. Khoe miệng khẽ nhếch, hiện ra bảng thông tin của đối phương. Vô kẽ mẩn, đột chỉ ổ, thủ lĩnh khí thế, thuộc tính, mặt đất, thép lẹ mèo, LV33 thiên phú, xanh lục. Đây là một hình thái khác của đi nẹt một chủng tộc. Hoặc đổi một cách nói thích hợp hơn, ạ lọ là đột chỉ ổ. Đây là đi nẹt đặc hữu ở khu vực ạ lọ là ở kết trước. Khác biệt với đi nẹt thông thường, nó được thêm vào hệ thép. Đã như thế, đột chỉ ổ liền có thuộc tính mặt đất thép. Từ góc độ khắc chế mà xem, vẫn là vô cùng có lợi, bởi vì có hệ thép sau, kháng tính của đột chỉ ổ khoảng 8 cái, mà nhược điểm cũng chỉ nhiều thêm 1 cái, đã biến thành 1 cái. Quả thực là tiềm lực thích hợp a. Lại thêm tàng dọc vừa tiến hóa, vậy thành viên tổ chức của hắn liền có 2 vị đại tướng. Đã như thế, lúc hắn ra ngoài, liền tạm thời không cần lo lắng kẻ ngoại lai xâm lấn. Bất quá trước đó, hai tên này vẫn là phải luyện một chút, tăng thêm một chút kinh nghiệm thực chiến. Hai người nghe đây, phía trước ta nói qua, sẽ lại không nhúng tay loài săn mồi xâm nhập ban đêm, bởi vì đến lúc đó ta không muốn vì loại chuyện nhỏ nhặt này ra tay. Hiểu ý của ta không? Nuôi tiểu đệ là vì làm gì, không phải là vì phục vụ sự nghiệp của mình sao? Nên cho tài nguyên cùng với bình đài đã cho, còn lại chính là cho hắn làm việc. Là, bụt. Hai vị thủ lĩnh tộc đàn khi lấy được sự trợ giúp của bờ kèo sau, sớm đã quy tâm với hắn, cho nên đối với mệnh lệnh của hắn, cũng là phát ra từ tận đáy lòng mà nói gì nghe nấy. Ân, đúng. Đem 4 khối sa tinh này chôn ở tất cả các khu vực của ốc đảo. Điều này đối với sự phát triển trước mắt có chỗ tốt. Nói xong, vợ eo đem 4 khối sa tinh có ý định ném cho thủ lĩnh đi ném, đồng thời ở phía trên làm xuống ký hiệu siêu năng lực. Chỉ dựa vào lời nói, hắn không phải rất tin, cho nên phải xem đối phương biểu hiện thực tế. Nếu là thật sự lén lút có hắn nuốt riêng, vậy hắn tự mình cho đối phương, cũng có thể tự mình thu hồi lại. Hôm sau, vợ sừng sững ở trên tiểu sân ngay, quan sát ốc đảo. Dùng siêu năng lực hơi cảm thụ một chút sau, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Sa tinh còn tại, hơn nữa phân biệt ở vào 4 cái phương vị. Mắt thường có thể thấy, thảm thực vật ốc đảo trở nên càng thêm tươi tốt không ít, rừng rậm quy mô, một năm nhiệm vụ chính tuyến trong khoảng thời gian này cũng tăng không ít. Hết thảy đều hướng về phương hướng có lợi mà phát triển. Bất quá, nhìn xem bộ kẻ đẹp bồi dưỡng đang chờ nhận trong không gian hệ thống, vợ eo lập tức có chút nhức đầu. Đây là một loại gối bồi dưỡng một lần duy nhất, có thể giúp một con bộ kẻ mẩn trên con đường mạnh lên mà lên kế hoạch hợp lý, đồng thời làm ra phương án bồi dưỡng thích hợp nhất. Không tệ, có thể đối với tự mình sử dụng. Nhưng vợ eo nghĩ ngợi một lát sau, hay là đem ánh mắt nhìn về phía một bên, ghé vào trên thi hải phơi nắng. Con tiểu gia hỏa côn trùng mập toàn thân giống như một con heo này. Bộ kẹt mẩn, Vịnh, Nguyên Thủy huyết mạch, Lẹ Mèo, LV21. Đã 21 cấp, nhưng tiểu gia hỏa này mỗi ngày ngoại trừ ngủ chính là ngủ, căn bản không có một chút ý muốn tiến hóa. Khiến cho hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi, gia hỏa này sẽ không phải cứ như vậy đến 100 cấp mới tiến hóa à. Bởi vậy, suy tư liên tục sau, hắn quyết định hay là đem cái bộ kẹt đẹp bồi dưỡng này dùng trên người đối phương. Dù sao gia hỏa này ăn nhiều đồ của hắn như vậy, ít nhất phải phát huy chút tác dụng, gấp bội bù đắp lại à. Sử dụng bộ kẹt đẹp bồi dưỡng, hướng về phía phương hướng côn trùng mập, mở tâm niệm khẽ động. Ngay sau đó, trong đầu liền chuyển đến âm thanh hệ thống. Đinh, mục tiêu đã khóa chặt, đang tại tra cứu tài liệu đinh. Huyền, Hàn Sĩ En Nguyên Thủy, phương án bồi dưỡng cuối cùng đang sắp xếp ước chừng hơn 1 phút đồng hồ sau, bộ kẹ đẹp bồi dưỡng của tiểu gia hỏa này mới dùng hình thức bảng tin tức xuất hiện tại trước mắt bờ eo. Bồi dưỡng bụi bộ kẹ mẩn, Huyền, Nguyên Thủy huyết mạch, đánh giá có tiềm lực thâm hậu bộ kẹ mẩn hệ côn trùng cổ đại, mạnh liệt đề cử thật tốt bồi dưỡng. Giai đoạn thứ nhất, ấu côn trùng, khiến nó bổ sung đầy đủ vật chất năng lượng, phát dục đến LV10-20 ở giữa, tiến độ 100, giai đoạn thứ 2, thành côn trùng, hết khả năng cung cấp cơ hội chiến đấu, tổng sát lục số lượng, dùng cái này sơ bộ kích phát huyết tính nguyên thủy. Giai đoạn này thích hợp tại LV20-30 ở giữa tiến hành, tiến độ 20, xin mau sớm hoàn thành giai đoạn thứ 2, bởi vì sau này sẽ căn cứ tích lũy trước mặt mà làm ra phương án tốt nhất. Nhìn xem chuỗi dài tin tức mặt ngoài này, vợ eo bây giờ trong lòng không biết nên có cảm tưởng gì, nhưng điều đáng khẳng định là, hắn bây giờ có chút hối hận. Nhìn một chút, cái gì gọi là chuyên nghiệp? Giai đoạn sau này nhân gia cũng không cho nhìn. Cái này tràn đầy cảm giác nghi thức a, khiến hắn đều muốn cho chính mình cũng thử một cái. Chương 492, hang động xuyên ám. Chương 492, hang động xuyên ám. Khu cụ, cho nên nói, ta có thể hay không một lần nữa hủy bỏ lại đến. Ta vừa mới tay run hệ thống. Nhìn xem hệ thống tựa như chết máy vậy, bởi cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể coi như không có gì. Bất quá nói đi thì nói lại, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này lại có thể nhận được đánh giá như thế. Xem ra cái huyết mạch nguyên thủy mang theo hậu tố này không có đơn giản như hắn tưởng tượng a. Dựa theo điều kiện giai đoạn thứ 2 mà xem, huyện bây giờ cần đại lượng chiến đấu, cũng chính là chém giết. Điều này cũng cùng mục tiêu tiếp theo của ta nhất trí, đến lúc đó có thể mang theo nó. Suy nghĩ, vợ éo đi đến bên cạnh côn trùng mập, dùng cánh chảo nhẹ nhàng chọc lấy một chút đối phương. Đi rồi, đi làm việc thôi. Huyện hơi nhau mắt, liếc vợ éo một cái sau, liền lẩm bẩm bên cạnh một cái phương hướng, một lần nữa không người ngủ, hoàn toàn mặc sát vợ éo. Có ăn siêu. Một cái bắn ra cất bước, huyện lấy thế nhanh như chớp nhảy tới trên lưng vợ éo, tốc độ kia có thể xưng tuyệt vời nhất. Khiến khóe miệng bờ eo đang run rẩy. Gia hỏa này hoàn toàn chính là thuộc heo a. Ai, vừa làm cha vừa làm mẹ nó a tiểu tử túi, về sau phải cho ta siêng năng làm việc a. Cười mắng một tiếng sau, bờ eo liền dương cánh hướng về chân trời bay đi. Thời gian trôi qua nhiều ngày, hắn đã tiêu hóa lần ra ngoài trước đạt được. Bây giờ tốc độ lên cấp chậm lại, cần một lần nữa ra ngoài tiến hành tăng cao thực lực mới được. Hai người giữ nhà, ta đi một chút liền trở về. Hắn không có tận lực che giấu động tác của mình, cho nên tảng dọc cùng với đột trị ổ đều thấy được. Mà lần này hắn cũng không mang theo nhóm giản mạ côn trùng cùng một chỗ. Một mặt là bởi vì những nhóm côn trùng này còn cần tại ốc đảo bên trong thích ứng một chút, mặt khác nhưng là số lượng nhóm côn trùng bây giờ còn thiếu, không nên thường xuyên xuất động. Phía dưới, tăng giáp cùng với đột chỉ ổ, tại nhìn thấy thân ảnh mở éo bay khỏi sau, nhao nhao có ý định hướng về khu vực biên giới ốc đảo di chuyển, đồng thời tản mát ra khí tức bản thân, để chấn nhiếp kẻ ngoại lai xâm lấn. Trên bầu trời, vợ suy xét một lát sau, bắt đầu hướng về phương tây bay đi. Lần trước đi trốn là sa mạc phương nam, lần này thì đổi một cái phương hướng tìm đòi. Mà tại phía tây, lúc trước hắn cũng hơi quan sát qua một mắt, chính là một mảnh tiêu thổ sơn mạch kéo dài không dứt. Trong đó không thiếu có một chút bộ kệ mẩn sinh tồn ở nơi này, cho nên vật tư so với địa phương khác phong phú hơn một chút. Mục tiêu lần này của bờ hẻo cũng rất đơn giản, tìm đòi sơn mạch đồng thời, tìm kiếm hết thảy bảo vật có lợi cho chính mình. Trong lúc đó nếu có kẻ không có mắt chơi dạng đến tìm chuyện, nhân tiện cũng cùng một chỗ thu thập. Cứ như vậy, qua nửa giờ sau, bờ cuối cùng vượt qua mấy chục km đi tới tiêu thổ sơn mạch phía tây. Nhìn qua hoàn cảnh địa hình phía dưới, bờ không khỏi có chút cảm thán. Lục thực nơi này mặc dù không có nhiều, nhưng bộ kệ mẩn sống thì tuyệt không thiếu a không tệ. Thông qua hệ thống quét hình, hắn có thể rõ ràng nhìn ra một chút bộ kệ mẩn dấu ở dưới tầng đất mặt ngoài. Số đông những bộ kệ mẩn nham thạch, mặt đất, cùng với hệ thép này cũng là lấy khoáng vật chất nham thạch giàu có làm thức ăn. Cho nên đối với hoàn cảnh, năng lực thích ứng của chúng mạnh phi thường. Có lẽ chỉ có môi trường bộ kệ mẩn ăn thịt hoặc ăn chay nghỉ lại, rất là cố định khu vực. Mà bờ hẻo bay giữa không trung, dùng một đôi tuệ nhãn ngắm nhìn tầm mắt phía dưới. Hắn đang tìm kiếm một chút vật hữu dụng, không nhất định phải là bảo vật, chỉ cần đối với ốc đảo phát triển hữu dụng, như vậy cũng có thể thu thập lại. Cũng tỉ như bây giờ, bờ phát hiện xa xa một gốc quả thụ. Thực vật, nham cây táo giới thiệu, quả thụ đặc hữu khu vực đất khô cằn, bình thường lớn lên đang khô hạn cùng với chỗ năng lượng hệ đá tương đối đậm đà, kết ra nham táo, thích hợp bổ kệ mẩn hệ đá phục dụng, có thể chút ít tăng trưởng độ sống động năng lượng. Thấy cảnh này, khoe miệng bờ hơi hơi nhếch lên, trong lòng thầm nghĩ vận khí không tệ. Cái bẻ gì nhìn như bề ngoài xấu xí này không nghĩ tới bản thân tác dụng cũng không tệ lắm, có thể giúp bổ kệ mẩn hệ đá tăng trưởng độ sống động năng lượng. Đây chính là biến tướng tại đề cao tiềm lực bản thân á, bởi vì độ sống động năng lượng tại một điểm trình độ nào đó liên quan đến bản thân đối với kỹ năng trưởng khống. Mà cái này vừa vặn cũng là sự khác nhau giữa tốt xấu trong thiên phú. Nghĩ tới đây, bờ hẻo cũng bắt đầu có chút coi trọng. Hắn cũng không có quên, tiềm lực bản thân còn tại xanh nhạt, tuy nói không tính là kém, nhưng cũng không tốt gì. Khoảng cách thiên phú tư chất của mấy đời trước có thể kém xa. Hư hỏng như vậy chỗ chính là, bờ trong lúc chiến đấu lúc nào cũng chịu sự hạn chế của bộ thân thể này mà lộ ra sơ hở. Tốc độ phóng thích kỹ năng có chút chậm, đối với tiết tấu chiến đấu của hắn vô cùng bất lợi. Cho nên trong khoảng thời gian này, bờ hẻo cũng bắt đầu suy tính vấn đề tăng lên thiên phú của chính mình. So với mấy cái thế giới phía trước, thời kỳ cổ đại chính là ở vào thời điểm thế giới đại phát triển. Thuộc tính năng lượng tương đối nồng đậm, nên thai nghén ra càng nhiều thiên tài địa bảo. Cho nên bờ hẻo mới có thể tại bình thường liền có thể nhìn thấy loại bệ gì có thể đối thiên phú để thằng có chỗ tốt này. Quả nhiên là thời đại tùy tiện tìm kiếm liền có thể có thu hoạch ra. Suy nghĩ, bờ hẻo đã đi tới phụ cận gốc nham cây táo này. Nhưng ngay tại hắn sắp tiếp cận, phanh, một đạo tiếng nổ đùng đoàn của vật nặng vạch phá không khí bỗng nhiên vang lên. Bờ hẻo đang cảm thụ luồng không khí truyền đến sau lưng sau, đôi mắt trầm xuống, cấp tốc tránh né một kích này. Vâng. Mặt đất bị một đạo nham thạch đập ra hố sâu. Vợ thấy cảnh này, sắc mặt hơi trầm xuống, lập tức một lần nữa chiếm lĩnh không trùng, bình tĩnh quan sát phụ cận. Ngoại trừ mấy khối tảng đá, cũng không có phát hiện đồ vật gì. Nhưng còn chưa chờ hắn kịp thở dốc, phía dưới đột nhiên đánh tới tập kích đá vụn càng thêm dày đặc, hoàn toàn phong tỏa không gian tránh né của vợ hẻo. Thấy tình huống này, vợ sắc mặt bình tĩnh, điều động năng lượng trong thể nội, làm cho một đoàn ngân lưu leo lên đến hai cánh bên trên. Sau đó, lợi dụng cánh chim cứng rắn đỡ được đông đảo công kích đá vụn. Ngay sau đó, vợ hẻo lập tức hướng về bầu trời cao hơn kéo lên, hoàn toàn kéo ra phạm vi tập kích của cục đá vụn. Thẳng đến lúc này, bờ eo mới có dư lực đưa ánh mắt về phía mấy cái phương hướng đá vụn vừa mới đánh tới. Thông qua hệ thống dò xét, hết thảy vật sống, căn bản không chỗ che thân. Bộ kẹt mẩn, thạch cư giải thuộc tính, côn trùng, nham thạch lệ mèo, LV21 tiên phú, xanh nhạt. Nhìn xem bộ kẹt mẩn giải giống như nham thạch, nhưng kỳ thực bên trong có huyền cơ, bờ eo lông mày nhíu một cái. Loại bộ kẹt mẩn này có chút tương tự với cua cây rửa trên trái đất, ưa thích tìm kiếm sắc không ăn ra. Chỉ có điều thạch cư giải giống như tên của nó, là lấy nham thạch xem như sắc không. Nếu không nhìn kỹ, người ngoài rất khó phát hiện ra hình bóng nó. Quả nhiên, giống loại bẹ gì tự nhiên các loại đồ vật này đều không phải là dễ nắm như thế đó a, nếu là dựa theo bình thường mà nói, vợ chắc chắn là trực tiếp động tay cướp, nhưng là từ đạo công kích nham thạch đầu tiên vừa mới đánh tới mà xem, cái này vẹn vẹn chỉ là cảnh cáo của đối phương. Lần tiếp theo chỉ sợ cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Mấu chốt là, vợ có thể cảm nhận được nơi đây có mấy đạo khí thế cường đại như có như không khác. Thực lực coi như không ở trên hắn cũng chắc chắn không kém gì hắn. Nếu là cứ dây dưa tiếp như vậy, ai ăn thiệt thòi thật đúng là nói không chừng. Tuy nói có thánh truyền bảo đảm an toàn tính mạng, bờ hẻo nhịn một chút cũng có thể cưỡng ép từ trong miệng cưỡng ép đoạt thức ăn, nhưng cái này nhất thiết phải sẽ cho việc tìm tòi tiếp xuống thêm phiền phức. Nếu chỉ là vì gốc nham cây táo này mà nói, có chút không đáng. Suy nghĩ, bờ hẻo đưa ánh mắt về phía mấy khối nham thạch khá lớn bên trên. Suy tư liên tục sau, cuối cùng vẫn ung dung bay mất. Bộ kẹt mẩn, rụt lệ thuộc tính, côn trùng, nham thạch lệ mèo, LV42 thiên phú, xanh lù. Mấy con rụt lệ tựa như là nham thạch chậm rãi nằm xuống lại tại chỗ, nhìn về phía bóng lưng bờ hẻo rời đi, trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng dè nồng đậm. Thời đại này, mang nhà mang người không dễ dàng a. Chương 493, ta cũng làm huấn luyện viên một lần. Chương 493, ta cũng làm huấn luyện viên một lần. Rời khỏi lãnh địa rụt lệ, vợ tiếp tục tiến sâu vào sơn mạch. Trong suốt hành trình, vợ thường xuyên để bịt tự mình chiến đấu, còn hắn thì hỗ trợ từ phía sau. Những trận chiến cấp cao do hắn trực tiếp giải quyết, còn những trận cấp thấp hơn thì giao cho tiểu gia hỏa. Cả hai cứ thế vừa đi vừa nghỉ, quét sạch bộ kệ mẩn tại khu vực ngoại vi sơn mạch. Nhưng ngay khi họ chuẩn bị tiến sâu hơn, một âm thanh đột ngột vang lên trong đầu bờ hẻo đình. Hiện tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh. Người tới tắm giới thiệu nhiệm vụ, người sắp xâm nhập vào khu vực bên trong dãy núi. Tại một nơi nào đó của sơn mạch này, có một mạch nước ngầm ẩn giấu. Hãy tìm thấy nó và chọn lựa bộ kệ mẩn hệ nước từ đó, mang chúng về ốc đảo của ngươi yêu cầu. 1. Tìm được lối vào mạch nước ngầm. 2. Đem bộ kệ mẩn hệ nước mang về ốc đảo phần đường. 1. Bộ kỳ ban 5, giới hạn thế giới này. 2. Tùy thuộc số lượng bộ kệ mẩn hệ nước mang về nhìn thấy thông tin nhiệm vụ, bờ eo nhất thời không biết nói gì. Bộ kỳ bạn, đây có phải là thứ nên tồn tại ở thời kỳ nguyên thủy không? Ngần ngươi một lúc, vợ không suy nghĩ thêm nữa. Chuyện của hệ thống, ai mà hiểu rõ được. Có phần thưởng để nhận là tốt rồi. Nhưng cái gọi là mạch nước ngầm này rốt cuộc nằm ở đâu? Bờ eo nghĩ, rồi mang theo tiểu gia hỏa bay lên không trung, quan sát xuống phía dưới. Hệ thống nói là nói vậy, nhưng từ nay đến giờ hắn không hề thấy dấu hiệu nào của mạch nước ngầm. Trừ phi nhìn xuống mặt đất, bờ eo thầm đoán. Đầu mạch nước ngầm này không nằm trên mặt đất. Suy nghĩ, mắt hắn lóe lên tia sáng. Ngay sau đó, một luồng siêu năng lực lặng lẽ dò xét xuống mặt đất. Tìm kiếm hơn 10 phút, cuối cùng bờ eo cũng tìm thấy manh mối dưới lòng đất. So sánh với dấu vết cắt đất ngay dưới chân, bờ âm thầm gật đầu. Chính là nơi này. Xét về tổng thể, con sông khô cạn dưới chân hắn vẫn còn dấu vết rõ ràng của dòng nước đã từng chảy qua. Hốt, bờ eo nhẹ nhàng dùng cánh chảo đào bới đất. Phía dưới quả nhiên lộ ra một tầng đất ẩm ướt. Rõ ràng, bên dưới nhất định phải có một dòng sông ngầm. Nghĩ vậy, bờ eo bắt đầu bay chậm rãi dọc theo lòng sông khô cạn này về phía thượng nguồn. Thông qua siêu năng lực dò xét, cuối cùng hắn phát hiện một hang động thông vào bên trong dưới một ngọn núi có vẻ ngoài bình thường. Chắc là ở đây, vừa dứt lời, âm thanh hệ thống vang lên trong đầu. Đinh, yêu cầu một đã hoàn thành, ban thưởng bộ kỳ bạn 5000 năm viên bộ kỳ bạn đã sẵn sàng trong không gian hệ thống. Khóe miệng bờ hơi nhếch lên. Ngay lập tức, một ý nghĩ lóe lên, hắn lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía tiểu gia hỏa đang đậu trên đầu. Chít chít. Huyền khẽ run rẩy, dùng mình một cái, nó nghiêng xung quanh, như thể có một thứ gì đó ghê tởm đang để mắt tới nó. Thấy vậy, bờ eo lắc đầu cười, rồi chậm rãi nói, đi thôi, chúng ta vào xem. Nói xong, bờ chậm rãi bay vào bên trong. Vừa bước vào hang động, một luồng gió mát lạnh liền phất nhẹ qua. Cảm giác cứ như bên trong và bên ngoài hang động là hai thế giới khác biệt. Là người từng trải, bờ càng thêm tin chắc rằng bên trong có một mạch nước ngầm lớn. Bởi vì từ luồng gió mát mẻ này, hắn cảm nhận được một chút hơi ẩm. Hơn nữa, trong hang động tĩnh lặng, còn có thể nghe thấy lờ mờ âm thanh nước chảy. Thấy vậy, bờ không chần chừ, tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Đúng vậy, hắn đi bộ, bởi vì không gian bên trong hang động không lớn. Nếu tùy tiện giang cánh thì dễ bị bướng. Mặc dù bất lợi cho chiến đấu, nhưng với thực lực cường đại, hắn hoàn toàn tự tin vào bản thân. Cứ thế, theo bờ hẻo tiến sâu, âm thanh nước chảy ào ào càng lúc càng rõ. Dựa vào tầm nhìn ban đêm và cảm ứng siêu năng lực, bờ hẻo biết đầu hang động này thông xuống lòng đất, và đó chính là mục tiêu chuyến đi này của hắn. Tuy nhiên, ngay khi hắn nghĩ mọi chuyện sẽ cứ thế tiếp diễn, một tiếng rít sắc bén đột ngột vang lên từ trên đầu. Thử. Tiếng sụp tợ sờn nhịp vang vọng đột ngột trong hang động. Ngay sau đó, sự yên tĩnh của toàn bộ hang động bị phá vỡ, bên trong truyền ra những tiếng đập cánh liên tục. Thấy cảnh này, ánh mắt bờ eo ngưng lại, đột nhiên mở miệng gầm lên hướng vào bên trong hang động. Giống. Tiếng gầm giận dữ chấn động lan truyền dọc theo lối đi, ngay lập tức áp đảo tiếng rít vừa rồi. Chỉ trong một khắc, mọi tạp âm trong hang động im bặt, cả khu vực bờ eo đứng như trốn không người. Thấy vậy, bờ không hề bối rối, chậm rãi bước vào. Đi qua chỗ đó, lờ mờ có thể thấy vài con rơi run rẩy và cả những mảnh đá vụn lăn lóc. Vừa rồi chúng còn như muốn liều mạng xông tới hắn, bây giờ thì không dám ho he một tiếng, chỉ cầu được yên thân. Bộ kẹt mẩn, gồn bạt thuộc tính, phi hành, độc lẹ mèo, LV25. Con gồn bạt này đã là cấp độ cao nhất của đàn rơi, đồng thời là thủ lĩnh của chúng. Lúc mở kéo ngang nhiên đi qua bên cạnh nó đã giả vờ đứng yên như không nhìn thấy, chỉ để cầu an. Khí tức loài săn mồi đỉnh cao tỏa ra từ bờ kéo, chỉ cần không đốc, thì vẫn phân biệt được hiện trạng. Có những thứ không phải chúng nên chọc vào. Và sau khi vượt qua đàn rơi, bờ tới trước một khe nước nham thạch khác, trông giống một cửa ra. Từ trong khe hở này, bờ có thể rõ ràng cảm nhận được sự ẩm ướt và một chút nước đọng còn lưu lại trên vách đá. Bờ suy tư một lát, duỗi cánh chảo ra mở rộng khe đá, cho đến khi toàn bộ thân hình đủ để tiến vào bên trong. Trước mắt bờ hẻo đột nhiên bừng sáng. Đây là một khoang núi rộng lớn, bên trong là một thế giới khác. Trên đỉnh đầu treo ngược từng khối thạch nhũ. Dòng nước theo các thạch nhũ nhọn chảy xuống, rơi vào khoang động tương đối trống trải này, qua năm tháng trồng chất đã hình thành một hồ nước ngầm tự nhiên. Và hồ nước này đã nuôi dưỡng vô số sinh vật nhỏ. Trong đó, một vài bộ kệ mẩn ở hồ ngầm đang run rẩy đánh giá bờ eo đột ngột xuất hiện. Bộ kệ mẩn, ngoài kho thuộc tính, nước, côn trùng lẹ mèo, LV15 thiên phú, xanh lù. Nhìn thấy kỳ con này, trong lòng bờ thầm vui mừng. Không nói gì khác, nơi này mà đặt ở trái đất kiếp trước của hắn thì chắc chắn là khu du lịch ba sao. Bởi vì dưới đáy hồ nước này lại tự phát ra ánh sáng mờ ảo, phản chiếu lên thạch nhũ bóng loáng trên đỉnh đầu, tạo nên vẻ đẹp chói lọi lạ thường. Suy nghĩ, bờ thoáng đánh giá không gian nơi đây, rồi chậm rãi giang cánh, bay lượn trên hồ nước trong hang động. Từ trên cao nhìn xuống, bờ hẻo vừa bay vừa tìm kiếm những bộ kệ mẩn hệ nước đang tồn tại ở đó. Hệ thống chỉ thưởng 5 viên bộ kỳ bản, nên hắn phải cân nhắc kỹ, rốt cuộc nên mang những con nào về. Kỳ thực, điểm này phải xét từ góc độ phát triển ốc đảo. Dù sao, tiêu đề nhiệm vụ đã ngầm gợi ý cho hắn điều này, người tới tắm. Ý tưởng của nó rất rõ ràng, chính là dùng bộ kệ mẩn để tưới tắm thảm thực vật ốc đảo. Cho nên từ góc độ này, những bộ kệ mẩn hệ nước trong hồ phù hợp để tưới tắm cây xanh gần như không có bao nhiêu. Nhưng ngay khi bờ hẻo đang tìm kiếm, một đạo hỏa tờ ạ lão đột nhiên từ chỗ tối bắn thẳng về phía hắn. Chương 494, rút đi, quy tâm, mai phủ. Chương 494, rút đi, quy tâm, mai phủ. Hiu. khoảnh khắc quả tờ ạ đảo đánh tới, lông mày bờ eo nhíu lại. Trong mắt hắn lóe lên một tia sáng, thông qua cảm ứng siêu năng lực, hắn khẽ nghiêng đầu. Bá. Âm thanh xé gió lướt qua tai. Quả tờ ạ đập trượt mục tiêu, đập mạnh vào vách đá phía trên, khiến lớp ngoài vách đá nứt ra một tia. Điều này cho thấy, uy lực của đòn tấn công này rất lớn. Nếu thật sự đánh trúng yếu huyệt, e rằng bộ kệ mẩn sẽ không chết cũng tàn phế. Dựa vào phương hướng quả tờ ạ đảo bắn tới, vợ eo ngay lập tức khóa chặt vị trí kẻ tấn công, ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn thẳng. Chỉ thấy một con giáp côn trùng đang đứng thẳng trên thạch đũ, nhìn chằm chằm bờ hẻo với một tư thế chiến đấu cảnh giác. Bộ kẹt mẩn, gỗ lì rồ vô tố tính, côn trùng, nước lẹ mèo, LV41 thiên phú, xe nhạt. Nói thật, từ trên người ra hỏa này, bờ hẻo vẫn cảm nhận được một chút áp lực. Thực lực đối phương không hề kém hắn. Nhưng ngay khi bờ hẻo đang suy xét lợi và hại, gỗ lì rồ đột một quát, cút ra ngoài. Chỉ một câu này thôi, lòng bờ hẻo lập tức nổi trận lôi đình. Ý nghĩ rút lui trực tiếp bị dập tắt. Một phát dở dạ gồng dạ thốt ra. Cút cái đại gia ngươi. Lao tử liền không đi. Ngươi làm gì được ta? Anh. Đối mặt với giờ dạ gồng dạ mang cảm xúc cực đại này, con người gỗ lì rổ đột đông nhiên có rút lại. Nó không dám chống cự, vội vàng nhảy ủng vào hồ nước và bơi sâu xuống đáy hồ. Phía sau, ngọn lửa nổ tung trực tiếp đánh gãy thạch đũ, tạo nên một trận bọt nước lớn. Bản thể gỗ lì rổ đột trong hồ nước bị dư âm xâm nhập, nhất thời không thể trở lại bình thường. Ngay tại lúc chiến đấu khai hỏa, bờ eo đang lượn vòng trên hồ nước đột nhiên cảm thấy còi báo động trong lòng vang lên dữ dội. Hắn cảm giác đỉnh đầu mát lạnh, như có một cái lưỡi hái xé gió đang nhắm thẳng vào cổ hắn. Chít chít. Huyền vẫn luôn đậu trên đỉnh đầu bờ eo đột ngột phun ra tơ côn trùng về phía lưỡi hái đánh tới, trong nháy tức cuốn lấy kẻ tấn công. Nhân cơ hội này, bờ trở tay táp về phía kẻ tập kích, răng nanh sắc bén hình như có tia chớp lóe lên. Giang giáp. Tư. Kẻ tấn công đang bám trên thạch nhũ phía trên lập tức kêu lên thảm thiết. Ánh chớp lóe lên mang đến cảm giác đau đớn kịch liệt. Kẻ đó trong nháy mắt mất hết sức lực, rơi khỏi vách đá. Thế nhưng, bờ eo sẽ không buông tha kẻ địch muốn lấy mạng hắn. Hắn cắn chặt thân thể đối phương không buông, thẳng đến khi kẻ đó không còn khí tức sinh mệnh nữa, lúc này mới mặc cho thi thể rơi xuống hồ nước. Vô kẹt mẩn, cạ bù tổm tốt tính, nhan thạch, nước lẹ mèo, LV40 thiên phú, xanh lù. Khi thi thể cạ bù tổm rơi vào hồ nước, có thể thấy rõ ràng, đại bộ phận bộ kẹt mẩn sinh tồn tại nơi này đều không dám ló đầu, lặn sâu xuống đáy hồ không ngừng run rẩy. Thấy cảnh này, vợ thầm cảm nhận được. Gỗ lì rồ đột cùng với cạ bù tổm đoán chừng là thủ lĩnh của hồ nước này, nếu không thì cũng sẽ không liên thủ muốn xử lý hắn. Đến nỗi con gỗ lì rồ đột kia, sau khi nhìn thấy cạ bù tổm chỉ một kích đã chết dưới tay bờ eo, cũng không dám ngang ngạnh với bờ eo nữa, lập tức quả quyết bán đồng đội, lặn sâu vào lòng hồ không còn lộ diện. Bờ eo nhất thời cũng không có cách nào với đối phương, dù sao hắn cũng sẽ không ngu ngốc chạy vào hồ nước để tự tìm đường chết. Sách. Tính sai tuy nói trực tiếp bắt giữ vài con bộ kẹ mẩn hệ nước rồi đi cũng được, nhưng bờ không muốn tùy tiện như vậy. Cân nhắc đến việc mang đi thuận tiện, nam viên bộ kỳ bản cũng chỉ có thể mang đi 5 con bộ kẹ mẩn. Nhiều hơn nữa, hắn dùng móng vuốt cũng có thể mỗi tay ôm một con. Nhưng tất cả những điều này phải khiến cho những bộ kẹ mẩn kia đi ra, nếu không thì căn bản không tiện ra tay. Hơn nữa, trong lòng bờ kỳ thực đã dự định một con bộ kẹ mẩn, chính là con gỗ lì rộ đột vừa cùng hắn giao chiến kia. Thực lực coi như không tệ, thiên phú cũng bất ổn. Có thể nổi bật trong một hồ nước lớn như vậy, chắc hẳn kinh nghiệm chiến đấu cũng sẽ không thiếu. Thích hợp mang về làm bảo an trung tâm ao nước. Hay là trước rời khỏi nơi này à, nếu không thì, chúng đoán chừng sẽ không ra đâu suy nghĩ, vợ chậm rãi quay lại hướng lối vào. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị tiến vào khe đá, cảm ứng siêu năng lực đột nhiên truyền đến một khí tức của vật sống. Ngay tại bờ hồ, hơn nữa rất gần. Vợ eo giữ im lặng, nhưng dùng khỏe mắt liếc nhìn qua. Lông mày hắn lại nhíu lại. Không có gì. Nhưng dùng siêu năng lực rõ ràng có thể cảm giác được bờ hồ có một con bộ kệ mẩn a. Nghi ngờ trong lòng, vừa ý niệm khẽ động, lợi dụng năng lực hệ thống bắt đầu quét hình. Một bảng thông tin khoảnh khắc hiện lên. Bộ kẹt mẩn, và bỏ dễ ổng thuộc tính, nước lẹ mèo, LV31 thiên phú, thanh. Không ngờ hồ nước ngầm này, thế mà lại ẩn chứa con bộ kẹt mẩn này. Trong lòng bờ hẻo thốt lên, đôi mắt sáng lên, phản phất như trở về thời điểm chơi bộ kẹt mẩn GSG trước kia. Khi đó, hắn bị soát ra và bỏ dễ ổng đã tốn không ít thời gian đâu. Và không ngoài sở liệu, và bỏ dễ ổng có kết cấu bản thân vô cùng đặc thù, có thể hòa tan cùng với nước làm một thể, từ đó đạt đến hiệu quả ẩn thân. Vừa rồi bờ sở dĩ không nhìn thấy, cũng là vì thế. Nếu không phải nắm giữ thiên phú siêu năng lực cùng với bảng hệ thống, hắn chỉ sợ vẫn thật là bỏ lỡ con vạm vỏ rễ ổng hy hữu này. Vừa nghĩ đến đây, bờ chậm rãi giảm bớt tốc độ, không hề đả thảo kinh xà, đồng thời lợi dụng siêu năng lực lén lút truyền âm cho tiểu gia hỏa, tơ côn trùng chuẩn bị giống. Bờ eo đột nhiên quay người, hướng về vị trí giữa vạm vỏ rễ ổng và hồ nước phun ra một phát dở dạ gồng dạ. Trong khoảnh khắc, dở dạ gồng dạ với cảm xúc kinh hãi của vạm vỏ rễ ổng đột nhiên đánh vào bên cạnh hồ nước. Dư âm nổ tung tại chỗ nhấc lên sóng khí khiến nó bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào vách đá. Thế nhưng, không kịp nghĩ nhiều, vạm vỏ rễ ổng cưỡng ép vực dậy tinh thần, chịu đựng đau đớn điều động năng lượng trong thể nội. Toàn thân bao quanh bạch quang, quỷ ở tắc vận sức chờ phát động, mục tiêu phóng thẳng về phía hồ nước. Chạy. Không hề nghi ngờ, ngay cả hai tên gia hỏa khủng bố kia đều không phải đối thủ của tên gia hỏa hung ác này, nó sao dám đối đầu? Nhưng đáng tiếc, vợ sớm đã chuẩn bị kỹ càng, há lại sẽ để nó đào tẩu. Nham thạch phong bế. Phanh. Tiếng xe gió từ xa đến gần. Mấy đạo nham thạch vòng qua mục tiêu chính chắn ngay trên con đường vạm vỏ rễ ổng đang chạy tới, tạo thành một vòng cung lõm nửa kín. Bắn nó. Bờ eo ra lệnh một tiếng. Huyền trên đỉnh đầu đã chuẩn bị sẵn sàng thấy cơ hội, cấp tốc phun ra một chùm tơ côn trùng màu trắng nhạt, thẳng hướng về phía vạm vỏ rễ ổng mà tới. con đường phía trước và bỏ rễ ông bị chặn, đường lui bị phong bế. Nó căn bản không có không gian tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn tơ côn trùng sền sệt cuốn lấy nó. Ngay lập tức, hành động của nó bị tơ côn trùng gò bó. Nhưng bản năng cầu sinh vẫn khiến nó bộc phát ra sức mạnh không gì sánh kịp. Trên người nó bao quanh một tầng dòng nước quanh màng tơ côn trùng, chỉ chút nữa là sắp rơi xuống. Nhưng lúc này, vợ cố ý khống chế năng lượng, tung ra dốc thở dạo. Vâng. Nhưng cho dù uy lực đã bị suy yếu, bị dốc thở dạo đánh trúng, thân thể vạ bỏ rễ ổng vẫn lần nữa đập mạnh vào nham thạch phong bế phía sau lưng, chịu nhận thương tổn không nhỏ. Chiêu này đi qua, vạ bỏ rễ ổng ý thức mơ hồ, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhìn qua hồ nước cách nó chỉ có 2 mét, trong lòng lập tức hối hận không thôi. Sớm biết, liền không ra xem náo nhiệt. Tạm biệt, thế giới thân yêu của ta. Một bên, bờ éo đi tới gần, nhìn qua vạ bỏ rễ ổng dưới thân vẫn còn hơi năng lực phản kháng, suy tư một lát sau nhíu mày nói, và sần sợ tỉnh tiểu gia hỏa trên đỉnh đầu mặc dù không biết vì sao, nhưng vẫn là tặng cho vạ bỏ rễ ổng một chút động. Chờ trên mặt kẻ đó xuất hiện bong bóng màu tím sau, bờ éo lúc này mới khẽ gật đầu, đem bộ kỳ bạn trong không gian hệ thống lấy ra, vận dụng siêu năng lực khống chế bộ kỳ bạn đập vào thân vạ bỏ rễ ổng. Trong một đạo chùm sáng màu đỏ, nó bị thu lấy sau khi đi vào. Nhìn xem bộ kỳ bạn trên mặt đất, không hề dao động dù chỉ một chút, khóe miệng bờ cuối cùng dương lên một đường cong. Thật đúng là đừng nói, loại quá trình thu phục tự mình lên sàn, hơn nữa rất chân thực này, vẫn rất thoải mái. Ngươi dám tránh thoát sao? Dám tránh thoát thì cho ngươi đánh ngất xỉu làm lại. Chương 495, nghiền ép, hoàn toàn thần phục. Chương 495, nghiền ép, hoàn toàn thần phục. Sở dĩ cho vạ bỏ rễ ổng dùng độc, kỳ thực ý nghĩ cũng rất đơn giản. Chẳng phải là sợ kẻ đó trốn thoát, tiếp đó làm vỡ nát những viên bộ kỳ bạn ít ỏi của hắn sao? Đây chính là bộ kỳ bạn được hệ thống nhân từ ban thưởng. Thời kỳ này còn không xác định có hay không, có thể nói xưng là bảo vật cũng không quá. Dù sao, ngươi đã từng gặp ai đi ra ngoài mà động một chút lại triệu hoán mấy vị bằng hữu làm bộ kỳ bạn cho người sao? Rõ ràng, giá trị bộ kỳ bạn đã không cần nói cũng biết. Tạm thời rời khỏi hồ nước ngầm, bờ theo đường cũ trở về và xuất hiện ở ngoài cửa động. Nhìn xem hoàng hôn dần vùng, bờ tùy tiện tìm một vách núi tạm thời làm nơi ở tối nay. Hắn lập tức lấy ra bộ kỳ bạn chứa vạ bỏ rễ ổng từ không gian cá nhân. Điều đáng nói là, bộ kỳ bạn do hệ thống ban thưởng sau khi dùng để thu phục bộ kẻ mẩn, dường như có thể vòng qua hạn chế không thể chứa vật sống của không gian cá nhân, trực tiếp lưu trữ. Điểm này, bờ eo cũng là vừa mới thử ra. Cách. Theo hồng quang lấp lóe, vạ bỏ rễ ổng xuất hiện. Nhưng lúc này toàn thân kẻ đó suy yếu, trông không khác gì trạng thái trước đó chút nào. Thấy cảnh này, bờ chậm rãi tiến lên, túi đầu hé miệng. Trong ánh mắt tuyệt vọng vô lực của kẻ đó, hắn nhẹ nhàng liếm lấy một ngụm. Sau một khắc, thanh quang nhàn nhạt chậm rãi bao bọc toàn thân vạ bỏ rễ ổng. Trạng thái kẻ đó cấp tốc đang khôi phục. Chỉ chốc lát, nó đã có thể đứng dậy. Vợ khống chế thánh tuyển có giới hạn, vừa vặn có thể khôi phục vạ bỏ rễ ổng một phần thương thế nhất định, nhưng thể lực cùng với trạng thái không hề hoàn toàn khôi phục. Đây là bờ cố tình làm. Hắn muốn chính là để cho đối phương bất lực trong việc phản kháng. A, có thể động. Sau khi đứng lên, vạ bỏ rễ ổng thăm dò đi vài bước, ánh mắt thỉnh thoảng kiêng kỵ liếc nhìn bờ eo, lộ ra vẻ cảnh giác đặc biệt. Chờ xác định bản thân đã khôi phục một chút trạng thái, vạ bỏ rễ ổng thần không biết quỷ không hay kéo ra khoảng cách với bờ eo. Trong ánh mắt nghiền ngẫm của kẻ đó, nó quả quyết sử dụng vịt ở tặc hướng nơi xa đảo tàu. Hắc hắc, bái mai đại ngốc tử, nhưng còn chưa chạy được bao xa, bờ eo ngáp một cái. Con người vạ bỏ rễ ổng bỗng nhiên co rút lại, dưới chân đột nhiên không còn một ngống. Nhìn xuống dưới. Xong. Bố Min. Bờ không đội không vàng đi tới bên vách núi, nhìn xem vạ bỏ rễ ổng rơi xuống. Hắn dùng siêu năng lực khống chế bộ kỳ bản của đối phương. Lập tức, một chùm hồng quang lao thẳng về phía kẻ đó, khéo léo mà chính xác mệnh trung kẻ đó. Siêu. Vạ bỏ rễ ổng rất nhanh liền bị hồng quang bao bọc thu vào trong bộ kỳ bản. Két. Xuất hiện lần nữa, vạ bỏ rễ ổng toàn thân run rẩy, thần sắc hoảng sợ dương nhanh muốn bước. Chờ kịch liệt thở dốc mấy ngụm đại khí sau, lúc này mới dần dần trở lại bình thường. Đây là. Nhìn xem đạo thân ảnh quen thuộc của bờ eo, vạ bỏ rễ ổng bất đắc dĩ sủi lơ trên mặt đất. Không chạy, thế giới. Hủy diệt ta ngươi vật nhỏ này, bản sự không lớn, nhưng tâm lý hoạt động thật đúng là phong phú a, thông qua cảm ứng tâm linh, bờ eo mơ hồ có thể cảm giác được tâm lý hoạt động của vạ bỏ rễ ổng. Nhưng kẻ đó rõ ràng không biết bờ eo đang nói cái gì, chỉ là một mặt buồn bực nằm thẳng trên mặt đất, bộ dáng tựa như mặc kệ hành động vậy. Được rồi, ta không giết ngươi. Chỉ có điều, về sau ngươi phải nghe lời ta. Vợ thấy đối phương hoàn toàn không để ý tới mình, cũng không mập mờ mà nói thẳng ý muốn. Cái gì? Ngươi không ăn ta? Nghe được chính mình sẽ không chết, vạ bỏ rễ ổng còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, nhưng sau khi phản ứng, nó vẫn là không nhịn được hoảng sợ nói. Ân, làm tiểu đệ của ta. Sau này ta bảo kê ngươi so với việc thao thao bất tuyệt cùng vạ bỏ rễ ổng giảng đạo lý, vợ éo lựa chọn cách bộ kẻ mẩn hoang dã đều nghe biết. Dựa vào cường giả, đây là pháp tắc sinh tồn mỗi một con bộ kẻ mẩn từ khi xuất sinh đã biết. Vạ bỏ rễ ổng tự nhiên cũng biết ý tứ bờ eo. Thế nhưng, còn không chờ bờ tiếp tục giảng thuật chỗ tốt trong đó, vạ bỏ rễ ổng liền trực tiếp thấp nằm sấp thân thể, lộ ra tư thái thần phục. Bụt. Vợ trong nháy mắt ngạc nhiên. Gia hỏa này, thái độ chuyển biến cũng quá nhanh a, thế nhưng, vợ không có chú ý tới là, vạ bỏ rễ ổng nhìn về phía hắn trong mắt, tràn đầy một tia nhẹ nhõm cùng với ý vị sùng bái. Sự tàn khốc giáng ngoại, đối với vạ bỏ rễ ổng tự mình sinh hoạt ở bên ngoài mà nói, nó có quyền lên tiếng nhất. Đừng tưởng rằng hồ nước ngầm rất đoàn kết. Đó là bởi vì, bờ eo là kẻ ngoại lai, hơn nữa đủ cường đại. Cho nên để vì lợi ích sau này, hai tên gia hỏa khủng bố kia mới có thể liên thủ muốn đem bờ eo đuổi ra ngoài. và từ nhỏ sống trong thế giới giã ngoại tàn khốc, và bỏ dễ ổng thường thấy đủ loại sinh sinh tử tử, cũng học được đạo lý trong loạn thế làm thế nào để sống sót. Trong đó dựa vào cường giả không nghi ngờ gì là một lựa chọn rất thoải mái, đặc biệt là trong tình huống mở triển hiện ra thực lực còn rất mạnh. Ân, đi theo ta, về sau ngươi sẽ không thiệt thòi. Bở không nói thêm gì, bởi vì thời gian sẽ chứng minh lựa chọn hôm nay của vạm bỏ dễ ổng rốt cuộc là đúng hay sai. Bất quá trước đó, ngươi biết tình huống hồ nước ngầm nhiều ít. Theo bờ kéo hỏi thăm, vạm bỏ dễ ổng nghiêm túc suy tư, nói: ta cũng mới vừa tiếp xúc hồ nước ngầm không mấy năm, biết đến không phải là rất nhiều. Nhưng đầm nước dưới nền đất có một loại tảng đá thần kỳ, và ta cũng là không cẩn thận rơi xuống đáy đầm chạm đến tảng đá kia, cho nên mới đã biến thành bộ dạng hôm nay. Vạm bỏ dễ ổng đầu tiên là đem bảo vật của hồ nước ngầm giảng thuật ra, dùng cái này chứng minh lòng trung thành của mình. Và bờ kéo nghe xong, cũng lộ ra một bộ biểu cảm như có điều suy nghĩ. Vạ tở sở tồn cũng không tệ. Điều kiện tiến hóa vạ bỏ dễ ổng cần vạ tở sở tồn. Cho nên từ khoảnh khắc hắn phát hiện đối phương tại hồ nước, vợ eo liền ẩn ẩn có điều ngờ tới. Còn có gì khác không? Cũng tỉ như nói, ngươi đối với cái tên giáp côn trùng kia hiểu bao nhiêu? Vợ cần chính là chiến lược cụ thể của hồ nước, rốt cuộc là chỉ có hai con bộ kẹ mẩn cấp 40 trở lên kia, vẫn là có bộ kẹ mẩn cường đại khác còn lại. Hồ nước sâu dưới nền đất, bình thường kẻ ngoại lai rất khó phát hiện. Cho nên đến nay chỉ có hai tên giá hỏa thực lực khủng bố kia tồn tại. Vạ bỏ dễ ổng đúng sự thật nói. Và nghe vậy, bờ eo cũng chậm rãi gật đầu một cái. Đã như thế, sự tình liền dễ làm hơn rất nhiều. Bất quá, nếu như tên gỗ lì rổ bột kia một lòng muốn lặn sâu vào đáy hồ, ta lấy nó không có cách nào. Cho nên phải nghĩ cách dẫn hắn ra hiện tại, vị trí hồ nước không có bộ kẻ mẩn khác phát hiện. Cho nên hắn nghĩ là có thể chiếm lĩnh nó xuống, để chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dù sao, đất khô cằn rất thiếu nguồn nước. Nếu là có một chỗ hồ nước như thế, không khác có một tòa bảo sơn. Nghĩ tới đây, bờ eo nhìn về phía vạm bỏ dễ ổng, trong lòng dần dần dâng lên một ý nghĩ. Chiến đấu thực chất nước hắn không am hiểu, cho nên kế hoạch này cần vạm bỏ dễ ổng tới phối hợp. Sáng sớm hôm sau, vợ éo đem vạm bỏ dễ ổng mang về hang động khe đá kia, rồi lánh xa nơi đây. Và kẻ đó cũng dưới ánh mắt kỳ vọng của vợ éo lần nữa đi vào khe đá bên trong. Vạm bỏ dễ ổng nhìn qua hồ nước cách đó không xa, nghĩ đến lời vợ éo giao phó đêm qua, trong lòng không khỏi có chút căng thẳng. Nhưng suy tính cuộc sống sau này, nó vẫn là dứt khoát kiên quyết lặn sâu vào hồ nước. Vừa tiếp xúc nước, thân thể của nó liền hóa thành trong suốt, tựa như toàn bộ thân hình dung hợp cùng với nước, căn bản là không có cách quan sát được. Cùng lúc đó, vợ ẩn phục tại trên đỉnh khe đá bên ngoài, học như con rơi vậy. Hắn thu liễm khí tức bản thân, đem móng vuốt khảm sâu trong nham thạch, treo ngược đồng thời nhìn chằm chằm vào vị trí khe đá. Không khó để nhận ra, hắn đang chờ đợi thời cơ. Chương 496, thắng lợi trở về, trở về. Chương 496, thắng lợi trở về, trở về. Giá tại đỉnh nham thạch không biết đã qua bao lâu. Bèn, bên trong khe đá, hồ nước ngầm cuối cùng truyền đến một tiếng động lớn. Bố Min, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng vạm bỏ rễ ổng kêu cùng với dư chấn chiến đấu. Gặp tình hình này, vợ cấp tốc giữ vững tinh thần, ánh mắt hắn khóa chặt vào vị trí khe đá. Quả nhiên, không đến một lúc, một thân ảnh nhỏ nhắn màu lam nhạt từ trong chạy ra. Vạm bỏ rễ ổng không để lại dấu vết liếc nhìn vị trí bờ eo một cái. Lòng tin tăng lên nhiều, đồng thời nó quay đầu hướng về sau lưng phun ra một phát hỏa tở bùn sệ. Cùng lúc đó, nó còn vặn vẹo đốn éo cái đuôi, ý vị khiêu khích đầy đủ. Thử giống. Bên trong khe đá, gỗ lì rổ bột bị khiêu khích lúc này đầu bốc lên lục quang hướng về vạm bỏ rễ ổng tới. Tốc độ kia không thua kém một chút nào quỷ ở các. Đón đầu nhất kích, cảm nhận được uy áp mạnh mẽ đánh tới, vạm bỏ rễ ổng lập tức hối hận trong một khoảnh khắc. Ngay sau đó, nó vô ý thức hướng về một vị trí nào đó cầu cứu, hô lớn, bột cứu ta. Lời vừa dứt, một khối nham thạch to lớn đột nhiên đập bay gỗ lì rổ bột đang lao về phía nó. Sau đó không lâu, bờ éo lần nữa sử dụng nham thạch phong bế, đem vị trí khe đá hoàn toàn phá hỏng, đoạn tuyệt đường lui trở về hồ nước của gỗ lì rổ bột. Lúc này, gỗ lì rổ bột miễn cương đứng lên lần nữa mới bắt đầu ý thức được, bầu không khí có chút không đúng. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm bờ éo, sự kiêng kỵ trong lòng lộ rõ trên mặt. Không hề nghi ngờ, qua lần giao thủ trước, nó không hề là đối thủ của tên giá hỏa hung ác trước mắt này. Nhưng đường lui đã bị phong tỏa, hơn nữa bờ còn chắn ngay trên con đường nó phải đi qua. Dù cho nó muốn dùng dốc sờ mạt đào thoát cũng căn bản không có cách nào. Ý niệm trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Và lúc này, bờ eo đã hung manh bật lên. Thấy cảnh này, gỗ lì rổ bột cũng không thể không cứng rắn chống đỡ. Song chảo ngưng tụ ra hai đạo lưỡi lao nước, đồng nhiên chém vào hướng bờ eo. Và bờ eo cũng không kém bao nhiêu. Một tầng ngân lưu chậm rãi quấn quanh trên hai cánh. Lập tức dựa vào kinh nghiệm chiến đấu trong ký ức, hắn làm ra tư thế vung chém. Cản. Công kích hai bên không ai nhường ai. Lưỡi lao nước và sở tiểu ỉn va chạm, một luồng dư chấn năng lượng cường đại quét sạch toàn bộ địa huyệt nhỏ hẹp. Và bỏ dễ ổng trốn tại xó xỉnh cũng không khỏi bị sóng khí nhấc lên lùi lại mấy bước. Thật là lợi hại. Nhìn qua phương hướng bờ hẻo và gỗ lì rổ bột chiến đấu, nó không nhịn được cảm thán nói. Nhưng cùng lúc, nó cũng yên lặng trong lòng cổ vũ động viên cho bờ hẻo. Dù sao, thời gian sau này liền có thể phải dựa vào bờ hẻo. Trên sân, bởi vì không gian có hạn, không chỉ có bờ không thi triển được, gỗ lì rổ bột cũng giống như thế. Cho nên cận chiến liền không thể tránh khỏi xảy ra. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, cả hai liền đã giao thủ một hai chiêu. Gỗ lì rổ bột dựa vào ưu thế song trảo linh hoạt, không ngừng gây thương tích trên thân bờ hẻo. Mà bờ thì ẩn mà không phát, đôi mắt bình tĩnh du tẩu tại các yếu huyệt của đối phương, ẩn chứa sát cơ ngầm. Cuối cùng, ngay tại lúc gỗ lì rổ bột làm ra tư thế bổ xuống, bờ hẻo đột nhiên nổi lên, áp sát thân thể đối phương. Lợi dụng ưu thế cơ thể, hắn một đầu đâm bay đối phương ra ngoài. Tạc đao. kẻ đó như viên đạn pháo vậy, đập mạnh vào vách đá. Còn chưa kịp từ trong khe hở đi ra, vỏ héo liền cắn một cái ở trên thân thể nó. Vị trí này vỏ cứng bao trùm ít nhất, chính là nhược điểm rõ ràng của đối phương. Răng nhọn sắc bén chỉ là trong nháy mắt liền đâm rách ra. Ngay sau đó ánh chớp lấp lóe, gỗ lì rồ bột liền cảm nhận được cảm giác đau đớn mãnh liệt trước khi cả bù tộc tử vong. Thử. Gỗ lì rồ bột hét to vì đau đớn, khí thế không ngừng quyết tiết. Chỉ chốc lát liền đã không còn tư thái hung manh vừa mới. Bộ dạng cầu khẩn đau khổ trong lúc nhất thời khiến vạ bỏ dễ ổng không phân rõ hai người khác nhau. Cái này vẫn là đại khủng bố mà nó nhận biết sao? Hay là nói bột còn hung hơn đại khủng bố? Ánh mắt dò xét hướng bờ hẻo, trong mắt vạ bỏ dễ ổng tràn đầy ngôi sao nhỏ. Một luồng cảm xúc sùng bái thăng lên đến cực điểm. Và cùng lúc đó, vợ thông qua cảm ứng tâm linh phát giác được gỗ lì rộ bột sinh ra nỗi sợ hãi nồng đậm trong lòng. Trong mắt hắn lóe lên một đạo tinh quang, sát thái hung tàn hơi cởi ra mấy phần. Ngay sau đó hắn buông lòng miệng, lập tức một chảo đem nó đập bay ra ngoài. Dưới tư thái không ngừng cuộn mình lùi về sau của kẻ đó, vợ từng bước một hướng nó chậm rãi tới gần. Cảm giác gáp bách mãnh liệt theo tiếng bước chân của vợ chậm rãi tăng thêm. Cuối cùng, phong tuyến nội tâm gỗ lì rộ bột bị đánh sập. A bí lì thì bản thân cũng bị kích phát. Dục vọng cầu sinh mãnh liệt khiến nó hướng về phương hướng vợ quỳ xuống lại. Ánh mắt khẩn cầu cùng với thân tâm thần phục đều đang hướng mở cho thấy một sự kiện, hắn đã thắng. Nhưng mở hẻo đối với điều này lại giả vờ người không hỏi. Hắn đầu tiên là một cước giẫm ở trên thân gỗ lì rộ bột, lập tức lạnh lùng truyền âm nói, không nên phản kháng, nếu không sẽ chết ngay vậy. Trong mắt gỗ lì rộ bột lóe lên e ngại, lập tức nó không động đậy được nữa, cơ thể chỉ còn dư bản năng run rẩy. Thấy vậy, mở từ trong không gian hệ thống lấy ra bộ kỳ bản, trong một chùm hồng quang, gỗ lì rộ bột được thu vào. Không hề nghi ngờ, cũng là dao động đều không mang theo dao động liền thu phục. Thấy cảnh này, mở hẻo lúc này mới buông lòng xuống. Cảm thụ một chút vết thương trên người sau, ý niệm khẽ động, sức mạnh thánh tuyển liền đem bản thân khôi phục hoàn toàn. Ngay sau đó, trong đầu cũng truyền tới thông báo. Đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ vào trước mắt là LV44 đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ vào trước mắt là LV45 bao gồm việc giết chết cả bộ tộc phía trước cùng với đủ loại kinh nghiệm thu được, lệ vào của bờ kéo bây giờ cũng đã đi tới 45 cấp. Và đây cũng là nguyên nhân gỗ lì rổ bột lần thứ hai, càng thêm không phải đối thủ bờ kéo. Bột đi vũ. Và bỏ dệ ổng hoạt bát đi tới bên cạnh bờ kéo định hót nói. Trận chiến vừa rồi nhìn thấy mà giật mình, nhưng một nhà mình vẫn là lấy thực lực mang tính áp đảo nghiền ép kẻ mà nó cho là đại khủng bố. Và đối với điều này, vợ không nói nhiều. Hắn chỉ là yên lặng suy tư một lát sau, liền đem bộ kỳ bản lần nữa mở ra. Hồng quang lóe lên, trong mắt gỗ lì rổ bột lóe lên vẻ nghi hoặc, lập tức hướng mở hẻo lộ ra tư thái thần phục. Mặc dù không biết vừa rồi là chuyện gì xảy ra, nhưng tình huống trước mắt đã rất rõ. Chỉ có thần phục vị cường giả trước mắt này mới có thể sống sót. Mở hẻo đem hết thể này xem vào đáy mắt. Có cảm ứng tâm linh, tất cả ý tưởng của đối phương hắn đều có thể nghe thấy. Nếu là còn không thức thời, hắn cũng không để ý giết chết. Nhưng cũng may đối phương cũng rất tiết mạng, biết nặng nhẹ. Mà bổ kẽ mẩn như vậy cũng dễ trưởng không hơn. Đi, dẫn ta đi hồ nước nói xong, gỗ lì rổ bột sau khi phá vỡ nham thạch, mang theo bờ hẻo đi tới bên cạnh hồ nước. Nhìn xem hồ nước gần trong gang tấc, trong mắt gỗ lì rổ bột lóe lên một chút do dự, nhưng rất nhanh liền dập tắt ý nghĩ chạy trốn. Dựa vào cường giả là lựa chọn của mỗi một bổ kẽ mẩn yếu. Rõ ràng, thực lực bờ hẻo bày ra đủ để cho nó thần phục. Huống hồ coi như chạy thì lại có thể chạy đi đâu? Chẳng lẽ cứ mãi trốn ở lòng đất hồ nước vĩnh viễn không lộ diện sao? Bờ hẻo ban cho nó một cơ hội có thể dựa vào. Đây là cơ duyên, mà không phải là cầu xin. Đạo lý trong đó nó tự nhiên là sáng tỏ. Một bên, khoe miệng bờ hơi hơi nhếch lên, lập tức chậm rãi nói, sau này, nơi đây chính là một căn cứ bí mật của chúng ta, không cho phép nói cho bộ kẻ mần khác. Mà ta cũng sẽ mang các ngươi trở lại lãnh địa của ta. Bất quá trước đó, trong hồ nước này, các ngươi cho rằng bộ kẻ mần tiềm lực lớn nhất đều có những con nào. Chương 497, nhiệm vụ ẩn tàng. Ban thưởng gấp bội. Chương 497, nhiệm vụ ẩn tàng. Ban thưởng gấp bội. Nghe vậy, gỗ lì rổ bột suy tư một lát sau, nói, bột, nếu nói về bộ kẻ mần tiềm năng, sâu trong lòng đất hồ nước này quả thực có một con, nhưng mà vẻ mặt bờ hẻo cứng lại, trong mắt hắn lóe lên một tia tò mò. Có thể khiến gỗ lì rổ bột, thủ lĩnh bề mặt này, phải thừa nhận thiên phú của đối phương, xem ra kẻ đó không hề đơn giản à. Nhưng mà làm sao? Gỗ lì rổ bột dừng lại một chút, lập tức thở dài, hồi đáp, xin chờ một lát, để ta đi dẫn nó tới đã bờ hẻo khẽ gật đầu. Gỗ lì rổ bột nhận được sự đồng ý, hướng về bên trong hồ nước kín đáo đi tới. Ước chừng 2-3 phút sau, gỗ lì rổ bột quay lại, mang theo một thứ mà bờ quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. A, trứng bộ kẹm mẩn. Trong lòng bờ yên lặng thầm nghĩ, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Gỗ lì rổ bột làm sao có thể phán đoán bộ kẹm mẩn trong trứng phù hợp với yêu cầu tiềm năng của hắn? Lúc này, gỗ lì rổ bột thấy bờ kẹo đưa ánh mắt tới, cũng giải thích, nguồn gốc của viên trứng bộ kẹm mẩn này phải nói từ lúc ta vừa mới đến nơi đây. Đó là một mùa mưa. Ta lúc ấu thơ bị dòng lũ cuốn đi, sau khi lặn lội đường xa, không hiểu sao bị trôi vào chỗ hồ nước này. Lúc đó, hồ nước này có thể nói là một mảnh bảo địa, nắm giữ năng lượng hệ nước đậm đặc, là nơi ở hy vọng trong lòng đông đảo bộ kẹm mẩn hệ nước sinh sống. Cảnh đẹp không được bao lâu, một con bộ kẹm mẩn hình thể khổng lồ đã tìm thấy nơi đây. Nó để lại một quả trứng bộ kẹm mẩn, muốn mượn năng lượng nồng đậm ở đây để ấp nở đứa con. Nhưng tiếc là viên trứng bộ kẹm mẩn này đã bị hư hại một vết nứt nhỏ, trong mắt bờ hẻo lóe lên một tia sáng. Hắn tiếp lời nói tiếp. Nghe vậy, trong mắt gỗ lì rổ đột lóe lên vẻ bội phục, lập tức gật đầu một cái. Theo lẽ thường mà nói, viên trứng bộ kẹm mẩn này vốn nên tử vong, nhưng cha mẹ nó đã dùng bản thân để giữ lại sinh mạng nó, khiến cho sinh cơ không tiêu tan, chờ đợi năng lượng hệ nước bù đắp tổn hại, có thể nở vào một ngày kia. Nói xong, gỗ lì rổ đột mặt lộ vẻ cảm thán, nhìn về phía trứng bổ kẹ mẩn với ánh mắt cực kỳ phức tạp. Bởi vì, nói theo một ý nghĩa nào đó, cha mẹ của quả trứng bổ kẹ mẩn này có ơn với nó. Cũng chính bởi vì vậy, nó mới để cho trứng này thẳng thừng hấp thu năng lượng hệ nước nơi đây, khôi phục tổn hại. Thế nhưng là bây giờ, nồng độ năng lượng hệ nước nơi này đã không bằng trước, vẹn vẹn chỉ là duy trì sinh cơ của kẻ đó đã là cực hạn. Và một bên, nghe xong lời giải thích của gỗ lì rổ bột, vợ hẻo lúc này đang nhìn chằm chằm vào trứng bộ kẻ mẩn. Khoe miệng hắn trong lúc lơ đãng hơi nhếch lên. Bộ kẻ mẩn, mù kim, sắp chết, chưa nở, thuộc tính, nước lẹ mèo, lv 5 thiên phú, thanh, chậm chạp tiêu tán. Thấy cảnh này, vợ không biết nên nói gì. Trứng bộ kẻ mẩn này may mắn là gặp phải hắn, nếu không thì không lâu sau nữa nhất định sẽ chết. Ai, mang một em bé thì là mang, mang hai cái cũng là mang. Cứ làm như thế a. Nói xong, vợ hẻo đi tới trước người gỗ lì rổ bột, ra hiệu kẻ đó đưa trứng bộ kẻ mẩn cho hắn. Và gỗ lì rổ bột cũng không suy nghĩ nhiều, ngược lại đã phụ thuộc vào đối phương. Viên trứng bổ kẹ mẩn này nếu như không mang đi mà nói, ngược lại cũng chết. Cứ như vậy, trong ánh mắt khiếp sợ của gỗ lì rổ bột, bờ eo một ngụm đem trứng bổ kẹ mẩn ngậm vào trong miệng, sợ đến nó nhịn không được thấp giọng khuyên nhủ: "Bột, ta không thiếu ăn, ngài đói bụng nói thẳng." E sợ khung cảnh đột nhiên yên tĩnh, gỗ lì rổ bột nhìn xem bờ eo một mặt đen vì không thể giải thích, và bỏ dễ ổng ở một bên nén cười, không khỏi ngượng ngùng nở nụ cười. Có phải hắn đã hiểu lầm cái gì rồi không? Và lúc này, bờ chưa quên làm việc chính. Trong lòng hắn yên lặng điều động sức mạnh thánh tuyển rót vào không chút giữ lại trong miệng. Chỉ chốc lát, trứng bổ kẹ mẩn trong miệng bờ hẻo liền bị suối nước bao phủ. Ngay sau đó, không nằm ngoài dự đoán của hắn, trứng bổ kẹ mẩn bộc phát một luồng lực hút, đem toàn bộ suối nước hút vào trong. Chờ sinh cơ đậm đặc một lần nữa tràn ngập cả viên trứng bổ kẹ mẩn sau. Két. Trong biểu cảm một mặt ngơ ngác của gỗ lì rổ bột, âm thanh vỏ trứng bể tan cảnh vang lên trong miệng bờ hẻo. Cùng lúc đó, vợ trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, cũng không kịp giải thích, há hốc miệng ra. Một tiểu gia hỏa phá xác cứ như vậy trong veo xuất hiện tại trong miệng bờ hẻo. Man mù kịp mới vừa sinh ra dáng vẻ vẫn rất đáng yêu. Hơi nheo mắt sau, liền từ trong miệng bờ eo nhảy ra ngoài. Tựa như bị một loại khí tức nào đó hấp dẫn, nó quay đầu liền đối với bờ khổng lồ lộ ra một bộ biểu cảm thân cận. Thấy cảnh này, bờ eo bất đắc dĩ thở dài. Phải. Lại phải gánh trách nhiệm. Bộ kẹt mẩn, mù kịp thuộc tính, nước lẹ mèo, LV6 thiên phú, xanh lở. Sáng sớm hôm sau, bờ eo mang theo thành quả thu hoạch lần này rời khỏi hồ nước ẩm, đồng thời khống chế nham thạch phong bế nơi đây. Nhìn xem bả tợ sở tồn đã đổ đầy trong không gian hệ thống, khóe môi bờ eo nhếch lên nụ cười. Chuyến hành trình lần này có thể nói là thắng lợi trở về. Không ngoài dự đoán, hồ nước ngầm quả thực nắm giữ vạ tở sở tổn phong phú. Đồng thời, cũng chính bởi vì vậy, năng lượng hệ nước nơi đây mới có thể càng thêm nồng đậm. Trong quá trình trở về theo đường cũ không hề xảy ra ngoài ý muốn. Chờ bờ eo một lần nữa hạ xuống trong lãnh địa của chính mình, tăng dập cùng với đột chỉ ô đi tới bên cạnh hắn. Trong khoảng thời gian này có chuyện gì xảy ra không? Nhìn xem dấu vết chiến đấu trên người cả hai, bờ eo nhíu mày nói: "Không có chuyện gì buồn. Bất quá là một chút kẻ ngoại lai xâm lấn thôi, hoàn toàn không phải đối thủ của hai ta." Mặc dù lời nói rất ngắn gọn, nhưng bờ hẻo cũng từ trong đó biết được rất nhiều chuyện. Xem ra trong khoảng thời gian hắn đi, một vài kẻ đã ngồi không yên rồi nha. Ân, hai người vất vả rồi. Đi với ta đến ao nước trung tâm A. Nói xong, bờ hẻo nắm lấy cả hai chậm rãi cất cánh. Chỉ chốc lát liền đã đến chỗ ao nước này. Thấy vậy, bờ hẻo đầu tiên là tiến lên giả vờ uống nước đem thánh tuyển đầu nhập trong đó. Lập tức đối với hai tiểu đệ nói, hôm nay cho các ngươi giới thiệu mấy vị thành viên mới. Tiếng nói vừa dứt, bờ hẻo liền há miệng ra, từ trong xuất hiện năm đạo chùm sáng màu đỏ. Sau đó nhao nhao hóa thành bộ kẻ mẩn khác nhau. Theo thứ tự là vạm bỏ dễ ổng, gỗ lì rô tuốt, mù kì, cùng với hai con bì bạ dẻo. Hai con bì bạ dẻo này là bờ trước khi đi đã suy xét kỹ mới quyết định mang về. Bởi vì, hai gia hỏa này biết trồng trọt. Không tệ, chúng có kinh nghiệm trồng trọt. Đây là gì? Giá trị bổ sung to lớn à. Hắn bây giờ thiếu hụt nhất chính là loại thành viên có thể giúp hắn xử lý ốc đảo này. Lại dựa theo ý kiến của hai con bì bạ dẻo này, nơi chúng sinh hoạt trước đó chính là trồng đầy đủ loại cây xanh, quả thụ, có kinh nghiệm vô cùng phong phú đối với trồng trọt. Chỉ cần có nước, việc trồng trọt đối với chúng mà nói chính là một bữa ăn sáng. Khu khu, sau này, mọi người liền sinh hoạt tại trong ao nước này á, yên tâm, đây là lãnh địa của ta. Chỉ cần có ta tại, các ngươi cũng sẽ không chịu đến uy hiếp của kẻ ngoại lai xâm lấn. Tóm tắt đơn giản một chút sau, bờ eo liền ra hiệu mọi người có thể tự do hoạt động. Gỗ lì rổ bột không cần phải nói, trực tiếp nhảy vào trong ao nước. Và vạ bò dê ổng cũng theo sát phía sau. Hai con bị bạ dẻo rất nhanh liền đi vào công việc, chạy về phía ngoài ốc đảo. Đến nỗi mù kịp mới vừa sinh ra. Nó vẫn dính chặt lấy bờ eo. Đối với việc này, bờ eo cũng chỉ có thể trước tiên chấp nhận. Nhưng cùng lúc, xử lý xong những bộ kệ mẩn hệ nước này, bờ eo cũng bảo hai tiểu đệ bị thương tiến đến uống nước trong ao. Cảm giác thế nào? Nghe vậy, Tam Giác cùng với Đột Chỉ Ô một mặt ngạc nhiên biểu thị, sau khi uống nước trong ao, thương thế trên người đang chậm rãi khôi phục, hơn nữa thể lực cùng với đủ loại tiêu hao cũng có phần nào hồi phục. Chương 498, phương hướng phát triển, giai đoạn thứ 2. Chương 498, phương hướng phát triển, giai đoạn thứ 2. Nghe lời này, bờ sớm đã có dự liệu nên khẽ gật đầu một cái. Xem ra thánh tuyển sau khi pha loãng, vẫn như cũ nắm giữ hiệu quả nguyên bản, chỉ có điều hiệu dụng không còn lớn như trước. Đã như thế, hắn hoàn toàn có thể đem nơi đây chế tạo thành thánh địa khôi phục, để việc sử dụng tốt nhất nguồn thánh tuyển được làm mới mỗi ngày. Nhưng trước đó, phải xác định một chút cách thức hình thành của ao nước này rốt cuộc là loại phương thức nào. Nghĩ thầm, bờ eo đối với Tàng Giặc cùng với Đột Chi Ô hỏi, các ngươi biết chỗ ao nước này là hình thành như thế nào không? Nghe vậy, hai vị tiểu đệ suy tư một lát sau nói, tại thời điểm chúng ta tới đây, ao nước này đã có sẵn rồi, mà thảm thực vật xung quanh thì là do Tản Dĩ là nhất tộc của chúng ta sơ bộ xây dựng lên. Nghe được lời thuật của cả hai, Bờ Hẻo khẽ gật đầu một cái, lập tức trong mắt hắn lóe lên một tia sáng, lợi dụng siêu năng lực thăm dò vào trong đó. Chỉ chốc lát, Gỗ Lì Rồ Tuột cùng với Vạm Bỏ Dễ Ông liền mang theo một vẻ hưng phấn quay trở lại, thuật lại tình huống ao nước mà chúng quan sát được. Bột đã xác nhận, bên dưới ao nước này có một dòng nước dâng lên. Sơ bộ phán đoán bên dưới có một mạch nước ngầm liên thông với ao nước này. Nghe lời này, chúng bộ kẻ mẩn tại chỗ đều lộ ra vẻ hưng phấn, bởi vì điều này đại biểu sau này nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ao nước này sẽ không khô cạn, chúng cũng sẽ không cần vì chuyện nguồn nước mà suy tính. Lại thêm bây giờ ốc đảo đang được mở rộng, thông qua thảm thực vật bảo đảm nước không thất thoát, chỗ ao nước này liền càng thêm không dễ dàng tiêu hao hết. Nghĩ tới đây, Bờ Hẻo đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, đi tới bên cạnh ao nước. Hắn bình tĩnh suy tư một lát sau, quyết định đem toàn bộ họa tờ sở tồn trong không gian đổ vào trong đó. Nhìn xem hành động của bột nhà mình, Gỗ Lì Rồ Bột cùng với Vạm Bỏ Dễ Ông nhao nhao lộ ra vẻ mừng rỡ, đồng thời ánh mắt nhìn về phía bờ tràn đầy cảm kích. Họa tờ sở tồn ở một mức độ nào đó có thể cải thiện môi trường bên trong nguồn nước, nhằm tốt hơn việc bù đắp mức độ đậm đặc của năng lượng hệ nước. Nhưng cùng lúc, họa tờ sở tồn không được bổ sung năng lượng cũng sẽ dần dần mất đi vẻ lộng lẫy, biến thành một khối tảng đá phổ thông. Hành động bờ hoàn toàn là vì chúng, những thành viên hệ nước mới tới, mà suy nghĩ á thế, nhưng lúc này, Bờ Hẻo đang cảm nhận được suy nghĩ thầm của hai kẻ đó, lại lơ đãng cười cười. Hắn kỳ thực cũng không hoàn toàn là vì thành viên mới tới mà suy nghĩ. Nhìn xem họa tờ sở tồn rơi vào đáy ao, trong mắt Bờ Hẻo lóe lên một tia tinh quang. Vật phẩm, họa tờ sở tồn, tuần hoàn bên trong, giới thiệu, bởi vì nguyên nhân năng lượng không rõ, họa tờ sở tồn cùng nguồn nước tại chỗ tạo thành một loại quan hệ bổ sung ổn định tạm thời. Cải thiện chất lượng nước đồng thời sẽ giảm xuống nồng độ năng lượng không rõ. Trông thấy thông tin do bảng hiển thị sau, trong lòng Bờ thầm nghĩ một tiếng bất khí. Không tệ, hắn vốn là dự định hao phí họa tờ sở tồn để cải thiện ao nước, nhưng không nghĩ tới Thánh Tuyển lại còn có cách dùng như thế này. Đã như thế, chờ nồng độ năng lượng trong ao đạt đến điều kiện tồn tại của họa tờ sở tồn sau, hắn không nghi ngờ gì là có một cái bảo địa hệ nước giống như hồ nước ngầm A, chỉ là một chút thánh tuyển suối nước, thứ được làm mới mỗi ngày, đây không phải chơi miễn phí là cái gì. Nghĩ tới đây, tâm tình Bờ Hẻo lập tức tốt hơn. Nhu cầu nước của thảm thực vật ốc đảo bắt nguồn từ ao nước trung tâm, cho nên nếu là ao nước biến thành bảo địa như hắn tưởng tượng mà nói, không nghi ngờ gì có thể ở một mức độ nào đó tăng tốc sự lớn lên phát dục của thảm thực vật, khiến cho ốc đảo phát triển càng thêm cấp tốc đỉnh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ người tới tám, ẩn tàng, xét độ hoàn thành nhiệm vụ, gấp bội ban thưởng như sau: ngẫu nhiên vật phẩm rút thưởng 1, bản đồ kho báu dùng 1 lần 1, giá dở can đi, giới hạn LV50 trở xuống, nam, ngẫu nhiên cường hóa thân thể 1, kỹ năng phổ thông 1, có thể chỉ định, nghe hệ thống nhắc nhở trong đầu, Bờ Hẻo lúc này hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Bụt, bụt, bị tiểu đệ bên cạnh kêu vài tiếng sau, Bờ Hẻo lúc này mới hoàn hồn lại. Bụt ngài không sao chứ? Nhìn xem thần sắc lo lắng của chúng tiểu đệ, Bờ Hẻo lắc đầu. Lập tức cho chúng bộ kệ mẩn thôi việc sau, hắn mang theo mũ kịp quay trở về tiểu sơn nhai của chính mình. Mở ra không gian hệ thống theo phần thưởng bên trong không gian hiện lên trước mắt, Bờ Hẻo lúc này mới vui mừng quan sát. Không cần nói nhiều, đều là đồ tốt. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Chỉ là trên mặt nổi liền có 5 viên dạ dở can đi đặt cơ sở, có thể nói là vô cùng tốt. Để ta nhìn một chút, trước tiên từ cái thứ nhất bắt đầu đi đinh. Ngẫu nhiên vật phẩm rút thưởng bắt đầu đinh. Chúc mừng túc chủ thu được tinh thể sa nham, nhìn xem trong không gian cá nhân, khối vật phẩm có chút tương tự với sa tinh đạt được lúc trước, Bờ Hẻo không khỏi hơi nghi hoặc. Tinh thể sa nham và sa tinh khác nhau ở chỗ nào sao? Suy nghĩ, Bờ Hẻo mở ra giới thiệu trên bảng. Chỉ một lát sau liền hưng phấn thở ra một hơi. Vật phẩm, tinh thể sa nham giới thiệu, tinh thể nham thạch được thai nén từ sâu trong sân mạch, ẩn chứa năng lượng tinh khiết nồng đậm. Có thể trợ giúp bổ kệ mẩn hệ nham thạch, mặt đất, hệ thép tăng cao thực lực cùng thiên phú. Bờ chỉ có thể nói, đến thật là kịp thời. Phía trước đã từng đề cập, thiên phú của cơ thể hắn bây giờ chỉ là màu xanh nhạt, sẽ hạn chế sự phát huy của hắn. Và tác dụng của tinh thể sa nham không nghi ngờ gì, chính là thứ tốt để thăng thực lực cùng thiên phú của hắn. Nhưng bây giờ còn chưa bội dùng, bởi vì phần thưởng còn lại cũng rất gây tò mò. Vật phẩm, bản đồ kho báu dùng một lần giới thiệu, có thể hiển thị thông tin cùng vị trí bảo vật trong phạm vi trăm dặm. Đánh giá, không giả, vật học trực tiếp, hiểu chứ? Phần thưởng này thì càng không cần nói nhiều. Vài câu giới thiệu ngắn gọn, nhưng tác dụng lại là thực sự nghịch tiên. Hơn nữa có thể để cho hệ thống hiển thị đánh giá như vậy, có thể thấy được, phần thưởng này có lẽ nắm giữ tác dụng vượt quá tưởng tượng. Trong ba vật phẩm còn lại, dạ dở cạn đi cùng ngẫu nhiên cường hóa thân thể hắn biết rõ tác dụng. Chỉ có phần thưởng áp trục này, vững vàng móc vào tâm thần Bờ Hẻo. Không vì cái gì khác, chỉ bèn bèn hậu tố, một cái có thể chỉ định rất là hấp dẫn ánh mắt ta. Hơn nữa đối với phần thưởng này, đánh giá hệ thống cũng rất ra trêu chọc. Vật phẩm, kỹ năng phổ thông, có thể chỉ định, giới thiệu, bỏ qua quy tắc, có thể trực tiếp học được. Đánh giá, nói đi, ngươi muốn kỹ năng gì? Nếu đã nói như vậy, vậy hắn không cần phải khách sáo nữa. Bờ Hẻo, khu khu. Ta muốn xử phạt quăng nhấp nháy hệ thống. Tốt ta, không hề có động tĩnh gì. Rõ ràng, hai chữ phổ thông chính là hạn chế. Nhưng Bờ Hẻo như trước vẫn là có chút không cam tâm, hắn muốn cũng không nhiều. A, đầu tiên, xử phạt quăng nhấp nháy là kỹ năng phổ thông hệ hắn, A kỹ năng này phổ thông như vậy, vì sao vẫn chưa được? Hệ thống. Ai, bất đắc dĩ thở dài sau, Bờ Hẻo cũng chỉ có thể từ bỏ cái ý nghĩ không thiết thực này, ngược lại bắt đầu suy xét muốn như thế nào mới có thể đem phần thưởng này sử dụng tốt nhất lợi dụng. Hiện tại, trong kỹ năng phổ thông, đối với hắn hữu dụng đương nhiên rất nhiều. Nhưng mà nghiêm túc suy tư, hắn mỗi một cái đều thật mong muốn thì phải làm sao bây giờ? Ừ, mắt không thấy tâm không phiền, suy xét rất lâu cũng không suy xét ra một kết quả sau, bờ eo bất đắc dĩ chỉ có thể trước tiên tạm thời giữ lại. Cái cách nghĩ cản bỏ qua quy tắc thuộc tính này sẽ không có nhiều, hắn đích xác phải suy nghĩ thật kỹ một chút, làm như thế nào dùng. Chương 499, lột xác. Mặc sức tưởng tượng. Chương 499, lột xác. Mặc sức tưởng tượng. Hôm sau, bờ theo lệ cũng dò xét một vòng toàn cảnh ốc đảo. So với trước, ốc đảo bây giờ đã đạt đến kích thước nhất định, hơn nữa sơ bộ đã có điều kiện phát triển thành rừng rậm. Chỉ có điều quá trình này còn cần thêm thời gian để xử lý thật tốt một chút. Buổi sáng tốt lành phía dưới, nhóm tàng dập và đột trị ổ thấy thân ảnh hắn bay lên trên đầu, cũng chủ động chào hỏi. Đêm qua, chúng ngủ rất yên ổn. Bởi vì, bờ eo nằm áp vào vách núi, khí tức bản thân liền lan tỏa khắp xung quanh. Loài săn mồi chỉ dám đứng quan sát tại biên giới ngoài ốc đảo, hoàn toàn không dám đặt chân vào một bước. Bởi vậy có thể thấy được sức uy hiếp của bờ cấp 45 lúc này tại đất khô cằn lớn đến mức nào. Trong điều kiện bình thường, hắn gần như là sự tồn tại độc tôn. Cho nên tự nhiên cũng không có con bộ kẹ mần nào dám đến gây chuyện hoặc giả vờ bị đụng. Nhưng dù thế, tộc đàn đột chỉ ổ cùng tộc đàn tàng dập vẫn kéo đến ngoại vi ốc đảo, sẵn sàng ứng phó nguy cơ đến bất cứ lúc nào. Giống như bờ hẻo đã từng nói, chúng nắm giữ hoàn cảnh sinh tồn tốt như vậy, thực lực bản thân dựa vào đâu lại phải thấp kém hơn bộ kẹ mần khác một bậc. Hú hồ trong đất khô cằn thiếu thốn tài nguyên, sẽ không bao giờ thiếu những kẻ địch có thực lực mạnh hơn ngươi. Chỉ sống dưới sự che chở của bờ hẻo, căn bản không thể tự quyết định tương lai của chính mình. Cho nên qua mấy ngày tôi luyện này, hai chi tộc đàn đã sơ bộ hình thành một lực chiến đấu không hề yếu. Ngoại trừ hấu tiểu tộc viên, số đông tộc viên khác cũng đã lên tới hơn 20 cấp. Mà tàng dập cùng đột chỉ ổ, với tư cách thủ lĩnh, cũng đã tăng lên một cấp so với ban đầu. Hơn nữa thời gian một ngày của chúng đều rất dư dả. Ban ngày chúng trồng cây và mở rộng diện tích dọc theo biên giới ốc đảo ra phía ngoài. Ban đêm, chúng chống cự loài săn mồi, thậm chí có khi còn chủ động xuất kích lên chiến, đem thi thể địch nhân mang về làm phân bón. Tất cả điều này, bờ tự nhiên đều quan sát rõ ràng. Hiện nay, sự phát triển ốc đảo đã không cần hắn phải bận tâm quá nhiều. Hắn chỉ cần đứng ra giải quyết một chút vấn đề nan giải là được. Phương hướng phát triển chính của ốc đảo đã có chuyên gia quyết định. Bột, qua quan sát của hai bọn ta, chúng ta phát hiện trong lãnh địa một số khu vực thảm thực vật dày đặc đều thiếu nước tưới tiêu, hơn nữa cây giống ở ranh giới cũng thiếu nước bổ sung. Nhìn thấy hai con bị bạ giật trước mắt gọi hắn lại, đôi mắt mở ẻo sáng lên, lập tức nói, vậy các ngươi có biện pháp gì không? Nghe vậy, hai con bị bạ dẻo nhìn nhau rồi đồng thanh nói, chúng ta nghĩ sẽ xây dựng một con mương nước trong lãnh địa. Nghe lời này, bờ khoe miệng hơi hơi nhếch lên. Giữa vẻ mặt khẩn trương của hai con bị bạ dẻo, hắn hoàn toàn đồng tình nói, ta đã đợi hai ngươi nói câu này. Không tệ, trong khoảng thời gian này, bờ ẻo cũng đã phát hiện hai con bị bạ dẻo đối với ao nước trung tâm không cảm thấy hứng thú lắm. Ngược lại, việc chúng đào ra một con mương nước nhỏ dọc theo ao nước đã thu hút sự chú ý của bờ ẻo. Khi đó, hắn đã ngẩn người một lúc, bởi vì thứ này tại gia tộc hắn là một việc cần kỹ thuật. Nhưng không ngờ, hai con bị bạ dẻo thật sự có thiên phú về phương diện này. Thêm vào đó, tàng dọc trước kia cũng đã phản ánh với hắn về vấn đề tưới tiêu nước không đều. Cho nên mượn cơ hội này, dù hai con bị bạ dẻo không chủ động đề xuất xây dựng mương nước, bờ ẻo cũng sẽ chủ động tìm chúng giúp đỡ. A, thật sự có thể chứ? Hai con bị bạ dẻo ngây người một chút, lập tức một mặt ngơ ngác nói. Dù sao, đào hố trong lãnh địa của lãnh chúa là một hành động thiếu tôn trọng, a biết ta mang các ngươi về đây là vì làm gì không? Thừa cơ hội này, bờ quyết định trình bày cho hai con bị bạ dẻo về phương hướng phát triển ốc đảo. Ta muốn tại trên đất khô cằn sở hữu một tòa rừng rậm thuộc về mình, mà ốc đảo chỉ là sự khởi đầu. Cho nên ta cần mọi người giúp đỡ. Sau khi tóm tắt đơn giản một chút, trong mắt hai con bị bạ dẻo đã nhiều hơn một phần ước mơ. Bởi vì tại khu vực chúng sinh sống trước kia, cũng đã từng có một khu rừng rậm. Khi đó mọi thứ đều tốt đẹp như vậy. Mặc dù bây giờ đã không còn như xưa, nhưng điều đó không ngăn cản chúng huyễn tưởng a mục tiêu bột lại hoàn toàn nhất trí với sự theo đuổi trong lòng chúng. Không có gì so với điều này làm bộ kẹ mẩn hưng phấn hơn. Yên tâm đi, bột. Chúng ta nhất định sẽ giúp ngài hoàn thành tâm nguyện. Sau khi kích động nói vài câu, hai con bị bạ dẻo không kịp chờ đợi đi về phía ao nước. Chúng cần bắt đầu từ đầu nguồn. Và liên quan đến nguyên nhân hình thành ao nước, chúng đã biết rõ. Cho nên không cần lo lắng việc khai quật mương nước sẽ dẫn đến ao nước cạn. Nhớ kỹ bảo bạn bỏ dễ ổng cùng gỗ lì rổ bột giúp đỡ các người nữa, như vậy sẽ nhanh hơn. Bờ hẻo nghĩ ngợi một lát sau, hô về phía phương hướng hai con bị bạ dẻo đó. Hắn nuôi dưỡng nhiều tổ kẹ mẩn hệ nước như vậy, chẳng phải là chuẩn bị cho ngày hôm nay sao? Thú hổ gỗ lì rổ bột còn ăn không ít thịt mà hắn tự mình đi săn về. Cho nên khi cần điều khiển, tuyệt đối không thể do dự. Chít chít bất quá lúc này, huyền trên đỉnh đầu nhảy xuống tới. Nhìn bờ hẻo dương lồng ngực, một bộ ta cũng có thể hỗ trợ dáng vẻ. Thấy vậy, bờ hẻo dở khóc dở cười nói, nhìn ngươi hăng hái kìa, chờ khi nào đó học được bay rồi nói sau. Nói đến đây, bờ hẻo cũng không nhịn được bắt đầu chờ mong. Gia hỏa này bước đệm tiến hóa cao như vậy, vậy cuối cùng tiến hóa thành bệ ý liệu lúc, thật sự sẽ trâu bò đến mức nào à? Bộ kẹt mẩn, huyền, huyết mạch nguyên thủy, thuộc tính, côn trùng, độc lệ mèo, LV25 thiên phú, xanh nhạt. Trong khoảng thời gian xuất hành này, bờ hẻo đã mang theo gia hỏa này tham gia không ít trận chiến. Cho nên lệ và tiểu gia hỏa cũng tăng lên không chậm. À, đúng rồi, gia hỏa này còn có một cái bộ kẹt đẹp bồi dưỡng ở đây lúc này, bờ hẻo đột nhiên nghĩ tới bộ kẹt đẹp bồi dưỡng đã dùng cho huyền lúc trước. Hắn nhớ ra đối phương còn có giai đoạn bồi dưỡng thứ 2 chờ hoàn thành. Bồi dưỡng bụi bộ kẹt mẩn, huyền, huyết mạch nguyên thủy, đánh giá, bộ kệ mẩn hệ côn trùng cổ đại có tiềm lực sâu sắc, mạnh mẽ để cử bồi dưỡng thật tốt. Giai đoạn thứ nhất, ấu côn trùng, khiến cho bổ sung đầy đủ vật chất năng lượng, phát dục đến LV10-20 ở giữa. Tiến độ 100 giai đoạn thứ hai, thành côn trùng, hết khả năng cung cấp cơ hội chiến đấu, tổng số lượng sát lục, dùng cái này sơ bộ kích phát huyết tính nguyên thủy. Giai đoạn này thích hợp tiến hành tại LV20-30 ở giữa. Tiến độ 90 xin mau sớm hoàn thành giai đoạn thứ hai, bởi vì sau này phương án tốt nhất sẽ căn cứ vào sự tích lũy trước đó mà đưa ra tiến độ thứ hai đã đạt tới 90. Mà trong khoảng thời gian này, Huyền biểu hiện ra cũng rất hiếu chiến. Nó như thường lệ ban đêm lén lút cóng hắn ra ngoài, tìm một số loại săn mồi du tẩu tại ranh giới để chiến đấu. Cái loại phương thức chiến đấu hung tàn kia, căn bản không phải bộ kệ mẩn bình thường có thể tưởng tượng ra được. Và sần sở tình được chuyên môn bắn hướng mắt đối thủ. Sơ chỉnh xuất dùng để chuẩn bị, khống chế địch nhân đồng thời áp sát đối phương. Và đây vẫn chỉ là thủ đoạn bản năng của tiểu gia hỏa. Trong đó tàn nhẫn vô cùng không gì bằng một bách, nó cắn sống lấy thịt từ trên người đối thủ xuống để ăn. Mọi dấu hiệu trên đều biểu lộ, tình trạng cơ thể bị sắp tiến vào giai đoạn kế tiếp. Nhưng cùng lúc bờ hẹo cũng không nhịn được có chút cảm thán. Dựa theo ý tứ của bộ kệ đẹp bồi dưỡng, vẹn vẹn như thế này đều chỉ là sơ bộ kích phát huyết tính nguyên thủy. Vậy hoàn toàn kích phát sẽ như thế nào đây? Có phải nó sẽ trực tiếp không cần mạng làm đối thủ vào chỗ chết ta? Tên nghĩ tới đây, vợ không khỏi thở sâu và thở ra một hơi. Kẻ này, thật sự rất tương tự với hắn A. Chương 500, đánh giá chiến lược ốc đảo. Chương 500, đánh giá chiến lược ốc đảo. Sau khi hiểu được sắp hoàn thành giai đoạn bồi dưỡng thứ hai, vợ hẹo cũng bắt đầu suy xét sắp xếp tiếp theo. Đầu tiên, phương hướng lớn vẫn là lấy phát triển ốc đảo làm trọng tâm, vì điều này liên quan đến nhiệm vụ chính tuyến của hắn. Thứ hai là nâng cao thực lực tổng thể của ốc đảo. Bởi vì không chỉ riêng hắn, mà cả bộ kệ mẩn dưới tay hắn, nếu thực lực không đủ, gặp phải sự xâm lấn quy mô lớn sẽ rất phiền phức. Và theo một ý nghĩa nào đó, sự thăng tiến của tiểu đệ cũng tương đương với sự thăng tiến chính thể, bao gồm cả mấy con bộ kệ mẩn hệ nước mới mang về cũng đều như thế. Đây đều là sự chuẩn bị để kéo cao thực lực tổng hợp của ốc đảo, đồng thời thúc đẩy sự phát triển các phương diện của ốc đảo. Gánh nặng đường xa. Thời gian cứ thế một ngày trôi qua, thoáng chốc đã đến 7 ngày sau. Bờ hẻo vẫn như cũ thức dậy sớm, bay lên không trung tuần tra lãnh địa. So với trước, trong ốc đảo đã có thêm mấy con mương nước kích thước hơi lớn, cùng với bóng dáng của bị bạ dẻo và một đám bộ kệ mẩn hệ nước. Tiến độ nhiệm vụ, 20 ốc đảo cỡ trung đánh giá, vẫn là khu vực thiếu thốn tài nguyên, bất quá hiện nay có vẻ như đã có quy mô thảm thực vật nhất định tiến độ nhiệm vụ như thế này, bờ hẻo mỗi ngày đều sẽ mở ra xem một lần, đồng thời tự mình tuần tra xung quanh lãnh địa. Nhìn lãnh địa của mình từng bước một mở rộng, đối với hắn mà nói, cũng là một loại sự hưởng thụ a. Nhưng ngay lúc bờ hẻo đang tuần tra, huyền trên đỉnh đầu đột nhiên kêu lên hai tiếng nóng nảy. Chít chít. Thấy vậy, bờ hẻo lông mày nhíu lại, không thể không đáp xuống đất. Theo bờ hẻo hạ xuống, huyền trên đỉnh đầu lập tức nhảy xuống, rồi ngắm nhìn tả hữu hoàn cảnh xung quanh, cuối cùng khóa chặt ánh mắt vào cái vuốt thô ráp của bờ hẻo. "Tiểu gia hỏa, ngươi làm sao vậy?" Bờ hẻo mở miệng hỏi, nhưng huyền không để ý mà nhanh chóng leo đến bên chân bờ hẻo. Lập tức vặn bẹo thân thể, ma sát qua lại vào chân thô ráp của bờ hẻo. Kế tiếp, da của huyền lại bắt đầu nhăn lại, có thêm vài phần dấu hiệu rơi xuống. Thấy cảnh này, trong lòng bờ hẻo đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Trong đầu hiện ra một chút tập tính sinh hoạt của giống loài đặc thù này. Lột xác. Quá trình huyền bây giờ đang trải qua chính là quá trình lột xác. Nhìn vào bộ kệ đẹp bồi dưỡng, lúc này nó đã thay đổi lớn bồi dưỡng gửi bộ kệ mẩn, huyền, huyết mạch nguyên thủy, đánh giá, bộ kệ mẩn hệ côn trùng cổ đại có tiềm lực sâu sắc, mãnh liệt đề cử bồi dưỡng thật tốt, giai đoạn thứ hai, thành côn trùng, hết khả năng cung cấp cơ hội chiến đấu, tổng số lượng sát lục, dùng cái này sơ bộ kích phát huyết tính nguyên thủy. Giai đoạn này thích hợp tiến hành tại LV20-30 ở giữa. Tiến độ 100 giai đoạn thứ 3, hoa kén. Thể xác hiện hữu không đủ để chèo chống sự thuế biến tiếp theo. Thành côn trùng cần kích động ngoại giới càng thêm mãnh liệt để xúc tiến quá trình này. Giai đoạn này xem tình huống cụ thể tiến hành. Chú thích, quá trình này cực kỳ trọng yếu. Mức độ kích thích liên quan đến sự trưởng thành phát triển sau này. Giai đoạn thứ tư sẽ tự động kế hoạch vào hình thái tiếp theo quả nhiên, huyện hiện nay đã có điều kiện sơ bộ để tiến hóa. Cử động vào thời khắc này càng biểu lộ điểm này. Lột xác chỉ xảy ra một cách tự phát khi sự trưởng thành của bản thân bị hạn chế. Bất quá, cái gọi là kích động ngoại giới này rốt cuộc muốn đạt tới trình độ nào đây? Vẹn vẹn chỉ là lột xác là được rồi sao? Bờ hẻo cho mày, nhìn xem tiểu gia hỏa đang ma sát điên cuồng bên chân, khiến tự thân vết thương chồng chất, hắn bình tĩnh suy tư. Bộ kệ đẹp bồi dưỡng nói rất ngắn gọn và cũng bày tỏ rất thẳng thắn. Huyền chỉ cần một cơ hội, tức là kích động ngoại giới, là có thể tiến hóa. Nhưng trong đó cũng chú thích một tin tức trọng yếu. Mức độ kích thích, cái gọi là kích động, chính là chịu ảnh hưởng của ngoại giới mà sinh ra biến hóa. Nó có thể là một trận lột xác đơn giản, cũng có thể là kinh nghiệm chém giết trong sinh tử. Nguy hiểm trong đó tự nhiên không thể đánh đồng, nhưng cơ duyên cùng tồn tại với phiêu lưu. Nếu không mạo hiểm một phen, Huyền coi như tiến hóa lại có thể cam tâm sao? Lúc bờ hẻo suy tư, Huyền đã giày vò hoàn thành lột xác. Lúc này nó tê liệt ngã xuống trên mặt đất, xung quanh rải rác đầy đất máu côn trùng, còn bên cạnh là một tầng xác côn trùng nhăn nhúm. Nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, hình thể Huyền vào thời khắc này đã lớn hơn một vòng, chiều dài thậm chí đã lên tới mức độ kinh người hơn 1 mét, gần 2 mét. Rất khó tưởng tượng, một con Huyền như vậy nếu là tiến hóa, kia sẽ là tư thái như thế nào đây? Bờ hẻo nhịn không được hít sâu một hơi, ánh mắt nóng rực nhìn xem tiểu gia hỏa bên chân. Nếu nói trong lúc nào, bộ kệ mẩn mà hắn mong đợi nhất một con, Huyền không nghi ngờ gì là một phần ruột thịt trong lòng hắn. Từ xuất sinh liền nhìn xem lớn lên, từng bước một đi đến hôm nay. Sự đầu tư trong đó chỉ có chính hắn tin tưởng. chít chít bên chân, Huyền thở dốc một hơi sau, ngẩng đầu nhìn về phía bờ eo, lộ ra một nụ cười thật thà. Nó hơi hơi đứng dậy, men theo thân thể bờ eo, muốn leo đến vị trí quen thuộc, nhưng tiếc là nó bây giờ quá hư nhược. Nó đột nhiên rơi xuống lúc leo đến nửa đường. Nhưng ngay lúc này, một cánh tay khoan hậu tiếp nhận nó, lập tức dùng miệng ngậm nó lên đồng thời đặt nó trên lưng. Người tiểu tử thối này, thật đúng là không khiến người ta bất lo a, cười mắng một tiếng sau, bờ eo dương cánh bay về phía ao nước. Trong khoảng thời gian này, liều lượng thánh tuyển mỗi ngày đều toàn bộ bị hắn ném vào trong hồ. Hôm nay cũng tương tự không ngoại lệ. Đi tới bên cạnh ao nước, bờ eo đầu tiên là dùng lá cây xác nhận suối nước cho huyền uống, sau đó liền đem phần còn lại thả vào trong hồ. Đồng thời, cũng đặt định vào khu vực nước nông biên giới ao nước, để nó được phục hồi cả trong lẫn ngoài một lần. Và cũng ngay lúc này, hai con bị bạ dược quay trở về ao nước. Bột, chúng ta cũng đã đào xong một con mương nước tại khu vực thiếu nước ốc đảo. Nhưng mấy cái phương hướng khác còn phải đợi ốc đảo phát triển thêm một đoạn thời gian mới có thể tiến hành. Nghe lời nói này, bờ eo gật đầu một cái, lập tức động viên nói, trong khoảng thời gian này các ngươi vất vả rồi. Hai kẻ đó vội vàng lộ ra thần sắc ngượng ngùng, nhưng câu tiếp theo của bờ eo trực tiếp khiến chúng sững sờ tại chỗ. Cho nên, trong khoảng thời gian này các ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi, tốt nhất là tăng thêm mấy vị thành viên mới cho ốc đảo. Nói xong, bờ eo nhìn về phía hai con bị bạ dẻo lộ ra biểu cảm ý vị thâm trường. Không tệ, trước đây hắn cố ý mang về một được một cái hai con. Sự suy tính chẳng phải là để phát triển lâu dài sao? Bởi vì thư hùng phối hợp thì làm việc không ngừng nghỉ. Mấy ngày nay tình cảm hai con bị bạ dẻo có thể nói là ấm lên cấp tốc. Hắn bay ở trên trời, thường xuyên có thể trông thấy cảnh tượng ấm áp hài hòa của đối phương. Húng chi trong ốc đảo ngoại trừ hoàn cảnh còn có chút thiếu sót, những điều kiện khác cái gì cần có đều có. Sự đảm bảo vật chất cơ bản cũng đã có, cho nên bản năng sinh vật cũng bắt đầu việc đó. Vừa vặn, hai con bị bạ dẻo bây giờ đã hoàn thành công tác giai đoạn thứ nhất của ốc đảo. Vậy thời kỳ tiếp theo liền nên cống hiến cho tương lai lâu dài của ốc đảo. Hai con bị bạ dẻo giờ khắc này ở nhận được sự cho phép của vị lãnh chúa bờ hẻo này sau, cũng không cãi lại, ngược lại một mặt cảm giác hưng phấn kích động nói, đa tạ buôn, thành toàn và bao dung. Sở dĩ chúng hưng phấn như vậy, hoàn toàn là chịu ảnh hưởng của quan điểm lãnh chúa truyền thống. Dù sao, nói thêm liền thiếu đi một phần vật tư. Nếu không phải nhận được sự cho phép của chủ lãnh địa, bộ kệ mẩn phụ thuộc lãnh địa bình thường cũng sẽ không chủ động bộc lộ ý nghĩ sinh con của chính mình. Chương 501, kế hoạch giữa cổ. Thảo nguyên phía đông. Chương 501, kế hoạch giữa cổ. Thảo nguyên phía đông. Những ngày tiếp theo mỗi ngày đều trôi qua rất đa dạng. Vợ có cuộc sống thường ngày khá đơn giản, mỗi ngày ngoài việc tuần tra lãnh địa, nếu không chiến đấu thì cũng đang trên đường đi tìm chiến đấu. Điều này khiến cho trong mấy ngày này, biên giới ốc đảo vào ban đêm không hề có kẻ săn mồi nào dám đến xâm phạm. Tàng Dọc, Đột Trì Ổ cùng các thuộc hạ vì thế mà còn cảm thấy buồn bực. Đương nhiên, Bờ Hẻo cũng đã đề xuất rằng, dưới tình huống thích hợp, có thể tiến hành các cuộc luận bàn nội bộ quy mô nhỏ. Nhờ nguồn thánh truyền đã được pha loãng trong hồ nước làm nơi tiếp tế, chúng không cần lo lắng tự thân bị thương quá nghiêm trọng. Cho nên, trong quá trình luận bàn rèn luyện, thực lực của chúng tiến bộ hơn hẳn so với trước kia. Hiện nay, thực lực của Tàng Dọc cùng Đột Trì Ổ đã đạt tới cấp độ 40. Chỉ kém chút công phu rèn luyện là có thể đột phá ngưỡng cấp 40. Đối với các thuộc hạ khác, và bỏ dễ ổng đạt tới cấp 34. Con mù kịp cũng đã cho thấy thiên phú phi thường của nó. Tốc độ thăng lệ và thậm chí có lúc không hề chậm hơn bờ eo, nên giờ đây nó đã đạt cấp 12, sắp nên đón tiến hóa giai đoạn 2. Quyền, đối tượng được bờ chú ý tỉ mỉ mấy ngày nay, thực lực cũng vững bước tăng lên, đạt cấp 27. Khuynh hướng tiến hóa của nó cũng ngày càng mãnh liệt. Tuy nhiên, nếu muốn xếp hạng chiến lược đơn giản cho ốc đảo, bờ thuộc về đệ nhất, còn gỗ lì rổ vột không nghi ngờ gì là thứ hai. Dẫu sao, trước kia gỗ lì rổ vột từng là chúa tể đầm lầy. Cho nên khi bờ không có mặt, gỗ lì rổ vột chiếm giữ trung tâm hồ nước chính là phòng tuyến vững chắc thứ hai của ốc đảo. Và đó là sự thể hiện chiến lược trước mắt của ốc đảo. So với trước đây, đây đã là một nguồn sức mạnh đáng kể. Ai tiếc là tài nguyên hoang mạc vẫn quá thiếu thốn, không ngờ ngay cả một đối thủ có thể khiến ta chiến đấu nghiêm túc cũng không có nhìn lại những trận chiến tội nghiệp, sự việc hành hạ tân binh trong khoảng thời gian này mà chỉ miễn cưỡng thăng được một cấp, bờ cảm thấy nỗi khổ không thể nói nên lời. Thực lực chênh lệch quá lớn. Đối thủ trong tay hắn thường không thể đi quá một chiều, hoặc là chưa chiến đã e sợ, hoặc dứt khoát trực tiếp bỏ chạy, run ở đây. Nếu không phải hắn chủ động đuổi theo, nhờ tích lũy từng chút một như chân muối, có lẽ hiện tại cũng chưa chắc đã thăng được một cấp. Chủ thể: A Ý Rô Đa Tìn, Á Trưởng Thành, Thuộc Tính: Nham Thạch, Phi Hành cấp độ: Level 46, Thiên Phú: Thanh Sắc Nhạt Tạ Bí Lì Tì, Dốc Hỉ Hậu, Tệ Lệ Mặt Thì, Siêu Năng Lực. Nhìn vào bản thân hiện tại, Bờ Eo bắt đầu nghiêm túc suy xét những vấn đề mà hắn đang đối mặt. Rất rõ ràng, hoang mạc đã không còn đủ tài nguyên để giúp thực lực của hắn tăng lên nhanh chóng. Bất kể là thiên tài địa bảo hay đối thủ thích hợp, những gì hoang mạc có thể cung cấp đều rất thưa thớt, điều này kéo chậm đáng kể tốc độ trở nên cường đại của hắn. Mặc dù xét theo quy mô ốc đảo trước mắt, thực lực của hắn vẫn được coi là tương xứng, nhưng tương lai muốn phát triển thành rừng rậm thì tất nhiên không thể thiếu một cuộc tranh đoạt chúa tể. Dẫu sao, một số kẻ xâm lược cường đại từ bên ngoài cũng sẽ phải đỏ mắt. Pháp tắc tự nhiên sẽ không đối xử khác biệt với bất kỳ bộ kẻ mần nào. Kẻ có nắm đấm mạnh hơn, kẻ đó có chân lý. Giờ đây, nắm đấm của bờ eo đủ để giữ vững ốc đảo, nhưng sau này thì sao? Dựa vào tài nguyên thiếu thốn của hoang mạc, thực lực của hắn thăng tiến chỉ có thể càng ngày càng chậm, nhưng sự phát triển của ốc đảo sẽ không vì hắn mà dừng lại. Nghĩ tới đây, bờ eo đưa ánh mắt về phía thế giới bên ngoài, sau đó lại nhìn vào mô bản nhiệm vụ của mình. Tiến độ nhiệm vụ 23, ốc đảo cơ trung, đánh giá vẫn là nơi thiếu thốn tài nguyên, bất quá hiện nay dường như đã có quy mô thực vật nhất định. Quả nhiên, sau khi có bộ kệ mần hệ nước gia nhập vào, tốc độ phát triển của ốc đảo rõ ràng tăng nhanh. Mặc dù chỉ là tăng lên 3 nhưng đối với ốc đảo mà nói, tốc độ phát triển này tuyệt đối không thể gọi là chậm. Có lẽ trải qua thêm một đoạn thời gian nữa, sự biến hóa của ốc đảo sẽ hiện ra một cảnh tượng hoàn toàn khác. Nhưng khi bờ sắp đóng mô bản nhiệm vụ, một nhiệm vụ nằm ở xó xỉnh, suýt bị hắn quên lãng, đã hấp dẫn sự chú ý của nó. Nhiệm vụ, ốc đảo thủ vệ già giới thiệu, một lãnh địa cường đại không thể thiếu thuộc hạ cường đại. Với tư cách là chúa tể lãnh địa, lực lượng của ngươi vẫn quá đơn bạc. Hãy bồi dưỡng những thuộc hạ trung thành, duy nhất thuộc về mình. Yêu cầu, bồi dưỡng những thuộc hạ trung thành, không giới hạn thượng hạ, phần thưởng, xem tình huống cụ thể mà định ra, phần thưởng mang tính chất giai đoạn, chờ nhận lấy. Trọng điểm không phải là bản thân nhiệm vụ, bởi vì cho dù hệ thống không giao nhiệm vụ này, vợ ẻo cũng sẽ chủ động bồi dưỡng những tướng tài đắc lực. Nhưng mấu chốt là, hệ thống đã ban thưởng vật phẩm. Căn cứ nguyên tắc không dùng thì phí, vợ ẻo một cách tự nhiên nhấp chọn vào dấu móc bên trong để nhận lấy. Đinh. Hiện đang tiến hành đánh giá đối với thuộc hạ của chủ thể đinh, kết quả đánh giá là D. Hiện đang phát ra phần thưởng phía dưới đinh. Chúc mừng chủ thể thu được nhìn 5 phần thưởng mới xuất hiện trong không gian hệ thống, khóe miệng vợ không kìm được mà dương lên. Bởi vì chỉ riêng dạ dở cạn đi có công dụng thực tế rõ rệt đã có tới 7 viên. Trong đó, LV50 trở xuống có 2 viên, LV40 trở xuống có 5 viên. Thêm vào phần thưởng nhiệm vụ quán cái giả, ẩn tàng, trước đó, tổng dạ dở cạn đi, LV50 trở xuống, hữu dụng cho hắn đã là 7 viên. Có lẽ nói như vậy vẫn chưa rõ ràng, nhưng chỉ bằng dạ dở cạn đi, vợ kéo bây giờ liền có thể thăng lên cấp độ 51. Bất quá, cẩn thận suy nghĩ một lát, vợ cảm thấy vẫn là nên tạm thời giữ lại trước đã, dù sao hắn đã có gia trì kinh nghiệm hệ thống. Nếu có thể thông qua nỗ lực của bản thân, trước tiên tiết kiệm được một vài viên dạ dở cạn đi có thể trực tiếp tăng cao thực lực, thì đối với các thuộc hạ của hắn mà nói, không nghi ngờ gì là tốt nhất. Dù sao, đợi đến khi chúng sắp đạt tới những bình cảnh như LV40, LV50, lúc đó dùng trên người chúng cũng chưa muộn. Đương nhiên, trong những tình huống đặc biệt bất đắc dĩ, vợ kéo như trước vẫn sẽ ưu tiên nghĩ đến chính mình trước tiên. Bỏ dạ dở cạn đi qua một bên, 3 phần thưởng rút thưởng ngẫu nhiên khác cũng thật sự không tệ. Một cái là kỹ năng hồi chiêu, CD, một cái là kỹ năng, còn một cái là vật phẩm. Ghi chú, kỹ năng hồi chiêu, CD, có thể dùng cho bên ngoài, kỹ năng chỉ có thể tự dùng. Nói xong, vợ suy tư một lát rồi quyết định một lần duy nhất rút toàn bộ. Đinh. Chúc mừng chủ thể học được kỹ năng mới, e ạt của kẻ. Đinh. Chúc mừng chủ thể thu được, vợ dạ xỉ tệ dành, CD, dù côn trùng phấn một theo liên tiếp 2 đạo thanh âm nhắc nhở chuyển đến, trong lòng vợ cảm thấy hân hoan. Chấn động, e ạt của kẻ. Đây chính là món đồ tốt. Đại chiêu hệ đất đích thực, hơn nữa uy lực phi thường. Ngay cả trong game nó cũng là kỹ năng có uy lực 100. Mà tại trong thực tế, vợ éo lại càng tận mắt chứng kiến uy lực của chiêu này. Không tệ, không tệ. Xem ra vận khí của ta cũng không tồi. Bất quá, dù côn trùng phấn này lại dùng để làm gì đây? Vật phẩm, dù côn trùng phấn giới thiệu, đối với bộ kẻ mẩn hệ côn trùng nắm giữ lực hấp dẫn tuyệt đối, có thể dẫn dụ bộ kẻ mẩn hệ côn trùng trong phạm vi 1 km tới tìm. Trông thấy lời giới thiệu của vật phẩm này, vợ éo khẽ nhíu mày. Thứ này, ngoại trừ dẫn dụ bộ kẻ mẩn hệ côn trùng, hình như không có tác dụng gì quá lớn. Bất quá, đúng lúc này, Huyền đang ngủ trên đỉnh đầu đột nhiên lăn xuống. Thấy vậy, vợ cấp tốc dùng siêu năng lực đỡ lấy tiểu gia hỏa này. Nhưng cùng lúc đó, thần sắc của hắn chợt ngưng lại. Ánh mắt nhìn về phía tiểu gia hỏa trước mặt, một ý tưởng táo bạo đột nhiên hiện lên trong lòng. Chương 502, trận chiến cướp đoạt gò núi. Chương 502, trận chiến cướp đoạt gò núi. Vợ eo đứng bên ao nước, nghiêm túc phân phó gỗ Lý Dỗ Bột, "Khoảng thời gian này, ta không có ở đây, mọi việc liền nhờ cậy ngươi." Gỗ Lý Dỗ Bột cũng nghiêm túc đáp lại lời hứa của mình, "Bột yên tâm đi, ngươi không ở đây, lãnh địa có ta trông nom." Sau mấy ngày chung sống, nó sớm đã xem ốc đảo là ngôi nhà thứ hai của mình. Bởi vậy, nếu có ngoại địch xâm phạm, nó tuyệt đối sẽ không do dự. "Ừm, có ngươi ở đây, ta cũng an tâm hơn nhiều nói rồi." Vừa hẻo rời khỏi chỗ này, tìm tàng dập và đột trì ổ. "Hừm." Bụt. Lúc này, hai bộ kẻ mẩn đang vất vả cần cù trồng trọt. Chúng dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn về phía bờ hẻo đang hạ xuống. "Có một chuyện cần các ngươi hiệp trợ." Nghe vậy, hai bộ kẻ mẩn nhìn nhau, không hề hỏi nguyên do, liền dứt khoát đồng lòng nói, "Bụt, xin hãy phân phó." Vừa hẻo khẽ gật đầu, sau đó từ trong không gian lấy ra hai bộ kỳ bản. "Đây là phương tiện để mang theo, là bộ kỳ bản của các ngươi. Đợi lát nữa đừng giãy giụa, khi ta cần, ta sẽ gọi các ngươi ra." Sau khi thu hồi tạm giật và đột trì ổ bằng một chùm hồng băng, bờ eo quay người, bay thẳng lên bầu trời. Bộ kỳ bản do hệ thống khen thưởng có thể tháo gỡ ràng buộc, vì vậy bờ hiện tại tương đương với việc có thể mang theo luân phiên 5 bộ kẻ mẫn. Ý đồ của hắn rõ như ban ngày. Nếu chuyến đi này thiếu đi sự trợ giúp của bộ kỳ bản, bờ eo sẽ không chắc chắn có thể mang theo hai vị tướng tài đắc lực này. Hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, chuyến đi lần này chính là vì tiểu gia trên đỉnh đầu. Thiếu đi hệ vợ ở tồn, quá trình tiến hóa của ít sắp không thể kìm nén được. Vì lẽ đó, lần xuất hành này, vợ chính là muốn tạo ra một hoàn cảnh tốt nhất để thúc đẩy ít hoàn thành quá trình tiến hóa một cách tối ưu. Nhắc đến đây, không thể không nói tới một vật phẩm mà hắn vừa rút được mấy ngày trước. Vật phẩm, dù côn trùng phấn giới thiệu, có sức hấp dẫn tuyệt đối đối với bộ kệ mẩn hệ côn trùng, có thể dẫn dụ các bộ kệ mẩn hệ côn trùng trong phạm vi 1 km tới tìm. Chính vật phẩm này đã mang lại cho bờ hẻo một linh cảm vô cùng lớn. Số lượng bộ kệ mẩn hệ côn trùng trong tự nhiên là đứng đầu, thế nhưng đồng thời, thiên phú và thực lực của chúng lại hơi yếu hơn so với các hệ khác, hơn nữa tuổi thọ cũng tương đối ngắn. Thế nhưng điều này không có nghĩa là không có cường giả trong số bộ kệ mẩn hệ côn trùng. Chỉ có điều, tỷ lệ này vô cùng xa vời, có thể nói là hiếm có như lá mùa thu. Vì vậy, Bờ Eo muốn căn cứ vào kinh nghiệm tìm tòi của bột tờ phờ giờ đời đầu tiên để thử nghiệm thao thiết thị yến chuyên dành cho hệ côn trùng giữa cổ.
Không sai, đây là một loại thử nghiệm hầu như chưa từng xuất hiện trong thế giới này, bởi lẽ môi trường tự nhiên có thể cấu thành điều kiện như vậy quá mức hiếm hoi. Mục đích của Bờ Eo cũng vô cùng rõ ràng, hấp dẫn đông đảo bộ kệ mẩn hệ côn trùng hội tụ, đồng thời khống chế chúng trong một không gian cố định, sau đó tiến hành tự sinh tự diệt trong thời gian dài. Con Ít chính là nhân vật chính của nghi thức dưỡng cổ lần này, Bờ Eo muốn bồi dưỡng nó thành cổ vương. Trạng thái của Ít lúc này vô cùng thích hợp để tiến hành nghi thức dưỡng cổ. Sau khi huyết tính nguyên thủy được kích phát ban đầu, độ hiếu chiến của nó là không còn nghi ngờ gì nữa. Đối diện với sát lục, nó căn bản không hề mang theo một chút do dự nào. Quan trọng nhất là, Bờ Eo đã giải quyết được điều kiện mấu chốt nhất của việc dưỡng cổ, hội tụ nhóm côn trùng. Tác dụng của dụ côn trùng phấn có thể giải quyết rất tốt vấn đề này. Hiện tại, Bờ chỉ cần tìm một nơi có hoàn cảnh tương đối tốt, tốt nhất là những chỗ độc côn trùng khắp nơi. Chỉ có như thế mới có thể dễ dàng đối ứng với thuộc tính côn trùng hệ độc của Ít. Vừa nghĩ đến đây, Bờ Eo bay lượn trên không, ánh mắt không ngừng quét qua quét lại, lợi dụng năng lực bề mặt của hệ thống để tìm kiếm từng bộ kệ mẩn hệ côn trùng. Nhưng sau một thời gian dài tìm kiếm, Bờ Eo bất đắc dĩ đáp xuống một vách núi, thở dài sâu sắc một hơi. Ai, đất khô cằn vẫn quá mức khô cằn thiếu thốn. Thậm chí ngay cả bộ kệ mẩn hệ côn trùng có năng lực thích ứng mạnh nhất cũng không có mấy con, hơn nữa thực lực phổ biến không mạnh. Qua quan sát, tuy rằng đất khô cằn có bộ kệ mẩn hệ côn trùng, nhưng căn bản không thể thỏa mãn mong muốn trong lòng Bờ Eo. Thứ nhất, lệ bèo quá thấp, ngay cả để bịt cắn một miếng cũng không đủ. Thậm chí đoán chừng còn chưa đánh, chúng đã sợ hãi, căn bản không cách nào kích thích bịt, đừng nói chi là tiến hóa. Thứ hai, thuộc tính phần lớn không phù hợp yêu cầu, hoặc là hệ phi hành côn trùng, hoặc là thuần bộ kệ mẩn hệ côn trùng. Độc côn trùng thì lại ít đến đáng thương. Xem ra, phải bay xa hơn một chút, đi tìm một nơi thích hợp để dưỡng cổ. Nói xong, Bờ Eo đưa ánh mắt nhìn về phía phương đông và phương bắc. Đi về phía nam là sa mạc, còn hướng tây vẫn nằm trong phạm vi sơn mạch của đất khô cằn. Vì vậy, chỉ có hướng đông và hướng bắc là chưa từng tìm đòi. Suy ngẫm một lát, Bờ hướng về phương đông bay đi. Cứ như vậy, hắn vừa đi vừa nghỉ, sau 3 ngày dài 43, hành trình vượt qua mấy trăm km này cuối cùng đã có hồi báo. Nhìn cánh đồng cỏ vàng óng phía chân trời, đôi mắt Bờ Eo đột nhiên sáng lên. Có lẽ, nơi hắn muốn tìm đã đến rồi. Trên thảo nguyên phía đông, khắp nơi là bộ kẹ mẩn ăn cỏ đi lại, đủ loại trâu ngựa đang nghỉ ngơi ở nơi này. Đương nhiên, Bờ Eo cũng trông thấy loài vật sinh tồn ở nơi này, là đỉnh chuỗi thức ăn trên thảo nguyên, sư tử. Nói chính xác, hẳn phải là tỷ mới đúng. Bộ kẹ mẩn, tỷ thuộc tính, thường, hỏa lệ mèo, LV46 thiên phú, xanh lù. Đây là một thủ lĩnh đàn sư tử, lúc này dường như cảm nhận được trên trời có một luồng khí tràng cường đại khác tồn tại. Vẻ lười biếng trên mặt nhanh chóng rút đi, nó chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Bờ Eo một cách dường như lơ đãng. Rõ ràng, nó đang đề phòng Bờ Eo, bá chủ trên không này. Bờ Eo thấy vậy, căn bản không để ý đối phương nghĩ gì, nên ngang lướt qua từ trên không. Cấp độ chủng tộc của nó đã định sẵn ở đây, cho dù là đỉnh chuỗi thức ăn trên thảo nguyên thì đã sao? Càng tiếp tục thâm nhập, nụ cười trên mặt Bờ càng rõ rệt. Quả thật giống như hắn tưởng tượng, hoàn cảnh nơi đây đã được xem là tốt hơn rất nhiều so với đất khô cằn. Vì vậy, các bộ kệ mẩn sinh tồn ở đây cũng như thế. Thực lực phần lớn đều ở mức tiêu chuẩn trung bình LV20 đến LV30. Thậm chí một vài thủ lĩnh quân thể, lẹ bèo cũng đều là những tồn tại trên LV40. Có thể nói, thực lực tổng hợp đã vượt xa đất khô cằn một mảng lớn. Tuy nhiên, đối với hắn mà nói, cũng chỉ đến thế mà thôi. Dù sao hắn chỉ cần muốn đi, thì không ai có thể ngăn cản được hắn. Ừm, không tệ. Bộ kệ mẩn hệ côn trùng cũng rất nhiều, hơn nữa đa số cũng là độc côn trùng, ưa thích gần nấp ở lùm cây hoặc những nơi âm u và mướt. Sau khi cẩn thận ngắm nhìn vài góc khuất, Bờ Eo đưa ra lời bình luận. Những độc côn trùng này, theo Bờ Eo thấy, đều rất thích hợp để tiến hành dưỡng cổ. Hơn nữa, chúng có thể chiếm một chỗ đứng riêng trên thảo nguyên mênh mông này, đủ để thấy bản thân chúng cũng có sở trường của riêng mình. Điều này nói rõ, độc tố của đối phương tất nhiên không hề kém. Mà hiện tại, Bờ Eo cũng bắt đầu tìm kiếm nơi trốn thích hợp để dưỡng cổ, nhằm mở ra một không gian cho nghi thức. Khoảng thời gian này, có lẽ sẽ dài đằng đẵng, vì vậy nhất định phải cực kỳ thận trọng, không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào. Tuy nhiên, một điều đáng nhắc tới là sau khi tới thảo nguyên, Huyền liền tỏ ra sao động một cách dị thường. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy những bộ kệ mẩn cùng hệ côn trùng khác, nó càng hận không thể xông thẳng lên để chém giết với đối phương. May mắn là có Bờ Eo đè nén, Huyền từ đầu đến cuối vẫn duy trì được trạng thái hoàn chỉnh tốt nhất. Chương 503, chiếm lĩnh, vạn sự sẵn sàng. Chương 503, chiếm lĩnh, vạn sự sẵn sàng. Thời gian lặng yên trôi đi trong từng ngày. Sự thật chứng minh, việc tìm một nơi thích hợp để dưỡng cổ không hề đơn giản như tưởng tượng. Bởi lẽ, điều này không chỉ cần cân nhắc đến đủ loại nhân tố, mà còn phải cẩn thận đắn đo khi tìm kiếm một nơi như vậy. Trong mấy ngày qua, Bờ Eo đã khảo sát mấy chục địa điểm trên thảo nguyên, nhưng thật sự có thể miễn cưỡng lọt vào mắt hắn, chỉ có một vài cái hố bị bỏ hoang, hoặc những hang động đã có chủ. Ai, thảo nguyên tuy lớn, nhưng địa hình hầu như rất bằng phẳng. Rốt cuộc nơi nào mới là chỗ thích hợp để dưỡng cổ đây? Tuy ngoài miệng là oán trách, nhưng Bờ Eo vẫn như cũ không lưu dư lực, cẩn thận loại bỏ. Dù sao, chuyện này liên quan đến đại sự tiến hóa của Ít, Bờ không muốn tùy tiện làm. Cứ như vậy, Bờ quanh quẩn trên thảo nguyên thêm vài ngày. Bờ Eo cuối cùng, ở phía đông nhất của thảo nguyên, đã phát hiện ra một tòa gò núi không lớn không nhỏ. À, nơi này có vẻ như không tệ. A, tòa gò núi này nằm ở một nơi xa xôi, xung quanh được bao bọc bởi lùm cây cùng với các loại thực vật khác. Thỉnh thoảng, hắn có thể thấy bóng dáng của vài con độc côn trùng. Hơn nữa, cách đó không xa chính là một dòng sông nhỏ chảy qua.
nơi này hoàn toàn phù hợp với điều kiện môi trường mà độc côn trùng ưa thích, âm u, ẩm ướt. Ừm, chọn chỗ này đi, nghĩ thầm, vợ chậm rãi đáp xuống bên cạnh gò núi. Nhưng đúng lúc này, mấy vật thể đầu tròn đột nhiên chui ra. Chúng dường như không hề phát hiện ra bờ trên đỉnh đầu, cứ thế vui đùa bên ngoài hang. Bộ kẽ mẩn, hạ chặt thuộc tính, bình thường lẹ mẹo, LV15 thiên phú, vàng. Thấy cảnh này, bờ héo như mày, lập tức không chút giữ lại tản mát khí tức của mình. Nhất thời, mấy con chuột nhỏ cứng đờ tại chỗ, thân thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy lên. Nhưng cũng chính vì điều này, sự tồn tại phía dưới gò núi đã hoàn toàn bị kinh động. Chỉ thấy, trên gò núi, vô số cửa hang rậm rạp chẳng chịt liên tiếp xuất hiện. Ngay sau đó, từng con bộ kẽ mẩn tựa như chuột trưởng thành nhao nhao xuất hiện, đem mấy con hạ chặt đang sợ hãi tại chỗ kéo về trong động. Bộ kẽ mẩn, hoặc cổ thuộc tính, bình thường lẹ mèo, LV31 thiên phú, lục hơi quét mắt vài lần, bờ trên mặt xuất hiện vẻ bất ngờ. Lẹ và thực lực ngược lại là không cao, nhưng số lượng này, quả thực có hơi nhiều. Nhưng những thứ này cũng không quan trọng, mấu chốt là hắn đã để mắt đến nơi đây. Giống. Một tiếng giống to từ không trung vang xuống mặt đất. Đối diện với đông đảo gạc cột, bờ không có chút nào lùi bước, trực tiếp nên ngang hướng bên này hạ xuống. Thấy cảnh này, nhóm gạc cột phía dưới nhao nhao dàn trận sẵn sàng đón quân địch. Ánh mắt chúng thỉnh thoảng liếc nhìn xuống dưới lòng đất, dường như đang chờ đợi mệnh lệnh của một bộ kẹ mần nào đó. Tức. Một âm thanh the thé chói tai truyền đến từ sâu dưới lòng đất. Khi nghe thấy tiếng này, đông đảo gạc cột cũng nhao nhao tản ra xung quanh, nhường lại một khoảng đất trống. Chỉ chốc lát, mặt đất phát sinh rung động, một cái hố đột nhiên xuất hiện. Bờ thấy cảnh này, trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ bất ngờ. Chỉ vì cái bóng xuất hiện từ trong hầm động lớn hơn hẳn những con vật cổ khác gấp đôi, và khí thế trên người nó chính là hương vị quen thuộc với bờ eo. Bá chủ, vô kẽ mẩn, và cổ, bá chủ, thuộc tính, bình thường lẹ mèo, LV50 thiên phú, xanh nhạt cảm thụ khí thế chuyển ra từ đối phương, bờ sau khi kinh ngạc cũng trở lại bình thường, lại làm xong tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Có thể tại trên mênh mông thảo nguyên này chứng đạo vị trí bá chủ, thực lực của đối phương tất nhiên không yếu đi nơi nào. Đặc biệt là đối phương số lượng đông đảo, trong tình huống địch nhiều ta ít, bờ eo lại càng không có mảy may khinh thường chi ý tức. Rời đi nơi đây, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hoặc cột bá chủ trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, nó gắt gao nhìn chằm chằm bờ hẻo rồi đưa ra cảnh cáo. Đặt ở di vãng, nếu có đồ chơi nào không có mắt dám xâm phạm lãnh địa của nó, vậy nó nhất định là muốn để hắn trả giá thật lớn. Nhưng mà tình huống lần này không giống nhau, bởi vì nó có thể từ bản năng sinh vật cảm giác được bộ kẹ mẩn đang quanh quẩn trên đầu này là thuộc về chủng loài đứng tại đỉnh cao nhất của tháp chuôi thức ăn. Một thân khí tức phi phàm, cho nên cứng rắn không thể. Cân nhắc đến việc chính mình còn muốn mang nhà mang người, có thể thiếu một sự kiện, tự nhiên là tốt nhất. Bờ héo nghe vậy, thấy đối phương có thể thật tốt giao tiếp thật cũng không trước tiên động thủ. Thần sát hắn hơi chậm lại, nói, ta muốn mượn nơi đây dùng một chút, mong rằng tạo thuận lợi. Mặc dù có chút không nói đạo lý, nhưng ở giã ngoại ai lại cùng người phân rõ phải trái a? Nắm đấm lớn chính là đạo lý cứng rắn. Bờ không động thủ trước đã là xem ở đối phương có thể giao tiếp mà thôi. Có ai nghĩ được, hoặc cột bá chủ còn chưa nói chuyện, tên tiểu đệ dưới trướng nó ngược lại là khí thế hung hăng mở miệng. Không có khả năng. Đây là nơi tộc ta giờ nẹ dạ thì hòn sinh hoạt, sao có thể tùy tiện nhường cho ngươi? Có lẽ là do đồng bạn cùng với thủ lĩnh phía sau đã đưa cho nó dũng khí, vị hoạt cột dũng giả này lại trực tiếp không nói hai lời phát động công kích. Nhìn chùm sáng màu đen đánh út về phía mình, bờ éo mày níu lại thành một đoàn. Suy tư một cái chớp mắt sau, hắn cũng không có tranh né, khiến cho chiêu thức đánh trúng mình. Minh lúc, làm cho mục tiêu lâm vào trạng thái không thể chạy trốn. Nói thật, muốn cho hắn không chiến mà e sợ trước, vật nhỏ này, nó xứng sao? Một kích này mệnh trung bờ éo sau, không khí hiện trường lập tức ngưng trọng rất nhiều. Cho dù ai cũng đều có thể trông thấy, trên thân bờ ẩn ẩn hiện lên cỗ sát ý huyết sắc kia. Hoặc cột bá chủ đầu tiên là nuốt nước miếng một cái, lập tức lạnh lùng nhìn sang vừa mới cái kia cô nhi sau, đối với bờ chậm rãi nói, nơi này xác thực chính là khu vực sinh hoạt của tộc ta giờ nẹ dạ thì hòn. Vẫn là câu nói kia, nếu các hạ cứ thế rời đi, tộc ta tuyệt không ngăn trở. Lời này mặc dù nói rất tuyệt chuyện, nhưng nghe đến trong lòng bờ hẻo cũng liền hai chữ ý tứ. Không mượn. À ta nếu muốn đi, các ngươi ngăn được ta sao? Nhiều lời vô ích, tay vẫn phía dưới xem hư thực a. Dứt lời, bờ khí thế trên người biến đổi, một cỗ long uy nhàn nhạt hội tụ ở miệng, lập tức đột nhiên phun trào. Giờ dạ công dạ. Nhìn cái bóng rồng màu tím đỏ đánh tới, lũ chuột nhao nhao run rẩy một cái. Sự sợ hãi bẩm sinh khiến chúng nó sững sờ tại chỗ. Thấy cảnh này, hoặc cột bá chủ cũng không thể nói gì hơn. Việc đã đến nước này, nó cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. Tức, lên tay chính là một phát hy ở bìm. Một cam một đỏ, hai đạo năng lượng sóng chạm vào nhau, vụ nổ sinh ra trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Dư chấn cường đại trực tiếp chân choáng một chút kẻ yếu đuối. Một số hoặc cột may mắn tiếp tục chống đỡ cũng căn bản không cắm được vào tay. Cho nên ngay từ lúc bắt đầu, trận chiến đấu này liền đã phân chia rõ ràng cấp độ đối chiến. Chỉ có điều sau khi ngăn lại một kích này, sắc mặt hoạt cuộc trầm hơn một phần. Chiêu tối cường của nó mới có thể miễn cưỡng triệt tiêu đối phương nhất kích chi lực. E rằng trận chiến kế tiếp sợ là có chút khó khăn a. Nhưng mà bờ eo cũng sẽ không cho địch nhân cơ hội thở dốc. Ngay sau đó lại là một phát phở là mẹ giờ trực tiếp đánh tới. Hơi thở khí nóng một trận khiến cho không khí đều sinh ra gợn sóng. Hoạt cuộc bá chủ căn bản không dám khinh thường chút nào. Tức hét lớn một tiếng sau, chỉ thấy nó mang theo các tiểu đệ của mình chui vào mặt đất. Nó khéo léo tránh đi một kích này. Ngay sau đó, dưới cái hố còn xuất lại, đột nhiên chuyển đến liên tiếp tiếng thét chói tai. Sóng âm tựa như sóng lớn, một làn sóng che lại một làn sóng, lại nhất thời làm cho bờ hẻo lui lại liên tục. Giờ nắm giữ kinh nghiệm tam thế, bờ trước tiên liền phản ứng lại. Chiêu này hắn nhớ kỹ phía trước đã từng gặp qua. Nếu là ở giã ngoại gặp phải đại quy mô quần thể cùng một chỗ sử dụng mà nói, cái uy thế kia không thua kém một chút nào bất luận cái gì đại chiêu hệ thường, thậm chí còn hơn một bậc. Nghĩ tới đây, Bờ Éo lập tức kéo lên độ cao, kéo dài khoảng cách. Chiêu này chỉ cần không dán khuôn mặt còn dễ nói, nhưng mấu chốt là bây giờ đối phương trốn ở lòng đất, có chút khó giải quyết. Bất quá, cũng may hắn sớm đã học xong một chiêu kia, phòng chính là loại tình huống trước mắt này. Ưa thích trôi nút phía dưới đúng không? Vậy thì nếm thử cái này. Chương 504, sống sót. Chương 504, sống sót. Dứt lời, Bờ thu lại ánh mắt, trọng tâm dần để thấp, năng lượng hệ đất trong cơ thể cấp tốc hội tụ ở lòng bàn chân. Sau một khắc, một tiếng ầm vang nổ ra. Bờ Éo đột nhiên nhảy bổ xuống mặt đất, sau đó dùng xào kình dẫn động chấn động. Nhất thời, đại địa rung chuyển không ngừng, những tiếng thét chói tai phía dưới trong nháy mắt im bặt. Cùng lúc này, trong đầu Bờ Éo liên tiếp chuyển đến hai đạo thanh âm quen thuộc. Đinh. Túc chủ Lệ Bẹo đã đề thăng, hiện tại là LV47 đinh. Túc chủ Lệ Bẹo đã đề thăng, hiện tại là LV48 bởi vậy có thể thấy, sau chấn động, những kẻ bên dưới đoán chừng sẽ không dễ chịu. Những tên có thực lực thấp kém hơn càng có khả năng mất mạng. Chiến trường là tàn khốc, từ lúc bắt cột bá chủ đưa chúng vào chiến đấu, chúng đã phải hiểu rõ điều này. Bờ Éo lại càng không có cái gọi là lưu thủ. Tức, một tiếng thét chói tai thê lương phát ra từ cửa hang bị sụp đổ, ngay sau đó mặt đất lại một hồi lay động, một đạo sóng xung kích đánh thẳng về phía Bờ Éo. Phấn mang trong mắt Bờ Éo lóe lên, nó cấp tốc cất cánh kéo giãn thân vị. Nhưng lúc này, ngay tại chỗ nó vừa đứng trên mặt đất, các bụi đột nhiên chụp lại, một thân ảnh khổng lồ mượn lực từ nguồn sức mạnh này, đột nhiên nhảy vọt lên giữa không trung, vừa vặn ngang bằng với Bờ Éo. Cả hai tràn đầy sát ý nhìn đối phương, đồng loạt không lưu dư lực phát động công kích về phía hắn. Giang cửa của hạt cột bá chủ lấp lóe bạch quang sắc bén lang liệt. Bờ thì hai cánh quấn quanh ngân sắc lưu quang. Súp tơ phèn đấu với sở kẹo và ịn. Ken. Giữa không trung lại lần nữa sinh ra va chạm kịch liệt, một đạo âm thanh kim qua giao kích vang vọng khắp toàn trường. Trong màn sương khói, thân thể khổng lồ của hạt cột bá chủ rơi xuống mặt đất. Bờ thì bị cú va chạm này đẩy lùi vài mét. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, trên cánh của nó xuất hiện một vết răng không lớn không nhỏ. Phải nói rằng, một kích của bộ kẹ mẩn bá chủ cấp 50 cuối cùng vẫn gây ra tổn thương nhất định cho nó. Sở kẹo hình tuy có thể để thăng phòng ngự nhất định, nhưng cũng chỉ là một loại vận dụng năng lượng hệ thép, nó vẫn là huyết đục chi khu. Bất quá, sau cái này, đối phương cũng không chịu nổi. Việc đột phá trong lúc lâm chiến khiến chênh lệch lẹ mẹo giữa Bờ Éo và đối phương rút ngắn. Lại thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú của Bờ Éo, hoặc cột làm sao cũng không nghĩ tới, vợ cố ý đưa một cánh ra để đối phó với nó. Trong một ý niệm, nhìn hoặc cột bá chủ đang rơi xuống đất, vợ thừa thắng xông lên, lần nữa phun ra một phát dở dạ gồng dạ về phía hắn. Long ảnh tím đỏ gào thét trùng sát về phía đối phương. Trong lúc nguy cấp, hoặc cột bá chủ đột nhiên trở lại bình thường, đội vàng triển khai lá chắn màu lục. Tợ dọ kẹt. Bị dở dạ gồng dạ ngạnh sinh sinh đánh xuống mặt đất gây ra vụ nổ kịch liệt, lá chắn tợ dọ kẹt lập tức vỡ vụn. Khi Bờ Éo lần nữa ném ánh mắt nhìn lại, mặt đất chỉ còn lại một cái hố không lớn không nhỏ. Gặp tình hình này, còi báo động trong lòng Bờ Éo vang vọng, nó đội vàng sử dụng hạ tỷ lì tỷ rời khỏi vị trí giữa không trung. Sau một khắc, một cảnh tượng tương tự lại lần nữa xảy ra, nhưng lần này Bờ Éo đã sớm thoát ly tại chỗ. Đồng thời, toàn thân nó bao bọc một tầng bạch quang long lánh, mang theo khí thế mãnh liệt, đột nhiên đánh thẳng về phía mặt cột đang ở giữa không trung, không có chỗ mượn lực. Tức, sau khi chịu thực một kích này, mặt cột bá chủ nhịn không được hét thảm một tiếng, thể cốt càng ẩn ẩn truyền đến âm thanh vang lên kẹt kẹt. Rõ ràng, bị cú tạc đao đầy uy lực mệnh trung, cho dù là bộ kẹ mẩn bá chủ cao quý mặt cột cũng không chịu nổi. Nhưng lúc này, Bờ Éo rõ ràng sẽ không bỏ qua cơ hội thiết thân tốt như vậy. Việc nó mượn nguồn sức mạnh này đâm đối phương vào mặt đất càng khiến vẻ hung ác trong mắt nó thoáng qua. Ngay lập tức, nó vô ý thức làm ra động tác săn mồi, như hùng ưng dùng móng vuốt sắc bén khảm sâu vào huyết nhục của cột, lập tức cơ thể nó ép xuống thấp phụ, lần nữa cố định thân thể đối phương. Một đôi huyết sắc chi nhãn gắt gao khóa chặt đầu cột, răng nanh trong miệng lộ ra. Răng rắc, nhất kích mất mạng. Mùi máu tươi trong miệng kích thích thần kinh Bờ Éo. Và cột bá chủ dưới thân, sau khi bị cắn nát đầu, cũng trong nháy mắt không còn sinh tức. Cảnh tượng chiến trường thảm thiết uy hiếp những kẻ đứng xem xung quanh. Những tiểu đệ còn lại của Hắc Cột đã mặt tái nhợt ngồi liệt trên mặt đất. Sau khi phản ứng, chúng đội vàng đào đất mà chạy. Một lát sau, Bờ Éo lúc này mới ngậm lấy thân thể sủi lơ của đối phương, bay lên bầu trời. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Từ nay về sau, bộ kẹ mẩn trong phương biên 1 km đều biết nơi đây ai là vương chân chính. Đinh. Túc chủ đã thăng cấp, hiện tại Lệ Bẹo là LV49 cảm thụ tốc độ tăng lên quen thuộc này, khóe miệng Bờ Éo khẽ nhếch lên. Mang theo thi thể bạc cột bá chủ trở lại mặt đất, Bờ Éo lấy ra 3 viên bộ kỳ bản từ không gian. Trong một hồi hừng quang, Vịn, Đột Chỉ Ồ, tàng dập lần lượt xuất hiện. Vừa mới xuất hiện, những tiểu gia hỏa này liền thẳng đến chỗ Bờ Éo, theo thân thể cao lớn mà trèo lên. Đừng làm loạn, ngoan ngoãn ăn hết con mồi này, điều chỉnh trạng thái thật tốt. Chẳng bao lâu nữa chính là ngày thuế biến của ngươi. Phấn mang trong mắt lóe lên, Bờ Sách Vịn tới trước người, chậm rãi nói. Chít chít. Sau khi giãy giụa giữa không trung không có kết quả, tiểu gia hỏa bất đắc dĩ đành treo nhận mệnh. Thấy một màn này, trong lòng Bờ không khỏi dâng lên một cô hứng thú. Quả nhiên, gông xiềng vận mệnh là thứ mỗi sinh vật đều không trốn thoát. Hắn đây là đang bù đắp tuổi thơ hoàn chỉnh cho Huyền Na. Nói đi nói lại, nháo thì nháo, lúc Huyền ăn cơm vẫn rất nghiêm túc. Lúc này nó đã ngụm từng ngụm ăn huyết nhục trên đất. Thấy vậy, Bờ Éo khẽ gật đầu, đồng thời nhìn về phía Đột Chỉ Ồ nói, xem có thể hay không cải tạo lại mảnh gò núi này một lần nữa trên cơ sở đã khai quật trước kia. Nghe vậy, Đột Chỉ Ồ kiêu ngạo ưỡn ngực, lập tức trực tiếp chui thẳng vào mặt đất bên trong. Đào hang, nó là chuyên nghiệp. Thấy một màn này, Bờ âm thầm gật đầu. Sở dĩ đưa chúng đến, kỳ thực cũng đã cân nhắc đến nguyên nhân này. lập tức đưa ánh mắt về phía tàng đọc. Bờ Hẻo nghĩ ngợi một lát sau, đôi mắt đột nhiên sáng lên, lập tức lấy ra kỹ năng si đi từ không gian. Vợ dạ si tè dần. Kỹ năng trị liệu phạm vi, nhưng chỉ có thể do bộ kệ mẩn tương ứng học tập. Bờ Hẻo rõ ràng không nằm trong số này. Mau chóng thông thạo chiêu này, nó rất có ích cho quá trình thuế biến của Bịt Bờ hơi có vẻ nghiêm túc nói. Không sai, để bảo đảm xác suất thành công Bịt trở thành của vương, Bờ Hẻo dự định tăng thêm một tầng chắc chắn trên cơ sở này. Tăng Dật cũng cảm nhận được sự quan trọng trong giọng nói của Bờ Hẻo, nó nghiêm túc gật đầu. Thấy vậy, Bờ Hẻo cũng không nói nhiều lời, trực tiếp dùng kỹ năng CD gỡ dạ xỉ tệ dần lên Tăng Dật. Kẻ sau xem như người mới, cũng rất nhanh tiến vào trạng thái đốn nộ, tranh thủ trong quá trình này, độ thuần thục gỡ dạ xỉ tệ dần sẽ tiến lên sâu nhập hơn. Sau khi làm xong, Bờ Hẻo lúc này mới đưa ánh mắt về phía nhân vật chính mấu chốt nhất trong chuyến xuất hành lần này, Huyền. Kế hoạch dưỡng cổ cuối cùng vẫn có nguy hiểm. Cuối cùng có thành công hay không, vẫn phải xem tạo hóa của tiểu gia hỏa này. Tiểu gia hỏa, tiếp theo có thành công hay không, liền phải xem chính ngươi. Chương 505, dưỡng cổ bắt đầu. Chém giết. Chương 505, dưỡng cổ bắt đầu. Chém giết. Đêm đã yên lặng, ngân nguyệt treo lơ lửng trên không. Sau một ngày bận rộn, Đột Trì Ổ đã làm theo chỉ thị của Bờ Hẻo, cải tạo cái hố dưới lòng đất của mảnh gò núi này thành đất dưỡng cổ. Về tổng thể, nơi này có cấu tạo giống như một cái giếng, bên trong có đủ không gian để loài côn trùng tiến hành chém giết. Cân nhắc đến vấn đề bịt địch nhiều tác ít, vợ cố ý thiết kế cửa hang rất nhỏ. Điều này hạn chế tối đa số lượng độc côn trùng khác tiến vào đất giữa cổ, đảm bảo xác suất thành công bịt trở thành cổ vương. Bất, việc này đối với bịt mà nói, có phải là quá tàn nhẫn không? Tàng Dật và Đột Trì Ổ đứng ở một bên, nhìn tiểu gia hỏa đang co do ngủ trên người Bờ Hẻo, trên mặt thoáng qua một tia lo lắng, rồi dốc lòng đề nghị. Nghe vậy, Bờ Hẻo nhìn lên bầu trời đêm, thở dài một hơi nói, cái thực sự tàn nhẫn không phải quá trình dưỡng cổ này, mà là thời đại này a. Từ khi giáng sinh đến thế giới này, trải qua mấy tháng qua, Bờ Hẻo đã cảm nhận đầy đủ sự tàn khốc của cái gọi là thời đại viễn cổ này. Mỗi bộ kẻ mẫn đều liều mạng sống sót, còn những kẻ yếu đuối sẽ dần dần bị tự nhiên đào thải, rồi biến thành cơ thạch cho kẻ khác. Tiểu gia hỏa này sinh ra đã bất phàm, huyết mạch nguyên thủy trao cho nó cơ hội nghịch thiên cải mệnh. Nhưng làm thế nào để nắm chắc cơ hội này, vẫn phải xem nó tự mình làm được không? Là trở thành một con sâu kiến phổ thông, hay là một buổi sáng đăng đỉnh, trở thành con hung côn trùng chấp trưởng sinh tử người khác, tất cả chỉ trong một ý niệm. Sân khấu hắn đã dựng tốt cho tiểu gia hỏa, tiếp theo liền phải xem tạo hóa của nó. Khi hai vị thủ hạ nghe thấy lời Bờ Hẻo nói, chúng đứng yên rất lâu, cuối cùng vẫn là nhìn lên bầu trời đêm mà thở dài. Sinh ra như thế, nghe theo mệnh trời, chỉ có thực lực mới là căn bản đặt chân. Bờ Hẻo như vậy, gia viên nơi bọn chúng sinh sống cũng là như vậy. Thời gian trôi qua rất nhanh, Tàng Dật cùng với Đột Trì Ổ đi ngủ sớm. Bờ Hẻo cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Sở hữu thiên phú siêu năng lực, tuy nói bị thân thể hạn chế, không thể trực tiếp học tập chiêu thức minh tưởng, nhưng kinh nghiệm minh tưởng từ kiếp trước vẫn còn giá trị tham khảo. Dùng để thay thế giấc ngủ thì vẫn có thể. Thế nhưng, ngay lúc Bờ Hẻo đang dưỡng thần, thân thể đột nhiên chợt nhẹ. Huynh mở mắt, cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi bên cạnh Bờ Hẻo, nâng thân thể dài đi tới dưới ánh trăng cách đó không xa, đứng yên nhìn về phía chân trời. Kỳ thực mặc kệ ngươi lựa chọn thế nào, ta đều có thể bảo đảm ngươi một đời bình thường, cho nên bây giờ đổi ý vẫn còn kịp. Thanh âm quen thuộc truyền đến trong lòng, Huynh kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Bờ Hẻo. Nhưng sau khi nghiêm túc suy tư lời Bờ Hẻo nói, Huynh vẫn là nghiêm túc bỏ tới trước mặt Bờ Hẻo, ánh mắt kiên nghị hơn bao giờ hết. Rõ ràng, nó bất khuất trước sự bình thường. Nhanh lên ngủ, ngày mai đừng nên chết. Bờ Hẻo lần nữa nhắm mắt, nhưng độ cong nhếch miệng lên, cùng với sự bất an mơ hồ trong nội tâm vẫn biểu thị sự không bình tĩnh của hắn lúc này. Quả nhiên, trên đầu khuyết thiếu thứ gì đó, vẫn sẽ có chút không vấn a. Huống hồ, trung bi là bị hắn nuôi dưỡng ra tình cảm. Huynh thấy thần sắc Bờ Hẻo lúc này, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn, lập tức chậm rãi men theo thân thể cao lớn của Bờ Hẻo leo lên lưng. Cảm nhận được khí tức bên cạnh, cảm giác an toàn tràn đầy. Sáng sớm hôm sau, vợ sớm rời giường, hai vị thủ hạ bên cạnh cũng như thế. Bây giờ, bọn chúng trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn Bờ Hẻo, chỉ chờ đối phương hạ đạt chỉ lệnh. Ừm. Vì e ngại việc ta không nhất định sẽ đích thân xuất hiện trong quá trình hấp dẫn nhóm côn trùng lát nữa, cho nên hai người gánh vác trách nhiệm vô cùng trọng yếu. Bờ suy tư một đêm, chậm rãi nói ra sự an bài của hắn. Đầu tiên, không xác định dụ côn trùng vẫn có lực hấp dẫn mạnh đến mức nào đối với loài côn trùng. Để phòng ngừa những nhóm côn trùng này sợ hãi khí tức của hắn, cho nên hắn phải che giấu. Lần này, nhiệm vụ phân biệt thực lực loài côn trùng liền giao cho Tàng Dật và Đột Trì Ổ, hai kẻ có uy hiếp khá nhỏ. Giữa cổ coi trọng việc đồng loại ăn thịt lẫn nhau, quyết ra kẻ sống sót cuối cùng. Để bảo đảm kẻ sống sót là tiểu gia hỏa, cho nên bộ kệ mẩn hệ côn trùng tập kích không thể quá mức siêu mẫu. Đột Trì Ổ đã mang lại tác dụng then chốt, có thể đơn độc ngăn cách bộ kệ mẩn hệ côn trùng quá cường đại. Còn về Tàng Dật, nhiệm vụ của nó đồng dạng không hề nhẹ nhàng. Việc trước đó để nó học tập gỡ dạ xì tệ diễn chính là để chuẩn bị cho bịt. Trải qua sự trợ giúp của hệ thống cùng với việc thông thạo trong thời gian ngắn, nó đã có thể tiến hành phân chia đối đãi kỹ năng trị liệu phạm vi này, chỉ chuyên chú trị liệu một mục tiêu. Điều này có thể phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu khi bịt tiếp tục không còn chút sức lực. Đồng thời, nó cũng cần lợi dụng dây leo ngăn chặn một số bộ kệ mẩn hệ côn trùng có thực lực cường đại, giúp Đột Trì Ổ san sẻ áp lực. Nói xong, vừa éo đưa ánh mắt về phía bịt đã sớm chuẩn bị kỹ càng ở một bên, tràn đầy hưng phấn. Lời dư thừa ta cũng không nói, ngược lại, ta hy vọng khi ta mở hầm một khắc này, nhìn thấy chính là một ngươi sinh long hóa hổ, tiểu gia hỏa, đừng để ta thất vọng. Không, sống sót. Lời đến quẹ miệng, thần sắc Bờ Hẻo hơi động, cuối cùng vẫn là đổi lời. Chít chít. Huyền không nói gì, chỉ là bình tĩnh ngửa đầu liếc Bờ Hẻo một cái, rồi dứt khoát kiên quyết xoay người nhảy vào đất niết bàn chuyên môn chuẩn bị cho nó. vợ không có ngăn cản, hay có lẽ là đến lúc này quyền lợi hối hận đã không còn nằm trên người hắn. Xoay người lại, vợ eo lấy ra hai viên dạ dở can đi hạn lẹ bèo 40 trở xuống từ không gian, ném cho Lục Chỉ Ổ cùng với Tặng Nọc, sau đó nói: Andy, các ngươi đã hoàn toàn thích ứng thực lực giai đoạn này, có thể chuẩn bị tiến vào tầng thứ tiếp theo. Cả hai tấn thăng cấp 40 là vào nửa tháng trước, bây giờ đã thích ứng tốt thực lực tầng thứ này, cho nên để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo, bọn chúng cần tiến vào giai đoạn kế tiếp. Thực lực từ cấp 40 trở lên, đối với Thảo Nguyên mà nói, đã có thể được xem là một phương tiểu cường giả. Chắc hẳn dù có bộ kệ mẩn hệ côn trùng đạt đến cấp độ này, bọn chúng cũng có thể ngăn chặn hắn. Con baby, nó bây giờ đã đạt đến biên giới tiến hóa. Vợ thực không dám trực tiếp uy dạ dở cạn đi, cho nên lệ vật của tiểu gia hỏa bây giờ dừng lại ở LV30. Khởi điểm quá cao, so với một số ấu thể á thần đều cao hơn. Mà lúc này mới vẹn vẹn tiến hóa lần thứ nhất, hoàn toàn không dám tưởng tượng, chờ hắn thuế biến lúc, rốt cuộc sẽ mạnh đến mức nào. Phong hiểm và lợi tức thành có quan hệ trực tiếp. Vợ tin tưởng vững chắc, tiểu gia hỏa tất nhiên sẽ đạt đến một độ cao khiến người khác khó mà sánh bằng. Trong lúc suy tư, bên cạnh truyền đến hai đạo khí tức đột phá. Tăng Giác cùng với Đột Chỉ Ổ sau khi ăn dạ dở cạn đi đã tiến đến trình độ cấp 40 trở lên. Nói theo một ý nghĩa nào đó, miễn cưỡng đứng cùng hắn trong một phạm vi thực lực. Tiếp theo, chuẩn bị cẩn thận a, ta muốn bắt đầu dứt lời, bờ hẻo đi đến cửa hàng dự trữ của đất dưỡng cổ. Tâm niệm khẽ động, lấy ra một đoàn bột phấn màu trắng bạc từ không gian. Nhìn nhau với bịt phía dưới, vợ chiếu xuống bột phấn lên người đối phương. Đã như thế, Uyên liền sẽ trở thành trung tâm nghi thức dưỡng cổ lần này. Và đông đảo loài côn trùng cũng sẽ điên cuồng muốn ăn hết nó. Và ngay khoảnh khắc vợ hẻo lấy ra dụ côn trùng phấn, bộ kệ mẩn hệ côn trùng trong phương viên 1 km đồng loạt nhìn về phía vị trí đất dưỡng cổ. Ánh mắt dần dần tan rã, một cô cùng nhiệt nguồn gốc từ bản năng dần dần xâm chiếm đầu óc của bọn nó. Và ở xa, trong một huyệt động lờ mờ, khe nước nhỏ, đầm nước khác, trong hốc cây của một cây cự thụ nào đó, từng đạo huyết hồng chi nhãn cũng chậm rãi mở ra. Chương 506, Lực uy hiếp, cổ vương giáng sinh. Chương 506, Lực uy hiếp, cổ vương giáng sinh. Dì dào. Bên hai mơ hồ nghe được âm thanh bò của một loài côn trùng nào đó. Thần sắc Đột Chỉ Ổ đang tiềm ẩn trong lòng đất biến đổi, lập tức chuẩn bị phân biệt thực lực loài côn trùng và sẵn sàng chiến đấu. Cách hầm dưỡng cổ không xa, Tang Dập giấu mình trong bụi cây rậm rạp cũng đã đánh lên 12 phần tinh thần. Trên đỉnh đầu, bờ eo bay lượn thật cao trên bầu trời, thu liễm khí tức tự thân. Ánh mắt hắn nhìn xuống phía dưới, dần dần phân biệt bộ kệ mẩn hệ côn trùng có thực lực viễn siêu một đám tiểu đệ. Xem ra đồ vật hệ thống khen thưởng, vẫn là mãnh liệt. Ai nhìn bộ kệ mẩn hệ côn trùng lít nha lít nhít đang chậm rãi di động, tâm tư bờ eo biến hóa không chắc. Hắn đã tính toán sai một chút. Không ngờ, bộ kệ mẩn hệ côn trùng nghỉ lại trên thảo nguyên lại nhiều đến như vậy. Số lượng này gần như bắt kịp một số tai họa côn trùng quy mô nhỏ rồi. Bất quá, việc đã đến nước này, nói những điều này cũng đã không còn kịp nữa. Vợ chỉ có thể hết khả năng ngăn chặn một số bộ kệ mẩn hệ côn trùng quá cường đại đối với tiểu gia hỏa. Dùng cách này để bảo đảm dung sai dưỡng cổ. Hơn nữa, để việc dưỡng cổ lần này khả thi, vợ còn cần xuất ra một chút thánh tuyển vượt qua khuôn phép, để mong thời khắc then chốt có thể kịp thời trợ giúp tiểu gia hỏa. Cùng lúc đó, trong hầm dưỡng cổ, thần sắc bịt đột nhiên biến đổi. Trong mắt nó lộ ra một tia huyết quang, lông tơ trên người đồng loạt dựng đứng, lộ ra vẻ cực kỳ sốt ruột bất an. Nó cảm nhận được khí tức của đồng loại. Cô khí tức này rất nhiều, rất tạm, nhưng lại chạy về phía nó. Hay có lẽ là bị bột phấn màu bạc của lão cha bợ hấp dẫn tới. Điểm này vừa rồi nó đã vụng trộm nếm thử qua, ừm. Đích sắc rất ăn ngon, rất hấp dẫn đồng loại. Dì giao tốc. Đúng lúc này, bên ngoài hầm đột nhiên truyền đến liên tiếp âm thanh bò. Ngay sau đó, dưới ánh mắt Uyển, một bộ kệ mẩn hệ côn trùng tương tự nó lộ ra xúc tu màu hồng. Sau đó, thân thể côn trùng màu lục chậm rãi bò vào bên trong. Thần sắc Uyển sững sờ, trong lòng có chút không dám tin. Loại loài côn trùng này nó từng gặp qua, thường xuyên trông thấy tại ốc đảo. Bởi vì chúng bình thường gặm ăn lục thực, cho nên lão cha bảo nó xuất mã thanh trừ hại côn trùng. Nhưng trọng yếu là loại côn trùng này không phải rất nhát gan sao? Sao dám hướng nó hiển lộ ác ý? Ý thức được điểm này, Uyên bắt đầu đề cao cảnh giác. Bởi vì nó biết đối phương bị bột phấn màu bạc kia hấp dẫn tới, là địch nhân, cũng là chất dinh dưỡng lột xác của nó. Nhớ tới đây, ánh mắt Uyên lạnh lẽo, bắt đầu chủ động xuất kích, đột nhiên nhào về phía cả tờ tì. Nó mở miệng côn trùng, học dáng vẻ lão cha bờ hẻo điên cuồng cắn xé. Vẹn vẹn trong nháy mắt, cả tờ tì đã mất đi sinh tức trong từng đạo tiếng kêu rên thế thảm. Thế nhưng Uyên còn chưa kịp xử lý thi thể, cửa hang trên đỉnh đầu lại truyền đến mấy đạo khí tức loài côn trùng. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy nóc hầm đã bò đầy mấy con đồng loại. Đây là những huyệt sinh hoạt trên mảnh thảo nguyên này. Khác biệt với cả tập thì, huyệt thuộc về độc côn trùng ăn thịt, loài côn trùng hệ độc, rất có tính công kích. Chúng sẽ chủ động săn giết con mồi ấu tiểu hơn mình, mà cả tập thì tiểu gia hỏa vừa giết chết chính là thực đơn chủ yếu của chúng. Thậm chí có đôi khi, lúc đói bụng đến cực điểm, bọn chúng cũng sẽ săn giết đồng loại của mình. Lông tơ của tiểu gia hỏa dựng đứng, nó ngẩng cao đầu, mặt lộ vẻ hung ác, gắt gao nhìn chằm chằm đồng loại trên nóc hầm. Chỉ thấy nhóm huyệt không hề che giấu ý muốn ăn đối với tiểu gia hỏa, cứ như thể trong mắt bọn chúng, tiểu gia hỏa là một loại thực phẩm dinh dưỡng tốt nhất trên thế gian. Thậm chí, chúng không để ý đến cả chênh lệch thực lực giữa hai bên. Sau một khắc, nhóm huyệt đồng loạt hé miệng, phun ra quả sần sở tỉnh về phía tiểu gia hỏa bên dưới. Công kích rầm rạp chẳng chịt, không góc chết, hoàn toàn chạy theo mục đích giết chết tiểu gia hỏa. Thấy vậy, thần sắc tiểu gia hỏa khẽ biến, lập tức núp nhích thân thể, sợ tạ tiệp bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đột nhiên xuất hiện trên lông tơ của nó. Ngay sau đó, một tấm lưới côn trùng đan dệt bằng sợ tạ tiệp liền phủ xuống đỉnh đầu. Nó vừa cản được bà sần sở tỉnh, lại vừa tóm gọn huyệt trên nóc hầm vào lưới. Nhóm huyệt có cơ thể tê dại trong nháy mắt. Dưới sai biệt thực lực lớn, chúng trong nháy mắt đã mất đi ý thức, lập tức rơi xuống. Thấy một màn này, tiểu gia hỏa ghi nhớ lời dạy bảo của lão cha, cấp tốc sử dụng Vạ Sần Sợ Tỉnh để bổ đao. Vạ Sần Sợ Tỉnh đánh thẳng vào yếu hại chí mạng của đối phương, hoàn toàn gây nên cái chết cho địch nhân, không chút nào lưu một chút tình cảm. Chít chít. Trước khoảnh khắc ý thức hoàn toàn tiêu tán, mấy con huyễn đao hừ một tiếng. Sợ hai tử vong bao phủ sự cuồng nhiệt trong mắt, trong lòng càng là sám hối không thôi. Giải quyết xong mấy con côn trùng, tiểu gia hỏa có thể thở dốc đôi chút. Thế nhưng, đúng vào lúc này, nhóm côn trùng bên ngoài cửa hang nghe tin mà đến theo nhau mà tới. Một con sở tỉ nạ giặc có đốn gờ zin toàn thân trực tiếp xâm nhập từ cửa hang. Lập tức, ánh mắt nó khóa chặt tiểu gia hỏa, trong nháy mắt lộ ra răng độc hướng về phía kỳ trùng mà đi. Tiểu gia hỏa cũng là hung ác, nhưng trong đầu vẫn ghi nhớ kỹ xảo chém giết lao cha truyền thụ. Đầu tiên là nhanh chóng phun ra một đoàn tơ côn trùng thoa vào mặt đối phương, lập tức cuộn mình thân thể bắn ra đánh tới, sử dụng bụt bạch nhất kích phong hầu, kết thúc tính mạng đối phương. Đây vốn nên là quan hệ chuỗi thức ăn ngược sát đơn phương, lại bị tiểu gia hỏa triển hiện ra thực lực cường đại, nghịch phạt nện độc là loài săn mồi ở thượng tầng. Thân dài gần 1m, cũng không chỉ là thịt thừa. Tiểu gia hỏa đã phát huy đầy đủ sức mạnh bắp thịt của mình, lấy kinh nghiệm sát phạt linh xảo giết chớp nhoáng địch nhân. Những điều này cũng là sức mạnh bờ tin tưởng vững chắc huyền khả năng cao sẽ trở thành của vương. Huyền hắn bồi dưỡng ra được, há lại sẽ đơn giản. Bên ngoài, bờ phun ra hỏa diễm, nhất kích giết chết một con côn trùng cấp 41, rồi chậm rãi thu hồi siêu năng lực thăm dò vào hầm dưỡng cổ. Chỉ thấy khóe miệng hắn mỉm cười, trong lòng rất là vui mừng. Không ngờ, mấy câu kỹ xảo chiến đấu tùy tiện nhắc tới này, huyền lại có thể khắc cốt ghi tâm, thể hiện khí thế tính nghiền ép trong chiến đấu. Xem ra kế hoạch dưỡng cổ lần này có phần thắng không nhỏ a, cảm thán vài câu, bờ éo đưa ánh mắt về phía dưới. Bây giờ mùi dụ côn trùng phấn đã hoàn toàn phiêu tán ra ngoài, phương xa đã chạy đến càng nhiều loài côn trùng, nhưng thể lực bịt cuối cùng vẫn là có hạn, dưỡng cổ cũng cần coi trọng một cái độ, cho nên bờ chuẩn bị đóng cửa hang lại sau khi số lượng côn trùng trong hầm đạt đến trình độ nhất định. Trước đó hy vọng tiểu gia hỏa chịu nổi, bất quá bên dưới có tảng dọc nhìn chằm chằm, thời cơ không ổn, nó sẽ nhanh chóng thi triển bờ dạ xì tệ hiệp trợ bịt hoàn thành lần lịch lắm này. Hy vọng nhờ sức mạnh thánh tuyển có thể trợ giúp tiểu gia hỏa chống đỡ thêm mấy vòng. A trong lúc suy tư, nhóm côn trùng quy mô to lớn hơn vòng thứ hai đang đánh tới cửa hang hầm. Và dưới nền đất, đi nẹt thủ vững tại cương vị của mình, tạo thành bộ lọc đầu tiên. Nó kéo những loài côn trùng thực lực quá mạnh hoặc siêu tiêu vào lòng đất để xử lý. Để bảo đảm địch nhân huyệt đối mặt, cũng là loại hình thực lực không sai biệt lắm với nó. Hơn nữa, theo thời gian chậm rãi trôi qua, ngày càng nhiều côn trùng đánh tới bên này. Vợ cùng với hai vị tiểu đệ, hợp thành ba đạo bộ lọc nghiêm khắc, gắt gao chăm chú giữ loài côn trùng thực lực cường đại ở bên ngoài. Cứ như vậy, trận thao thiết thịnh yến này hoàn toàn kéo ra màn che. Chương 507, cường địch đột kích, bỏ ngựa và ve. Chương 507, cường địch đột kích, bỏ ngựa và ve. Trong lòng đất mờ tối, huyết tinh tràn ngập khắp nơi, chân cụt tay đứt ở khắp trốn. Tựa như máu tươi mênh mông nhuộm đỏ toàn bộ không gian. Một con huyễn sừng sững trên thi hải của đông đảo loại côn trùng. Khí tức trên người nó sớm đã đạt tới trình độ khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Dị giao tốc. Âm thanh bỏ truyền đến bên hai, trên đỉnh đầu liên tiếp không ngừng hội tụ bộ kệ mẩn hệ côn trùng. Nhưng lần này, trong ánh mắt cuồng nhiệt bọn chúng nhìn về phía Bích, nhiều thêm một phần sợ hãi mà ngay cả bọn chúng cũng khó mà phát giác. Cảm xúc cuồng nhiệt lại bị cỗ uy áp này ngạnh sinh sinh ổn định lại tại chỗ. Nhưng chàng diện rằng con này không kéo dài được bao lâu. Hệ thống khen thưởng cuối cùng vẫn quá mức tinh phẩm. Chờ bộ kệ mẩn hệ côn trùng trên đỉnh đầu càng tụ càng nhiều, tập tính thiên tiên của chủng tộc khiến chúng nó tập hợp lại, vượt qua khí thế tiểu gia hỏa tản mắt ra, cùng nhau đi tới chỗ hắn. Đối với điều này, sắc mặt tiểu gia hỏa bình tĩnh. Trong mắt nó bị hồng quang bao trùm, thân thể bị máu tươi màu lục nhuộm khắp. Trong quá trình tái diễn sát lục không ngừng, nó sớm đã thành thói quen cảm giác chiến đấu này. Sơ chỉnh sót, hoa sần sợ tỉnh, tiến lên, cán. Giống như hình thức chiến đấu đã được chương trình hóa khắc vào trong đầu nó. Cơ thể nó cũng bị bản năng tiếp quản. Giết những con côn trùng này giống như đồ cạ tở ti đơn giản. Tuy nói trong quá trình sẽ thụ thương, nhưng chẳng biết tại sao, sau khi ăn huyết đục của những con côn trùng này, tốc độ khôi phục của nó càng trở nên nhanh hơn tốc độ thụ thương một bậc. Lại thêm cỏ xanh màu lục mọc đầy xung quanh không ngừng khôi phục thể lực cùng thương thế cho nó. Cho nên, khoảnh khắc này, nó chỉ cần chuyên chú vào một việc. Giết. Bên ngoài, vợ cùng với hai vị tiểu đệ cũng không nhàn rỗi. Theo côn trùng càng tụ càng nhiều, một số cường giả hệ côn trùng cũng theo nhau tới bắt đầu xuất hiện. Đột chỉ ổ cùng với tảng giặc miễn cưỡng có thể ứng phó một bộ phận, còn lại hơn nửa thì do bờ eo giải quyết. Ưu thế tính chất nham thạch cộng với phi hành khiến hắn giết bộ kệ mẩn hệ côn trùng không khác gì nghiền chết một con kiến. Cho dù thực lực có mạnh mẽ hơn một chút, cũng vẫn không cải biến được kết cục này. Giang giác. Cắn chết con bệ ỉ trong miệng bằng một ngụm, bờ eo mặt lộ vẻ hưng phấn nhìn về phía sau lưng những con côn trùng đang càng tụ càng nhiều. Tiểu gia hỏa a, côn trùng quá nhiều ngươi tiếp nhận không tới, để bọn chia sẻ giúp ngươi một chút. Dứt lời, bờ trở tay chính là nhất kích phơ la mẹt dạo ở. Đối mặt cỗ hơi thở khí nóng này, côn trùng bay trên bầu trời gần như chết từng mảng lớn. Chúng rơi xuống mặt đất, thân thể bị thiêu đốt giống như lưu tình khói lửa. Đinh, túc chủ đã thăng cấp, hiện tại lẹ mẹo là LV50 đinh. Chúc mừng túc chủ tập được kỹ năng mới. Thì ơ bỉm, nghe thấy thanh âm quen thuộc trong đầu, bờ eo miệng đều phải cười sai lệch. Cái này không phải dưỡng của a, này rõ ràng chính là đất luyện cấp của hắn a. Từ chỗ ban đầu không thèm để ý, đến bây giờ thật hương cấp bậc thực lực của hắn có thể nói là dâng lên cọ cọ giống như ngồi xe núi lửa. Thực lực hôm nay cũng đã đạt đến LV50. Nghĩ tới đây, bờ eo lúc này hít sâu một hơi, lập tức điều ra dạ dở cạn đi LV50 trở xuống trong không gian, muộn đi một ngụm. Sau một khắc, thân thể bờ eo đột nhiên sinh ra một đạo luồng khí xoáy. Ngay sau đó, toàn bộ thân hình đột nhiên chấn động. Mượn cố lực lượng này, hắn chậm rãi trưởng thành một vòng. Đinh, túc chủ đã thăng cấp, hiện tại lẹ mẹo là LV51 cảm thụ được sức mạnh lúc này, đôi mắt bờ eo sáng lên, khóe miệng khẽ nhếch. Tuy chỉ là đột phá một cấp, nhưng cấp này có thể nói là trực tiếp đưa hắn tiến vào cảnh giới chuẩn thiên vương. Thực lực hắn biến hóa tự nhiên không cần nói cũng biết. Hơn nữa quan trọng nhất là, sau khi tiến vào cảnh giới chuẩn thiên vương, lẹ mẹo của hắn cũng đuổi kịp lão mụ trước đây. Nói cách khác, hắn bây giờ đã có thể được xem là trưởng thành. Túc chủ, A Ý Lô đã tìm thành niên thể thuộc tính, nhan thạch, phi hành lẹ mẹo, LV51 thiên phú, xe ngả tạ bị lì tì, dốc hỉ đầu, tâm linh cảm ứng, siêu năng lực kỹ năng, sụp tờ sân nít, phi giờ phèn, sợ eo và ịn, rút, ai sơ phèn, thân đờ phèn, ska di phê, cắn nát, dốc thờ dạo, phở lạc mẹ dạo ở, tại luyện, tạc đao, dốc sơ lại, thì ở bìm. Bên ngoài chỉ ra, không cần nhiều lời. Đây là chứng từ thực lực. Nhưng cùng lúc đó, vợ eo nhìn bộ kẻ mần hệ côn trùng dần dần tránh lui hắn, cũng không nhịn được lộ ra cười khổ. Quả nhiên, trong khoảnh khắc sinh tử cùng hấp dẫn, bọn này bộ kẻ mần hệ côn trùng vẫn giữ được thanh tỉnh. Vừa mới khí tức bờ eo mặc dù cũng rất mạnh, nhưng còn chưa đạt đến cấp bậc kia, cho nên bọn chúng còn có thể tiếp nhận lực hấp dẫn của dụ côn trùng phấn vượt trên sự sợ hãi trong nội tâm. Nhưng bây giờ bờ eo đột phá chuẩn thiên vương, tuổi tác của nó càng lặng yên đi tới trạng thái thành niên thể, cảm giác gáp bách này gần như lật ra hai lần, giống như một tòa núi lớn đặt trên người bọn họ, khiến bọn chúng khó khăn hô hấp, đồng thời không thể không cường điệu nghiêm túc đối đãi sự tồn tại của bờ eo. Tập tính tập thể của nhóm côn trùng ra chỉ khiến bọn chúng vẫn thật không dám e ngại sự tồn tại từ cấp 40 trở lên. Nhưng nói chê cười, thành niên thể sở tạo vỡ luôn, à ý rồ đã tìm, mấy cái danh từ lớn này bây giờ liền lộ ra trước mặt bọn chúng, ngươi dám đi qua sao? Rõ ràng, nhóm côn trùng đã lui đến vài trăm mét có hơn đã giải thích đáp án. Đi một chút. Không đánh. Bờ eo bất đắc dĩ lắc đầu. Đột chỉ ổ cùng với tảng dọc vết thương chẳng trị phía dưới thì một mặt sùng bái nhìn thân ảnh trên đỉnh đầu. Lãnh chúa của bọn chúng, hình như dáng dấp càng lúc càng lớn, càng có uy thế thì phải ít nhất từ khi xuất sinh đến nay, bọn chúng liền chưa từng thấy qua thành niên thể sở tạo vỡ luật của thời đại này. Mà từ hình thức hiện tại mà xem ra, ít nhất thành niên thể của chủng tộc này ở thời đại này là không có thuyết pháp thiên địch. Lực uy hiếp càng là trực tiếp kéo căng, loại mà nhóm côn trùng hung danh hiển hách thấy cũng lắc đầu lùi bước. Mà lúc này, bờ eo cũng không có ý tứ đuổi theo những con côn trùng này. Phấn mang trong mắt lập lòe, siêu năng lực tăng vọt trực tiếp thăm dò vào hầm dưỡng cổ. Xem ra, đã đủ rồi a. Lúc này, trong hầm ngầm chỉ đứng vững vàng một thân ảnh lung lay sắp đổ. Nó chính là Whitten. Tiểu gia hỏa được ký thác kỳ vọng kia, sau khi kinh nghiệm chém giết gian khổ, đã thành công trổ hết tài năng, trở thành cổ vương của trận thịnh yến dưỡng cổ này. Cảm thụ huyết diễm ngập trời ẩn ẩn hóa thành thực chất trên người đối phương, bờ eo mỉm cười gật đầu. Không ngoài sở liệu, thanh tuyển sen lẫn sức mạnh gờ dạ xỉ tệ diễn khiến Uyển đột phá cực hạn ba vành tự thân, khiến những con côn trùng tiến vào đất dưỡng cổ đều trở thành cơ thạch dưới lòng bàn chân nó. Và bây giờ, chỉ cần đối phương tiêu hóa xong thân thể của những con côn trùng này, để cố khí thế trên người nó hoàn toàn ngưng thực, khiến nó trở thành thời cơ tiến hóa, từ đó hóa thành chất dinh dưỡng trong lúc thuế biến. Đã như thế, khi Uyển tiến hóa thành cả cu nạ, liền có thể nắm giữ năng lượng phong phú để đắp nặn thân thể sau khi thuế biến. Nghĩ tới đây, vợ chậm rãi hạ xuống, đi tới cửa hang hầm. Uyển chết lặng như có sở cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về phía bờ eo. Cả hai lướt nhau, Uyển lộ ra nụ cười thành công. Cứ việc nụ cười này nhìn qua có chút kinh khủng và cứng nhắc, nhưng bờ eo biết, đây đều là phản ứng của Uyển khi trở thành cổ vương. Sau khi bờ trao cho nó ánh mắt khẳng định, Uyển khẽ gật đầu, lập tức dùng ánh mắt khát máu nhìn về phía núi thây biển máu dưới thân. Đã đến lúc ăn. Chương 508, hai trùng liên thủ. Đột kích. Chương 508, hai trùng liên thủ. Đột kích. Phía trên thảo nguyên vẫn giữ vẻ yên bình, dường như không có chuyện gì xảy ra. Bờ eo nằm dài bên miệng hố, không một loài côn trùng nào dám bén mảng lại gần trong phạm vi trăm thước. Quá trình tiêu hóa luôn dài đằng đẵng, ăn một miếng không thể trở nên mập mạp ngay được, mọi thứ cần phải từ từ mà đến. Bởi vậy, trong suốt thời gian Uyển tiến hành ăn uống, bờ eo vẫn luôn túc trực canh gác tại đây. Giai đoạn gian nan nhất của nghi thức dưỡng cổ đã kết thúc. Giờ đây, tiểu gia hỏa chỉ còn cách tiến hóa nửa bước. Khi nó tiêu hóa hoàn toàn số thi thể côn trùng kia, đó chính là thời khắc nó sẽ hoàn toàn tiến hóa. Đã 3 ngày trôi qua, không biết tiểu gia hỏa đã tiến hành đến bước nào rồi. Trong lúc tiêu thực, bờ eo đã dùng đá tảng bịt kín cửa hang. Thậm chí có đôi khi, hắn cũng không dám trực tiếp dùng siêu năng lực thăm dò vào bên trong để quan sát. Bởi vì, trong lúc ăn uống, tộc trùng là lúc mẫn cảm nhất. Bất kỳ sai lầm nhỏ nào cũng có thể khiến cổ vương cảnh giác. Tuy nhiên, với khả năng nhận biết cường đại của bờ eo, hắn có thể cảm ứng được cô ổ dạ kia ngay khi tiểu gia hỏa bắt đầu tiến hóa. Đồng thời, để kiểm tra lòng đất, đột chỉ ổ đã chui xuống dưới, sẵn sàng đề phòng các sinh vật dưới lòng đất đánh lén. Và ngay lúc này, bên trong hầm ngầm dưỡng cổ, núi thi thể côn trùng trồng chất đã vơi đi hơn một nửa. Ở vị trí trung tâm, một con vịt với thể hình khổng lồ đến khó tin đang ngấu nghiến từng ngụm lớn số thi thể côn trùng còn sót lại. Kể từ trận chiến đó, nó không rõ vì sao, cứ trông thấy số thi thể côn trùng này là lại cảm thấy đói khát. Cứ như vậy, trong vô thức, nó đã ăn hết toàn bộ số thi thể này vào bụng. Thậm chí, ngay cả chính nó cũng không ý thức được mình rốt cuộc đã ăn bao nhiêu. Nó đã thực hiện được tâm nguyện của mình, ngủ, ăn, tỉnh dậy rồi lại ăn. Điều quan trọng nhất là, Uyển có thể cảm nhận rõ ràng rằng, trong quá trình tuần hoàn này, lực lượng của nó đang trở nên cường đại hơn. Trong cơ thể, tựa như có một loại sức mạnh nào đó đang được tích lũy. Thời cơ tiến hóa cũng đang được loại lực lượng này bồi đắp. Giống như phải đạt tới một tiêu chuẩn nhất định nào đó mới có thể xảy ra chất biến. chít chít thở ra một hơi thật sâu, nhìn nửa ngọn núi thi thể còn lại trước mắt, Huyền suy ngẫm một lát rồi đè nén ý nghĩ muốn dùng sờ chỉnh sọt để ngủ say. Với suy nghĩ không lãng phí và mình vẫn chưa đạt tới cực hạn sức ăn, nó tiếp tục ướt. Và vào ngày này, Huyền cũng thề rằng, đây là bữa ăn xa hoa và xa xỉ nhất mà nó từng được thưởng thức. Trên thảo nguyên, vợ Hẻo đang canh giữ ở bên ngoài đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa, đôi mày khẽ cau lại. Chỉ thấy, Tàng Dập đang hớt hải chạy tới. Không ổn, bất, có cường địch đang tiến lại gần phía bên này. Trước đó, nó đã theo phân phó của bờ Hẻo, đi đến khu vực cách đó 1 km để làm nhãn tuyến, tránh cho các bộ kẻ mẩn hệ côn trùng bí quá hóa liều tới gần. Vốn cho rằng đây chỉ là sự lo lắng thừa thãi của bờ Hẻo, nhưng không ngờ, thật sự có vài con bộ kẻ mẩn hệ côn trùng cường đại đang chậm rãi tìm đến. Quan trọng nhất là, loại thực lực cường đại này, nó chỉ từng thấy trên người bờ Hẻo. Ngươi có nhớ rõ hình dáng kẻ đến không? Nhìn sự sợ hãi trong mắt Tàng Dập, ánh mắt bờ Hẻo đông lại và cất lời. Tàng Dập bây giờ dù sao cũng đã đạt đến cấp độ LV40 trở lên, cho dù không đánh lại cũng không nên đến mức sợ hãi như vậy. Có một con bọ ngựa dài đang vung hai thanh vũ khí, còn một con thì quá nhanh, giống như một đạo tàn ảnh không nhìn rõ nhìn Tàng Dập khoa tay múa chân biểu đạt những gì nó thấy, ánh sáng lấp lánh trong mắt bờ Hẻo. Hắn lợi dụng tệ lệ mặt thì cùng với siêu năng lực để cố gắng lý giải suy nghĩ trong lòng đối phương. Bọ ngựa, còn một đạo tàn ảnh có tốc độ quá mức nhanh chóng. Xem ra bọn chúng sắp đặt chân đến nơi này, là đang nhắm vào vị tới. Sắc mặt bờ Hẻo trầm xuống, trong lòng chỉnh lý lại một lượt. Sức hấp dẫn của phấn dụ côn trùng hắn đã từng thấy qua, quả thực rất mạnh, gần như triệu tập tất cả bộ kệ mẩn hệ côn trùng trong phạm vi 1 km đến đây. Nhưng điều này không có nghĩa là sức hấp dẫn của phấn dụ côn trùng chỉ giới hạn trong 1 km. Chỉ là, vượt qua 1 km, loại lực hấp dẫn này gần như là cực kỳ nhỏ. Nhưng nếu đủ cường đại, một số bộ kệ mẩn hệ côn trùng mạnh mẽ vẫn có thể cảm ứng được. Là ba chủ đời đầu của bột tợ Phơ Giơ, vợ thấu hiểu rất rõ điểm này, vì đã thấm sâu trong người. Và cùng lúc đó, ở một bên khác, một con bọ ngựa vừa nhìn đã biết không dễ chọc đang nhanh chóng tiến về một hướng. Trong mắt nó tràn đầy sự mừng rỡ và cuồng nhiệt. Nhưng đồng thời, trong lòng nó cũng thoáng qua một tia sốt ruột. Nó kiêng kỵ nhìn về phía sau lưng. Tộc trùng có thể cảm nhận rõ ràng khí tức của nhau, đặc biệt là các bộ kẻ mẩn hệ côn trùng cường đại. Sự cảnh giác giữa hai bên càng thêm rõ rệt. Bây giờ, có một con thực lực không thua kém nó đang nhanh chóng tiến về cùng một hướng. Quan trọng nhất là tốc độ của đối phương vượt xa nó. Khí tức mơ hồ ban nãy giờ đã trở nên rất rõ ràng, chỉ cách đây nửa phút. Nghĩ đến đây, ánh mắt bọ ngựa lạnh đi, trên người đột nhiên tản mát ra khí thế của loài săn mồi đỉnh cấp. Nó vẫn còn nhớ lần trước, trên thảo nguyên từng xuất hiện một loại bảo vật. Đó là một cơ duyên, nhưng cũng là một cuộc sát lục. Kẻ đoạt được cơ duyên đã thành công vượt qua cấp độ thủ lĩnh thông thường, và nó chính là một trong số đó. Cho dù chỉ là một chút vật liệu thừa cạnh góc của bảo vật, nhưng cỗ năng lượng thuần túy kia cũng đủ để nó, vốn quanh năm bị mắc kẹt tại cảnh giới này, có thể đột phá gông cùng xiềng xích, đồng thời thành công tiến lên giai. Vì vậy, cơ hội ngàn năm có một này, ai cũng đừng mơ tưởng cướp đi dù chỉ một tia cơ hội từ tay nó. Sự thật chứng minh, khí tức mà phấn dụ côn trùng tán phát đã đạt đến một tia ý vị của bảo vật. Điều đó khiến vô số loài côn trùng phát điên không thôi. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là một thủ đoạn dẫn dụ loài côn trùng mà thôi, căn bản không phải cái gọi là bảo vật gì cả. Thời gian trôi qua rất nhanh, ước chừng hơn 1 phút đồng hồ sau. Bờ Hẻo đang canh giữ bên ngoài hầm đột nhiên nhe răng nanh ra, trong mắt lóe lên một tia hung quang, khóa chặt về một phương hướng. Quả nhiên là dám đến. Ở xa ngoài ngàn mét, sắc mặt con bọ ngựa đang tiếp cận nơi này thay đổi lớn, trong lòng lạnh đi một nửa. Có bộ kẻ mần đã đoạt mất rồi sao? Nhưng cố khí tức này không phải tộc chúng a. Cảm nhận được uy thế còn sót lại của bờ cùng với sự uy hiếp tử vong như có như không kia. Bọ ngựa đứng tại ngoài ngàn mét, đi đi lại lại, nội tâm nôn nóng không thôi, nhưng lại liên tục kiên kỵ. Cố khí tức nặng nề của chuỗi thức ăn thượng vị này, một khi bước vào, chỉ sợ là thập tử vô sinh a. Nó có thể cảm nhận rõ ràng thực lực của chủ nhân nơi đây cùng cấp độ với nó, nhưng giai vị chuỗi thức ăn của cả hai lại không cùng một cấp độ. Giống như đối phương là chim, còn nó thì chỉ như một con côn trùng nhỏ bé. Một khi chính diện giao chiến, nó tuyệt đối không chiếm được chút lợi thế nào. Nhưng bảo vật nằm ngay bên trong, cứ thế rút lui, nó không cam lòng. Ngay khi bọ ngựa đang rẽ rủa trong nội tâm, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh vỗ cánh liên tục và nhanh chóng. Siêu, tốc độ nhanh đến khó thể tưởng tượng, dư quang tựa như một đạo tàn ảnh sẽ qua. Nhưng ngay khi nó cho rằng vị đồng tộc này là một dũng giả, đối phương lại vừa bật đứng ở vị trí giống như nó, rồi chậm rãi lùi về phía sau một bước. Không nằm ngoài dự liệu, đối phương cũng hẳn là đã cảm nhận được cô khí tức tựa như thiên địch này. Lúc này, bọ ngựa cuối cùng cũng nhìn thấy toàn cảnh của đối phương, nhưng cũng chính vì thế, nó không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Vẻ, đây không phải là món đồ chơi trong thực đơn của nó sao? Chương 509, kịch chiến. Trong chớp mắt, còn có một con. Chương 509, kịch chiến. Trong chớp mắt, còn có một con. Đây không phải là món đồ chơi trong thực đơn của nó sao? Bọ ngựa nhìn con ve đang lơ lửng giữa không trung trước mắt, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Thật không ngờ, một con ve vốn là cấp thấp trong chuỗi thức ăn, lại có thể đạt đến trình độ thực lực sấp xỉ với nó. Chẳng lẽ nó cũng tới tranh đoạt bảo vật? Dứt lời, trong mắt bọ ngựa lóe lên tia lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm con ve phía trên đầu. Hai thanh lưỡi búa trong tay nó càng lúc càng rụt dịch. Sự địch ý mà bọ ngựa bày ra cũng thành công thu hút sự chú ý của ve. Nó nhìn con bọ ngựa phía dưới, lộ vẻ chần chờ. Bây giờ có hai đối thủ cường đại đang ở đây, hơn nữa cả hai đều mạnh hơn nó. Cho nên, nó đang cân nhắc xem có nên từ bỏ hay không. Sinh mệnh và bảo vật, đương nhiên là sinh mệnh quan trọng hơn. Sinh mệnh chỉ có một lần, mà bảo vật thì không chỉ có một loại. Nghĩ vậy, ve chậm rãi lùi lại dưới cái nhìn chăm chú của bọ ngựa, kéo dài khoảng cách và chuẩn bị đào tẩu. Nhưng đúng lúc này, bọ ngựa nhìn qua đôi cánh của ve, trong lòng đột nhiên linh quang lóe lên, vội vàng kêu lớn, ngươi có muốn bảo vật bên trong không? Nghe vậy, ve dừng lại. Sắc mặt nó thoáng qua sự chần chờ và dãy rủa, nhưng cuối cùng vẫn nhìn về phía bọ ngựa phía dưới, muốn xem đối phương nói gì. Tin rằng ngươi cũng phát hiện, khí tức của tên bên trong không phải bình thường. Chỉ dựa vào một mình ta hoặc ngươi, đều khó có khả năng đoạt được bảo vật dưới mí mắt đối phương. Cho nên không ngại tạm thời liên thủ, thế nào? Không sai, bọ ngựa đã nhìn trúng tốc độ của ve. Chỉ cần hai bên liên thủ, hoàn toàn không cần thiết phải cùng chịu chết. Nó sẽ cuốn lấy đối phương, sau đó ve cấp tốc cướp đoạt bảo vật. Vậy sau khi đoạt được bảo vật, phân chia thế nào? Ve suy tư một lát rồi cuối cùng dãy rủa cất lời. Thời gian của nó không còn nhiều lắm. Nếu không thể đột phá lên cấp độ kế tiếp hoặc bồi dưỡng được hậu duệ cường giả, lãnh địa của bọn chúng rất có khả năng chịu sự uy hiếp từ những cường giả ngoại giới. Đồng như bảo vật cùng bọ ngựa không phải điều nó mong muốn, nhưng thời gian còn lại không cho phép nó cự tuyệt. Ta cần phần lớn, bởi vì ta cần chính diện cuốn lấy chủ nhân nơi này. Đó là nhiệm vụ nguy hiểm nhất, điều này ngươi không có ý kiến chứ? Bọ ngựa suy tư một lát rồi nhíu mày nói. Ve nghe lời này, cân nhắc một hồi rồi đáp ứng. Sở dĩ bọ ngựa hợp tác với ve là bởi vì cả hai đều ghi nhớ khí tức của nhau. Cùng là tộc trùng, chỉ cần không cách xa nhau quá, bọn chúng đều có thể cảm ứng được khí tức của đối phương ngay lập tức. Nói cách khác, bọ ngựa không sợ ve chiếm ăn một mình. Cứ như vậy, hai loài côn trùng liên thủ, cùng nhau bước vào phạm vi ngàn mét. Và ngay khi cả hai bước vào nơi này, bờ hẻo đang ở trung tâm bỗng lóe lên sát ý nồng đậm trong mắt, giận dữ cười nói, dám mang tới để tiến đường, khá lắm dứt lời. Bờ chậm rãi đứng dậy, toàn thân khí thế mãnh liệt như sóng lớn, trên mặt không còn vẻ lười biếng. Đem ánh mắt gắt gao khóa chặt một phương hướng, bờ trở về trạng thái bình tĩnh, tựa như đang chờ đợi đối phương. Nó không quên mục đích canh giữ của mình, càng sẽ không ngu xuẩn xông lên. Kẻ tới có hai đạo khí tức cường đại, để đề phòng chiêu điệu hổ ly sơn việc quanh vùng chiến trường không xa chỗ hầm mới là thượng sách. Như vậy, bờ có thể đồng thời ứng phó đối chiến, đồng thời chiếu cố tiểu gia hỏa trong hầm ngầm. Bột. Cần ta và Đột Chi Ổ làm gì không? Tăng dắp tiến lên một bước. Đột Chi Ổ đống nhiên xuất hiện từ lòng đất. Cả hai đều có thần sắc mẫn tiệp cất lời. Nghe vậy, vợ eo dừng lại, nhìn về phía sau lưng hầm, rồi nói, lát nữa khi đánh nhau, hai người giấu ở bên cạnh hầm. Một khi có tổ kẹ mẩn tới gần, giết chết bất luận tội. Đây coi như là một tầng bảo vệ thứ hai cho cửa hang. Tuy nói cửa hang đã bị hắn dùng nham thạch hội tụ từ năng lượng của bản thân ngăn chặn, nhưng khó lường có tổ kẹ mẩn khác nắm giữ bản lĩnh phá vỡ nham thạch. Cho nên, không thể không phòng. Bụt! Yên tâm đi, nơi này có chúng ta. Cho dù không đánh lại đối phương, chúng ta cũng sẽ dùng sinh mệnh ngăn chặn địch nhân. Đột Chi Ổ cùng Tàng Giật không chút do dự nói. Bọn chúng hiểu rõ mọi thứ bản thân có được hôm nay đều là do ai ban cho. Cho nên, dù phải đánh đổi mạng sống, cũng nhất định phải bảo vệ nơi đây. Nghe thấy lời thề của hai vị tiểu đệ, vợ hẻo cũng lộ ra vẻ vui vẻ và yên tâm. Hai con này, cũng coi như là cán bộ kỳ cựu trên địa bàn ốc đảo của hắn. Quả nhiên không nhìn lầm bộ kẹ mà tốt. Không đến bạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên dùng sinh mệnh làm tiền đặt cược. Ta vẫn chờ các ngươi giúp ta phát triển ốc đảo đó, đừng chết. Tuy nói hắn không cho rằng đám côn trùng nhỏ bé kia có thể vòng qua hắn, nhưng những gì nên chuẩn bị thì vẫn phải chuẩn bị. Nghĩ vậy, vợ cuối cùng nhìn hầm một cái rồi dương cánh bay thẳng lên bầu trời. Vừa mới đến giữa không trung, một luồng khí lưu vô hình liền bắt đầu quấn quanh thân thể hắn, khiến cơ thể hắn càng thêm nhẹ nhàng, tốc độ lập tức dâng lên một cấp độ một cách vô căn cứ. Tại luyện, đây là một trong số ít những kỹ năng gia tăng tốc độ mà hắn đang có. Hơn nữa, thông qua kinh nghiệm của đời thứ nhất, hắn có thể kiểm soát tại luyện quấn quanh trong phạm vi 1m quanh thân rất tốt. Mặc dù chưa đạt đến trình độ tại luyện thường tập trung như một tờ phở giờ đời thứ nhất, nhưng cũng đã đủ dùng rồi. Theo thời gian trôi qua chậm rãi, vợ có thể nhìn rõ hai con bộ kẹ mẩn hệ côn trùng đang sóng vai tiến lại gần. Thông qua ưu thế viện thị chủng tộc, vợ eo đã liếc mắt nhận ra thân phận của kẻ đến. Bộ kẹ mẩn, cơ lì vỏ thuộc tính, côn trùng, nhan thạch lệ mèo, LV52 thiên phú, xanh nhạt. Bộ kẹ mẩn, lý giả sở thuộc tính, côn trùng, phi hành lệ mèo, LV51 thiên phú, xanh nhạt tạ bị lì tì, sở bịt bụt theo cả hai tiếp cận, ánh mắt vợ eo ngưng lại, trong lòng thầm nghĩ, không tệ đây là một trong số ít những bộ kẹ mẩn hệ côn trùng cường đại mà hắn từng gặp trên thảo nguyên. Thực lực lệ của chúng đều đạt đến cảnh giới chuẩn thiên vương, tương tự với hắn. Nhưng mở hẻo hít mắt, liền chuyển ánh mắt nhìn về phía nhị gia sở đang bay ở giữa không trung. Tốc độ ở trên hắn, nhưng có thể một chiêu kết liễu. Chỉ trong nháy mắt, mở hẻo đã đoán được đại khái năng lực của đối phương. Sở bịt bụt quả thực hữu dụng, nhưng loại bổ kẹ mẩn như nhị gia sở hắn từng đánh qua, lượng máu mỏng đến đáng thương, cho nên về cơ bản chỉ là chuyện của một chiêu. Tuy nhiên, khi ánh mắt chuyển về phía cơ lì vỏ con bọ ngựa chém phách kia, ánh mắt mở hẻo lập tức trở nên nghiêm túc. Đây là một bộ kẹ mẩn hệ côn trùng có năng lực công kích đủ để cùng hắn đối đầu. Chỉ nhìn vào hai chiếc dịu lớn của đối phương, hắn đã có thể cảm nhận được một áp lực vô hình. Cũng ngay khi bờ đèo dò xét bọn chúng, cả hai cũng đang dò xét bờ trên bầu trời. Nhưng chỉ một cái liếc mắt, nội tâm của cả hai đã chìm xuống đáy cốc. Sống lâu như vậy, nếu ngay cả sở tổ vợ luật cũng chưa thấy qua, vậy thì bọn chúng sống vô dụng rồi. Hơn nữa con hạ ý đồ đạ tìn này dường như đã trưởng thành rồi. Thời gian của ngươi không còn nhiều, hiểu ý ta chứ? Cơ lì vò nặng nề nói, trên mặt khó chịu như vừa ăn phải phân. Lý giả sở hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên tia may mắn. Canh bạc này thắng rồi. Đối mặt với loại đối thủ này, cũng may mắn người chủ công không phải nó. Nhanh lên, hắn xuống lại. Nói xong, cơ lì vò đi đầu, lao thẳng về phía bờ eo. Hai thanh lưới búa vung lên giữa không trung, dường như có tiếng không khí vang dội, cuồng liệt và đầy tính công kích. Vợ hẻo thấy vậy, lông mày nhíu lại. Hắn lập tức thay đổi phương hướng, lao thẳng về phía đạo tàn ảnh vừa lướt qua bên cạnh mình. Tiên trảm ra giòn. Chương 510, tử thủ. Nghi kỵ, nhẹ nước. Chương 510, tử thủ. Nghi kỵ, nhẹ nước. Mà ngay khi vợ khóa chặt khí tức của Nị Gia Sở, đôi người của mục tiêu đột nhiên co rút, tim đập thình thịch như bị tử thần nhìn thấu. Nếu quan sát kỹ, gương mặt bờ eo lúc này toát ra vẻ hung tàn, tàn nhẫn vô cùng. Skazifei. Chiêu thức này được hắn vận dụng tới mức thượng thừa. Trên cơ sở đã hạ thấp tốc độ của đối thủ trên diện rộng từ trước, nay lại bổ sung thêm một tia hiệu ứng kinh sợ. Tốc độ đã bị giảm, Nị Gia Sở vừa vặn bị bờ eo đuổi kịp. Nhưng ngay lúc hắn sắp cắn chúng, mấy khối nham thạch bên dưới đột nhiên lao tới tấn công. Thấy cảnh này, thần sắc bờ càng thêm hung ác. Hắn chấp nhận hiểm họa bị nham thạch đập trúng, trực tiếp xông thẳng về phía Nị Gia Sở để truy đuổi. Bởi vì hắn biết, nếu lúc này không tiêu diệt được Nị Gia Sở, lần sau không chắc còn có cơ hội. Ạ bí lì tỉ sở tịt một chính là kỹ năng kinh khủng sẽ thể hiện rõ ràng theo thời gian kéo dài. Frank liên tục bị nham thạch đánh trúng, thần sắc vợ không hề thay đổi. Hắn vất lờ những vết thương nhỏ, ánh mắt chăm chú khóa chặt Nị Gia Sở đã ở ngay gần. Ngay sau đó không nói một lời, hàm răng sắc nhọn quấn quanh hơi thở nóng rực, cắn mạnh xuống. Răng rắc. Vừa cắn trúng nơi Nị Gia Sở đang đứng, khói mù liền lượn lờ bao phủ. Vợ eo nhíu chặt mày, một tia phấn khích thoáng qua trong mắt. Tiếp đó, ánh mắt hắn trực tiếp khóa chặt một phương hướng khác. Giống một luồng thở là mẹ giờ xông thẳng về phía đạo tàn ảnh kia. Vừa sử dụng xong sủ đợt tích, Nị Gia Sở đại báo động, trong lòng thầm nghĩ, không thể nào. Nhưng bản năng cầu sinh vẫn khiến nó nhanh chóng đưa ra phản ứng. A ti li ti, quý ở tắc. Nhanh. Tốc độ đạt đến mức cực hạn, trong thị giác nhìn tựa như teleport. Ngọn lửa trong chốc lát nuốt chửng Nị Gia Sở, nhưng từ cảm giác, vợ eo lại biết rõ kết quả. Cách bờ hơn 300 thước giữa không trung, một đạo tàn ảnh lướt qua, ngay sau đó, thân ảnh Nị Gia Sở hiện lên. Hô hô chỉ thấy nó không ngừng thở hổn hển, trong mắt tràn đầy hoảng sợ tột độ. Cảm giác lực thật là khủng khiếp. Phản ứng của con ạ ý đồ đạ tìn này có thể đuổi kịp tốc độ của ta. Cú phở là mẹ giờ vừa rồi, nó có thể nói là đã né thoát, nhưng cũng không hoàn toàn thoát khỏi. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, đôi cánh của nó so với lúc trước đã ảm đạm đi một chút, hơn nữa còn có rút ngắn lại một đoạn. Đây là kết quả của việc nó sượt qua rìa ngọn lửa, đồng thời di chuyển quá nhanh, bị nhiệt độ siêu cao làm bốc hơi. Bí quyết bùng nổ tốc độ của nó nằm ở tần suất đập cánh. Nhưng một khi tần suất quá nhanh, cánh và không khí ma sát sẽ tăng lên. Điều này dẫn đến nhiệt độ dâng cao. Đạt đến trình độ nhất định, cánh sẽ bị tổn thương. Tình huống vừa rồi càng làm tăng thêm gánh nặng này. Không khí đã bị ngọn lửa nóng rực làm sôi sục. Nó đang bùng nổ tốc độ xuyên qua đó, không khác gì xuyên qua một bức tường lửa. Ngay khoảnh khắc dùng Atility, nó đã tiến vào một không gian nóng bỏng. Tuy hiện tại nó vẫn còn sống, nhưng trạng thái mọi mặt đã giảm xuống đáng kể, tốc độ lại càng bị đả kích nghiêm trọng chưa từng có. Cánh bị bốc hơi một đoạn, ảnh hưởng đối với tốc độ của nó không nghi ngờ gì là chí mạng. Cùng lúc đó, vợ éo nhìn Nị Gia Sở trước mắt, trong lòng âm thầm suy tư một lát, khóe mắt lóe lên tia phấn khích. Với tình huống hiện tại, tốc độ của hắn tuy có thể đuổi kịp đối phương, nhưng tính linh hoạt của mục tiêu vẫn là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Để nhanh chóng xử lý con mồi ra giòn này, hắn quyết định áp dụng một chút thủ đoạn phi truyền thống. Siêu năng lực. Hắn không tin, tốc độ của đối phương dù nhanh đến đâu, có thể nhanh hơn siêu năng lực sao? Quả nhiên, ngay khi Nị Gia Sở phát giác được sự bất thường, siêu năng lực đã kịp thời tác dụng lên cơ thể nó. Lúc này, Bờ Hẻo cũng lập lại chiêu cũ, trực tiếp sử dụng tạc đao để gia tăng tốc độ. Nhưng đúng vào thời điểm này, cơ lì vọ bên dưới đã tích xúc động lực từ lâu. Rút dây động rừng, đòn tấn công này mang theo thế khai sơn bổ nham, hoàn toàn nhắm thẳng vào mục đích giết chết Bờ Hẻo. Thấy cảnh đó, Bờ không hề có ý định chống đỡ cứng rắn. Hắn điều khiển thân thể một cách tinh vi, trực tiếp lao thẳng xuống phía cờ lì vỏ bên dưới. Và anh, cả hai giao hội trong chốc lát, một luồng sóng lớn bao phủ toàn trường. Nị Gia Sở vừa thoát khỏi siêu năng lực cũng bị dư chấn mạnh mẽ này thổi bay ngược ra ngoài. Trong làn khói bụi mờ mịt, cơ thể Bờ Hẻo lùi về sau mấy mét, còn cờ lì vỏ thì rơi xuống đất. Thử. Rơi xuống đất, thần sắc cờ lì vỏ không đổi, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bờ Hẻo. Trước đó không thèm nhìn ta, hiện tại thì sao? Cảm nhận được ý nghĩ của đối phương, Bờ không khỏi bật cười vì tức giận, rốt cuộc là ai đã cho ngươi dũng khí? Vừa dứt lời, ánh mắt cả hai giao nhau, cơ thể liền hóa thành tàn ảnh phóng về phía đối diện. Cánh của Bờ Hẻo co lại, lòng bàn chân quấn quanh một luồng cảm giác trầm trọng, tựa như Thái Sơn rơi xuống đất. Hắn lợi dụng xảo lực để tiếp đất. Chấn động. Dầm dầm. Nhất thời, cơ lì vò dậm chân đau đớn, một đôi sở tổn ạ sở giao thoa. Trong mắt lóe lên một vòng liều mạng. Nó trực tiếp phóng thẳng về phía Bờ Hẻo đối diện. Ít sở xì xù. Mắt thấy đối phương vào tới, Bờ Hẻo lạnh lùng hừ một tiếng, cấp tốc cắt chiêu. Hai cánh chấn động, lôi kéo thân thể trực tiếp dùng tạt đao. Ability của hắn chính là dốc hi hậu. Độ bền bỉ của xương đầu đến chính hắn cũng không dám tưởng tượng, lẽ nào lại sợ đối thủ? Phanh. Lại là một lần va chạm, đầu Bờ Hẻo chấn nặng, một cảm giác hôn mê ập tới. Nhưng tinh thần lực cường đại khiến hắn trong khoảnh khắc trở lại bình thường. Thân thể tiếp tục phát lực, đẩy đối phương lùi liên tiếp về phía sau. Lực tiếp tục của cơ lì vỏ không bằng Bờ Hẻo, trong lúc nhất thời bị áp chế. Sau đó, Bờ Hẻo mở rộng hai cánh, cuốn theo một luồng lực hướng lên, nhấc động cơ lì vỏ lên. Chờ đến khi trung môn đối phương mở rộng, trong mắt hắn lóe lên một tia sát cơ chí mạng. Không tốt. Đôi người cờ lì vỏ đột nhiên co lại. Sao nó lại không rõ, trung môn mở rộng đại biểu cho sát cơ chí mạng đã khóa chặt. Không ngờ, con ạ ý rồ đã tìm này kinh nghiệm chiến đấu lại mạnh mẽ đến thế. Không kịp nghĩ nhiều, Bờ Eo đã nắm bắt được cơ hội đoạt mạng này. Hai chân hắn hung hăng giẫm lên thân cờ lì vỏ, sau đó răng nhọn hướng về đầu đối phương tát tới. Ken. Hai thanh sở tổn ạ sở giao nhau chặn đứng hàm răng sắc bén. Sắc mặt cờ lì vỏ dãy rủa, dục vọng cầu sinh chưa từng có lại mạnh mẽ như vậy. Nhưng kể từ khi nó quyết định bước chân vào vùng gò núi này, nó nên hiểu rõ, tính mạng của nó đã không còn thuộc về mình. Hung quang Bờ Eo lộ rõ, hai cánh tản ra một đạo ngân lưu, sở tổn ỉnh hung hăng vung lên. Răng rắc. Hai cánh tay dịu đá bị đón gió dựng đứng, máu tươi tại chỗ phun ra. Nhìn xem cái miệng máu lớn không hề bị ngăn cản chút nào trước mắt, nỗi lòng lo lắng cuối cùng đã chết trong cờ lì vỏ. Kèm theo mắt tối sầm lại, thời khắc hấp hối, trong mắt cờ lì vỏ lóe lên một sự hối hận nồng đậm. Sớm biết như vậy. Răng rắc. Hung ác trong mắt Bờ Eo không giảm. Hàm răng sắc bén đã rút đi vẻ ngây ngô đột nhiên phát lực, lập tức cắn đứt đầu đối phương. Cảm thụ được dòng nhiệt lưu trong miệng, trong lòng Bờ không hề gợn sóng. Sau khi thu thi thể không đầu dưới chân vào không gian cá nhân, hắn lập tức quay đầu hướng về phương hướng cũ. Trận chiến đằng xa đã bắt đầu, tăng giặc bọn chúng sẽ không chống đỡ được bao lâu. Đáng chết, vẫn còn một con. Theo khi tiếp cận, ánh mắt Bờ Eo ngưng trọng, tia phấn khích trong mắt dần dần rút đi. Ngoại trừ con nỉ giả sợ bị thương tật kia, còn có thêm một đạo khí tức hệ nước, chắc chắn là con côn trùng tử trong khe nước đó. Nghĩ đến đây, tâm niệm Bờ Eo khẽ động. Hắn uống một ngụm thánh tuyển sau đó lần nữa tăng tốc, trong ánh mắt lộ ra vẻ lạnh thấu xương. Mà cùng lúc đó, một bên khác, tăng giặc cùng với đột chỉ ổ vết thương chẳng chịt, thần sắc dây ruột nhìn qua gần trong gang tấc địch nhân, trong lòng tuôn ra một vòng tử trí. Bố nói, hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi qua. Tất nhiên đánh không lại, vậy thì liệu mạng a. Chương 511, hoa kén, khí chàng của vương. Chương 511, hoa kén, khí chàng của vương. Giữa bổ hầm bên cạnh, khắp nơi là tàn tích dây leo đứt gãy, nhưng dù cho như thế, hai thân ảnh vẫn kiên cường sừng sững không ngã. Phía trước, một con bộ kẻ mẩn hình thể hơi lớn, đỉnh đầu mang theo bong bóng nước, đang chậm rãi tiến lại gần. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có thể trông thấy một đạo tàn ảnh muốn đột phá phòng tuyến, đi công kích khối nham thạch phong bế cửa hàng phía sau. Nhưng bất đắc dĩ, tàn giặc và đột chỉ ổ luôn cảnh giác cao độ kẻ địch trên trời. Mặc dù chúng không thể đuổi kịp tốc độ của tàn ảnh, nhưng chỉ cần mấy giây, vẫn có thể khiến tàn ảnh không cách nào tập trung công kích nham thạch. Cũng chính vì lý do này, khối nham thạch kia đến giờ chỉ mới bị rạn nứt, chưa có dấu hiệu tan vỡ hoàn toàn. Các ngươi hai cái rác rưởi, mau cút đi, đừng cản đường. Lý giả sờ thở hững hờ, nhìn chằm chằm cửa vào bảo vật ở gần trong gang tấc, hận không thể xông thẳng lên. Nhưng hai tên gia hỏa trông coi bảo vật này cứ như không sợ chết, điên cuồng ngăn cản, gây ra phiền toái không nhỏ cho nó. Hơn nữa, điều quan trọng nhất lúc này là khí tức của cờ lì vỏ đã chậm rãi tiêu tán. Không có gì bất ngờ, hắn hẳn là đã không còn. Cho nên hiện tại nó có hai lựa chọn: một là nhanh chóng chạy trốn trước khi đối phương kịp phản ứng lại; hai là đoạt được bảo vật trong thời gian ngắn, sau đó nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên, lựa chọn thứ hai không nghi ngờ gì là siết đi dây, chỉ cần hơi bất cẩn liền sẽ bị tên gia hỏa khủng bố kia đuổi kịp. Thế nhưng, cứ rời đi như vậy, nó sẽ không cam lòng. Dù sao nó đã rất vất vả mới tới được nơi đây, nếu không mang theo chút đồ vật trở về, chuyến đi này của nó hoàn toàn uổng phí. Bởi vậy, sau khi suy tư liên tục, nó quyết định tự đặt ra cho mình một thời gian, một phút. Nếu không thể xông phá phòng tuyến, vậy nó cũng chỉ đành nhận thua. Có lẽ, ta có thể lợi dụng con nhện này một chút. Nhìn xuống con nhện nước có hình thể so với nó lớn hơn kia, trong mắt Nghị Giả Sở lóe lên tia lanh mang. Mặc dù hiện tại hai con nhìn qua là đồng đội, nhưng trên thực tế, chỉ cần một bên lâm vào nguy cơ, bên còn lại liền sẽ tính kế xử lý đối phương trước. Điểm này, nó có thể phát giác rõ ràng từ cảm giác uy hiếp như có như không trên người đối thủ. Con nhện nước này tuyệt đối không có ý tốt. Nó đoán chừng là ôm ý định độc chiếm bảo vật mà đến. Vừa nghĩ đến đây, Nghị Giả Sở suy tư một lát rồi lần nữa biến mất thân hình. Khi tốc độ nhanh tới trình độ nhất định, chỉ bằng mắt thường căn bản không cách nào nhìn thấy bóng dáng nó. Thấy cảnh này, chúng bộ kẹ mẩn bên dưới nhao nhao cảnh giác. Tàn giặc cùng đột trị ổn là để phòng thủ, còn nước nhện kia thì là để tìm kiếm cơ hội. Nó đến từ khe nước không xa nơi này. Trước đó vốn đang ở yên trong hang động của mình, nhưng một luồng khí tức cực kỳ thơm theo dòng suối truyền đến khu vực hạ du. Chỉ cần suy ngẫm một lát, nó liền phát giác, đây nhất định là có bảo vật xuất thế, hơn nữa còn là bảo vật đặc biệt nhắm vào chủng tộc bọn chúng. Nhớ tới điều này, nó không nói hai lời lập tức bắt đầu quá trình tìm bảo. Từ hạ du chỉ xạ tổ đi ngược dòng nước lên. Cuối cùng, khi nó đuổi tới nơi này, một đồng tộc đã đoạt trước. Thấy vậy, còn có thể làm sao được? Nó lập tức gia nhập vào. Vừa cảm thấy hoảng sợ đồng thời cũng có chút may mắn, vẫn may có hai bộ kệ mẩn phòng vệ không tệ ở đây. Nếu không, bảo vật này chỉ sợ còn chưa chờ đến nó tới. À, sao không có động tĩnh? Một bên khác, đột chỉ ổ và tàng giặc vẫn luôn phòng thủ, thần sắc nghiêm túc, bảo hộ nham thạch phía sau lưng. Nhưng chờ đợi đã lâu, chúng đều không đợi được Nghị Giả Sở tiến công. Đối diện, nước nện mặc dù không hiểu vì sao Nghị Giả Sở không tiếp tục nói nữa, nhưng nó chắc chắn không thể kéo dài thời gian. Bởi vì nó cũng không biết vì sao, từ khi tiến vào khu vực này, nó liền luôn cảm thấy tâm thần bất an, phảng phất có một loại khí thế tử vong nào đó đang vây quanh đỉnh đầu. Nếu cứ tiếp tục mang xuống, nó không dám đảm bảo dây tiếp theo có vật gì nhảy ra nữa hay không. Hai tên gia hỏa trông coi bảo vật này đã rất khó đối phó, nếu lại xuất hiện một kẻ còn mạnh mẽ hơn thế, đến lúc đó nó phải làm sao? Con Nghị Giả Sở kia còn có thể dựa vào tốc độ tiêu sái rời đi, nhưng nó thì sao? Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt nước nện nhìn về phía hai tên thủ vệ đối diện dần dần lạnh xuống. Thực lực tuy không tệ, nhưng đối với nó mà nói, vẫn chưa đáng kể. Thử. Trong chốc lát, vô số bọt biển tựa như tia sáng theo miệng nó phun ra, trực tiếp thẳng hướng về phía đột trì ổ cùng với tàng giặc mà đi. đòn công kích như vậy khiến cả hai không dám xem thường, đặc biệt là đột chỉ ổ. Vốn đã bị thương nghiêm trọng, nếu lại trúng thêm một đòn này, nó đoán chừng căn bản không chống đỡ nổi. Nhưng đúng lúc này, Tàng Dập chủ động tiến lên một bước, dùng dây leo chật vật đỡ được đòn tấn công. Thế nhưng, đúng lúc này, siêu, Lý Giả Sở vẫn luôn ẩn mình ở một nơi bí mật, trong nháy mắt chợt hiện lên, mục tiêu trực chỉ Tàng Dập đang phân thân thiếu phương pháp. Tàng Dập mặc dù cảm giác được nguy cơ, nhưng căn bản không có cách nào phản ứng, bởi vì vốn đã ở thế yếu, việc ngăn cản bột bẩn bỉm đã là khó khăn. Giờ đây đối mặt với đòn tập kích của Lý Giả Sở, nó căn bản không kịp bận tâm. Nhưng mà, ngay khi Tàng Dập cho là mình phải gặp nạn, một thân ảnh từ phía sau vượt qua, cứng rắn giúp nó chống đỡ đòn tấn công này. Tức, sau lưng truyền đến một tiếng hét thảm, chỉ thấy đột chi ô bị đánh bay ra ngoài, nằm trên mặt đất khí tức yếu ớt. Còn Tàng Dập cũng bị phân tâm, dẫn đến một bẩn bỉm nhất cử đột phá tuyến phòng thủ dây leo, trong nháy mắt đánh trúng chính mình. Nâng cơ thể đã sớm đạt đến cực hạn để chiến đấu, ý thức của cả hai trong nháy mắt rơi vào một vùng tăm tối. Mà điều này không đơn thuần chỉ là lâm vào trạng thái sắp chết, đến cuối cùng vẫn là thủ không được sao? Bụt, xin lỗi, tiếp sau ta còn làm thủ hạ ngươi. Nghĩ ra sợ cùng nước nện nhìn chăm chú hai tên thủ vệ bị chúng đánh bại, khí tức sinh mệnh của họ đang chậm rãi tan biến, trong lòng thoáng qua một tia kính nể. Nhưng ngay sau đó, cố cảm giác kính nể này liền không còn sót lại chút gì. Bảo vật đang ở trước mắt, không cho phép bọn chúng suy nghĩ quá nhiều. Lần này không còn sự ngăn cản, cả hai vừa cảnh giác lẫn nhau, vừa chuẩn bị dỡ bỏ khối nham thạch cứng rắn đang hội tụ năng lượng kia. Nhưng ngay tại bọn chúng sắp động thủ, hưu, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo tiếng nổ đùng đoàng, tựa như cuồng phong, một vật nặng như tê liệt hung hăng đập tới. Nguy, chỉ trong nháy mắt, đôi người nước nhẹ đột nhiên co lại, thân thể theo bản năng làm ra phản ứng, sáu cái chân đồng thời dùng sức vượt ra ngoài 10m về phía sau. Lúc này, Lý Giả Sở đã hiểu rõ tình hình, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, chạy. Nhưng ngay khi nó kịp chuẩn bị, lại là một đạo tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên vang lên bên tai, rất gần. Hoàng bét, trốn không thoát. Trong lòng thầm nghĩ, giây tiếp theo, ánh sáng trước mắt đột nhiên ảm đạm đi mấy phần, một đạo bóng ma tử vong lặng yên bao phủ toàn thân. Phanh, vợ cảm thụ được một tia khói trắng vụt qua mép, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Cùng một chiêu thức, đối với hắn có hiệu nghiệm sao? Một giây sau, siêu năng lực đột nhiên bộc phát, một thân ảnh vừa xẹt qua bên cạnh liền trong nháy mắt bị định trụ. Sát mặt Nị Dạ Sở kinh hãi, còn chưa kịp dãy rủa, vợ quay người chính là một ngụm. Giang giác, tiếng vang lanh lảnh từ trong miệng truyền ra, tiết hầu tức khát nát. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, một đời cường giả hệ côn trùng kết thúc. Phía dưới, nước nện phát giác được sự tình không ổn, mấy lần nhảy bổng liền muốn nhảy vào khe nước không xa. Nhưng lúc này, nhìn qua hai thân thể có khí tức sinh mệnh như có như không bên dưới, sát cơ trong mắt bờ eo lộ rõ. Nhưng phẫn nộ không có nuốt hết lý trí của hắn. Bên cạnh bờ trong nháy mắt xuất hiện hai quả bộ kỳ bản, tia sáng màu đỏ bắn ra từ trong đó, thu hồi hai thân thể vào bộ kỳ bản sau khi khóa lại tia sinh mệnh khí tức cuối cùng. Ánh mắt bờ eo lạnh lẽo, không chút nhiệt độ ngưng thị con nước nện đang trôn xa, phản phất như đang nhìn một cỗ thi thể. Chương 512, trở về, cảnh tượng khác thường. Chương 512, trở về, cảnh tượng khác thường. Bộ kẹt mẩn, ạ dạ quả nịt thuộc tính, côn trùng, nước lẹ mèo, LV53 thiên phú, xanh nhạt nhìn con ạ dạ quả nịt đang điên cuồng nhảy nhót trước mắt, trong mắt bờ eo lóe lên vẻ phấn khích. Nó lập tức sử dụng ạ ti li tì, đuổi sát theo sau. Cùng lúc đó, ạ dạ quả nịt cảm nhận được tiếng gió xé rách sau lưng, lòng nó không ngừng run rẩy vì sợ hãi. Trong mắt nó thoáng qua tia hối hận. Nó hối hận vì đã tới nơi này, nơi ẩn cư của chủng tộc kia. Danh hiệu sờ cậu vợ luôn không phải chỉ để xưng cho vui. Từ khi sinh ra, nó đã sống dưới cái bóng khổng lồ của đối phương. Đó chính là một tồn tại siêu cấp vô địch trên bầu trời. Không loài chim nào có lực uy hiếp mạnh mẽ bằng vị này. Kỳ thực, việc nó có thể trưởng thành đến ngày hôm nay cũng nhờ sự giúp đỡ của đối phương. Thiên địch tự nhiên của các loài côn trùng như chúng là các loài chim. Nhưng chim bộ kẹ mẩn lại sợ ạ ý đồ đã tịn, vì thế nó mới mượn cơ hội này, sống dưới sự che chở và trong bóng râm của đối phương. A ý đồ đã tìm trong tên mang chữ long đương nhiên không thiếu thiên tính kiêu ngạo. Do đó, bình thường nó sẽ không để mắt đến những con côn trùng bỏ dưới đất như bọn họ. Chính vì nguyên nhân này, nó mới có thể sống sót cho đến ngày nay. Nhưng hiện tại, nó xem như đã cảm nhận được cảm giác của những con chim bộ kẹ mẩn bị A ý đồ đã tìm coi là thức ăn. Đó là một cảm giác tử vong đã được tuyên án chỉ bằng ánh mắt. Nó căn bản không dám quay đầu lại. Dù cho bản thân có cùng lẹ mẹo với đối phương, nó vẫn không muốn đối mặt. Loại cảm giác bị áp bức này vượt xa sự khắc chế của loài chim đối với chúng. Trong lúc đang bỏ chạy, A Dạ Quả Nịt đã đến gần bờ suối, nhưng đúng lúc này, một cảm giác nguy hiểm đột ngột truyền đến từ phía sau. Hưu, một khối nham thạch bay qua khoảng vài trăm mét, trực tiếp lao thẳng về phía đỉnh đầu nó. Một tiếng ầm vang trước mắt nó đồng xuất hiện một chướng ngại vật tưởng chừng bình thường, nhưng kỳ thực là vật cản cao không thể chạm nhất mà nó từng gặp trong đời. Rốt ầm. A Dạ Quả Nịt sắc mặt trắng bệch, sau đó lại trở nên bình tĩnh. Trong mắt nó lóe lên kia cam chịu, rồi chậm rãi quay người. Nhìn thân ảnh đang lơ lửng giữa không trung kia, A Dạ Quả Nịt thoáng dãy rủa trong mắt, lập tức dấy lên ý chí phản kháng. Bộ phận bỉm bắn thẳng tới. Nhưng đáng tiếc, chút điêu trùng tiểu kỹ này căn bản không làm gì được bờ eo. Chỉ thấy nó lách mình né tránh, cấp tốc gáp sắt đến bên này. A Dạ Quả Nịt không còn cách nào khác, chỉ có thể không ngừng phun trào bột bẩn bỉm, muốn dùng chiêu này ngăn cản bước chân đối phương. Nhưng khi thân ảnh chớp nhoáng kia lướt tới bên cạnh nó, câu trảo của tử thần đã trực tiếp xuyên thủng huyết đục của nó. Áp lực khổng lồ như một ngọn núi lớn, giữ chặt nó xuống đất không thể chuyển động. Toàn bộ quá trình diễn ra không hề có chút sơ hở nào, cứ như là một cuộc săn mồi bình thường nhất. Con mồi không hề có một chút sức phản kháng nào để dãy rủa. ngay cả kỹ năng hệ nước đáng tự hào nhất cũng giống như trò chơi, căn bản không thể tạo thành dù chỉ một chút uy hiếp đối với bờ hẹo. Kèm theo từng chiếc răng nhọn lấp lóe ánh chớp lao tới đầu nó, ạ dạ quả nịt lập tức mất hết ý thức, thậm chí cảm giác đau cũng không kịp lóe lên trong đầu. Cả đời này liền kết thúc như vậy đinh. Ký chủ đã thăng cấp, lẹ và hiện tại là LV53 sau khi liên tục giết chết 3 con bộ kẹ mẩn hệ côn trùng cấp chuẩn thiên vương, bờ hẹo đã trực tiếp thăng liền 2 cấp, khí tức lại càng trở nên nồng đậm hơn vài phần. Dọn dẹp tất cả những kẻ xâm nhập lần này xong, bờ không chần chừ, nhanh chóng quay về bên cạnh hầm ngầm chờ đợi. Nhìn những tàn chi và dây leo bị đứt gãy trên mặt đất, thần sắc bờ hẹo khẽ động, lấy bộ kỳ bản ra khỏi không gian, phóng thích tảng dập và đột chỉ ô đang có khí tức suy yếu. Sau đó, nó lấy ra thánh tuyển để chữa trị cho cả hai. May mắn nhờ sức mạnh của nước suối, đột chỉ ổ và tảng dập rất nhanh đã tỉnh lại. Bột! Làm sao lại? Là ngươi à? Nhìn vẻ mặt dần dần trở nên thái quá trong mắt cả hai, sắc mặt bờ hẹo tối sầm, một móng đuốt giáng xuống. Đừng suy nghĩ lung tung, có ta ở đây, hai ngươi không chết được nghe vậy. Cảm nhận được chút đau đớn nhẹ trên đỉnh đầu, sắc mặt tảng dập cùng đột chỉ ổ trở nên lung túng. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng cả hai cũng vô cùng cảm động. Với trạng thái khi ấy của bọn chúng, coi như không chết thì cũng đã gần như vậy. Nhưng dù thế, bột vẫn nguyện ý cứu trở về bọn chúng. Phần tình nghĩa này thiên địa chứng giám. Đa tạ bột ban cho bảo vật, cứu mạng hai ta. Đại ơn này, hai ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Nếu như lúc này đang có mô bản độ trung thành kèm theo nhiệm vụ bảo vệ, thì sẽ phát hiện ra độ trung thành của tàng dọc và đột trì ô đã khóa chặt. Bờ éo nhìn hai vị tiểu đệ trước mắt, khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên. Tốt, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, tiểu gia hỏa trong hầm ngầm có động tĩnh gì không? Nói đến chính sự, hai vị tiểu đệ suy tư một lát sau, nghiêm túc hồi đáp, hình như đã sinh ra một loại năng lượng nào đó từ lòng đất. Có vẻ như cố năng lượng này, cả hai chúng ta đều cảm nhận được khi đang tiến hóa. Nghe lời này, thần sắc bờ hẹo biến đổi, trong lòng không khỏi vui mừng. Đợi lâu như vậy, cuối cùng đã tiến hóa sao? Nghĩ thầm, bờ trong mắt lóe lên một tia phấn khích. Siêu năng lực chậm rãi dọc theo nham thạch cửa hang thăm dò vào bên trong. Nhưng ngay khi sắp tiến vào hầm ngầm, một cảm giác ngăn chặn truyền đến. Siêu năng lực của hắn lại chịu trở ngại. Thấy vậy, thần sắc bờ hẹo biến đổi. Sau khi thu hồi siêu năng lực, nó nhìn về phía cửa hang bị dốc ẩm. Nếu ta đoán không nhầm, hẳn là hóa kén suy nghĩ, bờ hẹo đi tới phía trước cửa động. Tâm niệm khẽ động, nham thạch trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ tiêu tan. Bụt! Cái này! Hai vị tiểu đệ một bên kinh ngạc nhìn về phía cửa hang, chỉ thấy một tấm lá chắn màu trắng đan xen che ở phía trên, cản trở ánh mắt dò xét của bọn chúng. Bờ không trả lời, chỉ tiến lên nhẹ nhàng chọc vào một chút. Một cảm giác sền sệt lóe lên trong đầu nó. Không sai, là côn trùng thi. Bờ hẹo nhếch miệng lên một đường cong, không hề che giấu niềm vui sướng của mình. Nắm giữ kinh nghiệm của đời thứ nhất, hắn vô cùng rõ ràng, đây là bản năng sinh ra khi bộ kẹ mẩn loại côn trùng như sâu vũ hóa. Nó sẽ phun ra côn trùng ti để phong bế chính mình vào một không gian hẹp, an toàn. Trong khoảng thời gian này, Vịn đã tiến hóa thành cạ cụ nạ. Nghĩ tới đây, vợ trực tiếp động tay, xé mở lớp phong bế bằng côn trùng ti, sau đó nhìn vào bên trong. Quả nhiên, nội bộ hầm ngầm toàn thân trắng bóng một mảnh, côn trùng ti bao trùm toàn bộ khu vực, tựa như hang động của nhện. Và ở vị trí trung tâm nhất, vô số côn trùng ti bệnh thành một tấm lưới giường, một cái kén côn trùng dài gần 2 mét nằm ở phía trên. Thấy vậy, bờ hẹo đôi mắt sáng lên, mục tiêu dữ liệu trong nháy mắt hiện ra. Pokémon, Kakuna, nguyên thủy huyết mạch, cổ vương khí tràng, thuộc tính, côn trùng, độc lệ mèo. LV30 đang thủy biến, thiên phú. Xanh nhạt đang thủy biến, ability. Ability thứ 2 đang đắp nặng, khi nhìn thấy trạng thái bề ngoài lúc này của tiểu gia hỏa, bờ hẹo mặt đầy một bức. Gia hỏa này, đây là muốn phiên thiên à? Ba dấu chấm hỏi. Hắn còn chưa từng có đãi ngộ này, vẫn là lần đầu gặp. Nhưng từ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, tiểu gia hỏa sau khi trải qua cựu tử nhất sinh, tất nhiên sẽ nên đón sự thuế biến thuộc về nó. Chờ nó phu hóa lúc, thực lực nhất định sẽ có một sự biến hóa long trời lở đất. Bất quá cái cổ vương khí tràng này là cái quái gì? Khóa chặt ý niệm vào hậu tố trong dấu ngoặc, một đoạn giới thiệu hiện lên. Cổ vương khí tràng, gặp bộ kẻ mẩn hệ côn trùng, theo thời gian trôi qua, thực lực đối phương dần dần hạ xuống. Lại nếu như tạo thành áp chế, thì tới một mức độ nhất định sau, sẽ có xác suất hướng cổ vương thần phục. Đánh giá, khí tràng được lộ xác ra sau khi nguyên thủy huyết mạch nhận được đầy đủ kích phát, giống như có khả năng trở thành vương giả hệ côn trùng. Chương 513, đường trở về. Tranh phong. Chương 513, đường trở về. Tranh phong. Theo như kế hoạch dưỡng cổ lần này kết thúc mỹ mãn, cả cụ nạ cũng đã đạt được hình dáng mà nó mong muốn. Chỉ cần xét về khí thế là đã có thể nhận ra, giờ đây nó đang tiến vào một trạng thái hoàn toàn mới. Trong cái kén khổng lồ, nó dường như đang thai nghén một tồn tại cực kỳ cường đại nào đó. Chỉ riêng khí thế thôi cũng đã tạo ra áp lực rất lớn lên một số bộ kẻ mẩn hệ côn trùng khác. Bột, Huynh đây là bị làm sao? Sao lúc nào cũng cảm thấy nó kinh khủng hơn trước rất nhiều tàng dập và đột chỉ ổ thoát tim nhìn về phía cả cụ nạ trong hang động, thân hình không khỏi lùi lại vài bước. Khí tràng mạnh mẽ tỏa ra từ đối phương, dù không nhắm vào chúng, nhưng vẫn khiến cả hai không dám xem thường. Ồ, các ngươi cũng có cảm giác như vậy sao? Vợ tò mò hỏi, vẻ mặt hơi khó hiểu. Hắn thì không cảm thấy gì cả, trong mắt hắn, tiểu gia hỏa vẫn là con quỷ tham ăn đó, chẳng qua bây giờ nó trở nên lười hơn mà thôi. Vâng, trong lòng lúc nào cũng cảm thấy gai gai, cực kỳ khó chịu nghe hai tiểu đệ thuật lại, vợ éo lên tiếng trấn an, bình thường thôi, quân rồi sẽ ổn. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, tiểu gia hỏa là đồng đội của chúng ta là được. Lời vừa nói ra, cảm giác thoát tim của tàng dập và đột chi ổ liền dịu đi. Không biết là do tác dụng tâm lý hay vì lý do gì, khi chúng phóng thích thiện ý với cả Kuna, cảm giác tim đập nhanh trong lòng chúng lập tức biến mất. Lúc này, Bờ Éo nhìn xuống cả Cù Nạ và bắt đầu suy tính về hành trình sắp tới. Mục đích chuyến đi này xem như đã hoàn thành, liệu nên trở về ngay hay tiếp tục chờ đến khi cả Cù Nạ hoàn thành quá trình thuế biến rồi mới đi. Nơi này đã bị ta chiếm giữ, tin rằng sau sự kiện lần này, một số kẻ sẽ không dám đặt chân đến đây nữa. Nhưng quốc đảo bên kia, không sai, điều Bờ Éo lo lắng chính là tình trạng lãnh địa của mình, dù sao đó mới là đại bản doanh thật sự của hắn. Hắn đã rời đi gần nửa tháng rồi, không biết tình hình quốc đảo thế nào. Hơn nữa, trên thảo nguyên vẫn còn tồn tại một số gia hỏa cường đại, nếu không phải bắt buộc, Bờ thật sự không muốn tiếp tục ở lại đây. Cũng không biết tình hình cả Cù Nạ bây giờ ra sao, liệu có thích hợp để ở lâu dài trong bộ kỳ bản không, đây là một vấn đề rắc rối khác. Sở dĩ Bờ không tùy tiện thu tiểu gia hỏa vào bộ kỳ bản là vì sợ quá trình lột xác của đối phương sẽ bị ảnh hưởng. À, đúng rồi, còn có bồi dưỡng bộ kẻ đẹp nữa chứ. Chắc hẳn sau khi tiến hóa, thông tin trên bộ kẻ đẹp sẽ có thay đổi. Nói đoạn, đôi mắt Bờ hẹo sáng lên, tâm niệm khẽ động, hắn mở ra bồi dưỡng bộ kẻ đẹp của tiểu gia hỏa. Bồi dưỡng gửi bộ kẻ mẩn, Cả Cù Nạ, huyết mạch nguyên thủy, đánh giá có tiềm lực sâu sắc của bộ kẻ mẩn hệ côn trùng cổ đại, đã khai phá sơ bộ được một chút tiềm năng, giai đoạn thứ 3, hoa kén. Thể xác hiện tại không đủ để chống đỡ quá trình thuế biến tiếp theo. Việc trở thành côn trùng cần có ngoại giới kích động mãnh liệt hơn để xúc tiến quá trình này. Giai đoạn này tiến hành tùy theo tình huống cụ thể, giai đoạn thứ 4, bước ngoặt thuế biến. Sau khi trải qua thịnh yến trùng tộc tốt nhất theo một ý nghĩa nào đó, ngoại giới kích động cần thiết cho việc hóa kén đã đạt đến trạng thái tốt nhất trên lý thuyết. Hiện nay đã bắt đầu đắp nặn thân thể sơ bộ, đến ngược, 7 ngày, chú thích, giai đoạn này chỉ diễn ra bên trong nội thể, cố gắng đừng để nó chịu ảnh hưởng từ bên ngoài. Giai đoạn thứ 5, dự kiến khoảng 7 ngày sau sẽ sắp xếp và tiến hành lựa chọn sau khi thấy thông tin mà bồi dưỡng bộ kẻ đẹp hiển thị, thần sắc vợ thư thái hơn không ít. Nếu quá trình chỉ diễn ra bên trong nội thể thì việc chờ đợi bên ngoài cơ bản không còn quá nhiều ý nghĩa, hẳn là có thể thu vào bộ kỳ bản được. Tuy nhiên, để đề phòng vạn nhất, vợ hẹo vẫn trao đổi với tiểu gia hỏa một phen, dặn dò nó nếu cảm thấy không thoải mái thì kịp thời báo cho hắn biết. Sau đó, khi đã thu cả Cù Nạ từ trong hầm ngầm vào bộ kỳ bản, vợ hẹo nhìn về phía tảng dọc và đột chỉ ô nói, mục đích chuyến đi này đã kết thúc, chúng ta cũng nên trở về thôi. Nghe vậy, hai vị tiểu đệ không có ý kiến gì, tiện thể cũng được thu vào bộ kỳ bản. Hôm sau, chờ mọi thứ đã chuẩn bị xong, vợ hẹo đi theo đường cũ trở về ốc đảo. Cùng lúc đó, ở một góc bí mật nào đó xa xôi trên thảo nguyên, không gian sinh ra một đợt gợn sóng. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng màu hồng phấn chợt lóe lên. Một bóng người nhỏ bé, thần bí vụt qua rồi biến mất. Nơi hắn đi qua, hoa cỏ trở nên linh động thêm vài phần. Và không biết sau bao lâu, những hoa cỏ này lại chủ động thu nạp năng lượng trong tự nhiên, bản thân chúng dần dần chuyển hóa thành thiên tài địa bảo. Điều này dẫn dụ một số bộ kẹ mẩn không cam lòng dừng bước ở thực lực hiện tại nhau nhau truy tìm đến đây. Một cuộc tranh giành cơ duyên sắp sửa được kéo màn. Hình ảnh bay trở lại phía bờ hẻo. Lúc này đã là ngày hôm sau kể từ ngày hắn xuất phát. Theo cảm giác của hắn, không lâu nữa hắn có thể rời khỏi mảnh thảo nguyên này. Nhưng bay lượn trên không, Bờ Éo nhìn xuống cảnh tượng náo nhiệt bên dưới không khỏi có chút nghi hoặc. Theo lẽ thường mà nói, bộ kẻ mẩn không phải đều hướng đến khu vực bên trong thảo nguyên với tài nguyên phong phú sao? Vì sao chúng đều đang đổ dồn ra bên ngoài? Bay ở độ cao 1000m trên bầu trời, Bờ có thể trông thấy rõ ràng những đàn bộ kẻ mẩn đang tụ tập thành bầy ở phía dưới. So với trước đây, bộ kẻ mẩn ở khu vực ngoại vi cũng ngày càng nhiều hơn. Một số bộ kẻ mẩn thường chỉ thấy ở khu vực bên trong thảo nguyên, giờ cũng xuất hiện tại ranh giới ngoại vi. Cảnh tượng bất thường này khiến Bờ không khỏi có chút suy đoán. Bộ kẻ mẩn sẽ không vô cớ di chuyển, trừ khi có thứ gì đó hấp dẫn sự chú ý của chúng. Điểm này có thể thấy qua nghi thức dưỡng cổ trước đó. Những thiên tài địa bảo có sức mê hoặc trí mạng đối với bộ kẻ mẩn, như phấn dụ côn trùng, thường sẽ khiến chúng thay đổi hành vi. Nhưng rốt cuộc là thứ gì, lại có thể khiến nhiều bộ kẻ mẩn như vậy chạy về cùng một hướng? Chuyện này không khỏi quá khoa trương một chút. Trong lúc suy tư, phía dưới vị trí hiện tại của bờ hẻo đã tụ tập một đám bộ kẻ mẩn hệ bay. Ở trên không trung, ưu thế của chúng không thể nghi ngờ là rất rõ ràng. Tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều so với các bộ kẻ mẩn khác. Trong đó, có cả tộc địt ghi hoặc mà bờ hẻo quen thuộc, đối thủ không đội trời chung là tộc phệ dạo, cùng với đủ loại quần thể chim. Cảnh tượng di cư tựa như giống loài này khiến bờ không khỏi ngứa ngáy trong lòng. Trực giác mách bảo hắn, cảnh tượng bất thường này tuyệt đối có liên quan trọng đại, có lẽ lại là một cơ duyên cũng không chừng. Ai? Thôi vậy, với đội hình hiện tại của ta, còn cần bảo vật gì nữa chứ? Khoe miệng hơi nhếch lên, bờ cảm thán một hồi rồi tiếp tục bay theo con đường đã định sẵn. Bảo vật đơn giản thì cũng chỉ đến thế, trong không gian của hắn có giả dở cạn địt có tác dụng đột phá bình cảnh, hơn nữa còn có cắt xa nham tinh thích hợp với nó. Chúng chi tốc độ lên cấp của hắn đã quá nhanh rồi. Sự phát triển của ốc đảo cũng đã tiến vào một mức độ nhất định, tin rằng không lâu nữa, ốc đảo cũng có thể tự động thai nghén ra bảo vật duy nhất thuộc về chính mình. Đến lúc đó, thân là chủ nhân ốc đảo, muốn gì mà chẳng dễ như trở bàn tay. Suy nghĩ như vậy, vừa tâm trạng không tệ, tách khỏi đại quân bộ kẻ mẩn phía dưới. Nhưng mà, chớ trêu hay, đúng lúc này, từ xa đột nhiên bay tới ba bóng người. Hướng đi của họ vừa vặn xung đột với hắn. Thấy cảnh này, vừa âm thầm nhíu mày. Cấp bậc gì đây? Lại bay cùng độ cao với hắn. Người đến không hề đơn giản. Chương 514, từ trường hỗn loạn, lạc lối. Chương 514, từ trường hỗn loạn, lạc lối. Bờ Éo nhìn qua bầu trời đối diện, trong lòng không khỏi âm thầm cảnh giác. Bởi vì bất kể xét về độ cao phi hành hay khí tức, thực lực của đối phương cũng sẽ không thấp hơn cảnh giới chuẩn thiên vương. Làm không tốt, đây lại là một cuộc các chiến. Giống. Nhanh chóng tiếp cận, ba bóng người này không thể tránh khỏi việc chạm mặt Bờ Éo. Nhưng vừa gặp mặt, thái độ của đối phương cực kỳ bá đạo, không thèm để ý là ai, trực tiếp ra lệnh quát lớn hắn hãy cút đi. Thấy cảnh này, ánh mắt mở eo lạnh lẽo, nảy sinh cảm giác muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Bộ kẹt mẩn, nồi vờ thuộc tính, long, phi hành lẹ mẹo, lờ vờ 51 thiên phú, xanh lục theo thông tin hiển thị, sắc mặt mờ không khỏi giận dữ. Một con cấp 51, còn hai con thậm chí chưa đột phá cấp 50 cảnh giới chuẩn thiên vương, thì làm sao dám hùng hổ với hắn ở đây? Không biết, còn tưởng rằng đối diện mới là vua không chiến sao. Thế là bờ hẻo cũng không thèm khách sáo, lập tức gầm lên một tiếng giống trả, giống. Ngươi gọi cha ngươi đấy à? Quả nhiên, tiếng gầm giận dữ cuốn theo một luồng khí tức nồng đậm, khiến ba con nội vợ vốn cực kỳ nhạy cảm với âm thanh không khỏi thót tim. Đặc biệt là con dẫn đầu ở giữa, thần sắc có thể nói là vô cùng khó coi. Nó cùng cấp độ với mình, hơn nữa uy thế đối phương thể hiện ra lại cao hơn nó một bậc. Nếu là ngày thường, theo ý niệm không làm những cuộc giao đấu vô nghĩa, nó chắc chắn sẽ quay đầu bỏ đi. Nhưng bây giờ tình huống lại có chút đặc thù. Gào hai hai con nội vợ bên cạnh khẽ gào một tiếng, nhao nhao nhìn về phía con nội vợ ở giữa, sắc mặt lộ ra một vẻ rõ xét. Không sai, hai con này là cái. Bằng không, thân là một trong những bộ kệ mẩn hệ rồng cao ngạo, sau khi thành niên há lại sẽ kết bè kết đội bay lượn trên trời cao. Con nội vợ ở giữa có thể nói là tiến thoái lưỡng nan. Bây giờ yếu tố đã đầy đủ cả, nếu nó trực tiếp quay đầu bỏ đi, vậy thì đại sự long sinh của nó sau này phải làm sao? Cùng lúc đó, vợ thấy ba con nội vợ đối diện không có ý định rời đi, trong lòng không khỏi lên tinh thần. Biết rõ không địch lại, nhưng vẫn như cũ không lùi, xem ra là muốn đánh một trận. Suy nghĩ, vợ éo lập tức gầm lên một tiếng giận dữ, toàn thân bao quanh một tầng bạch quang, rồi đột nhiên đâm sầm tới. Tiên hạ thủ vi cường, mặc kệ là ai, đánh xong rồi nói. Giống. Con nội vợ được thấy bờ trực tiếp phát động công kích, trong lòng không khỏi giận dữ. Cùng là rồng trong mệnh, không ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, huynh đệ ngươi làm khó ta quá đấy. Suy nghĩ, nội vợ gào thét mãnh liệt một tiếng, một đạo sóng xung kích vật chất hóa như báo táp đánh út về phía đối diện. Tiếng ồ lớn, giống như tên chiêu thức, đối với những kẻ trời sinh am hiểu sử dụng sóng âm như chúng, sóng âm chính là vũ khí tốt nhất. Nếu không phải thực lực của nó bây giờ không đủ, chiêu thức lớn như sóng âm nó còn có một cái nữa. Lại nhìn bờ hẻo. Lúc này, sức mạnh sóng xung kích tiếng ồn lớn đã mang đến trở ngại nhất định cho việc phi hành của hắn, khiến tốc độ tạc đao đều chậm đi 3 phần. Khi đến gần đối diện, bờ hẻo đã kịp né tránh. Nhìn qua ba bóng người đang vây quanh, bờ hẻo biết tốc độ của mình tuy nhanh hơn đối phương một chút, nhưng ba con nội vợ có thể hiệp phòng lẫn nhau. Công kích một con cũng đồng nghĩa với việc phải chịu tổn thương từ hai con còn lại. Âm thầm suy tư một lát sau, bờ hẻo dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, cứ nhắm chuẩn một con mà đánh trước đã. Dù sao có thánh tuyển làm át chủ bài, nó không sợ tiêu hao. Giống. Một đạo cột lửa thẳng hướng con nội vợ có lẽ bậc cao nhất đánh tới, con sau vội vàng né tránh, di chuyển ngược lại dưới ngọn lửa quét ngang và suýt nữa là tránh được. Hai con nội vợ còn lại thì thừa cơ phát động công kích sóng âm, thẳng hướng bờ hẻo đánh tới. Đối với điều này, vợ không hề để ý, chỉ chăm chú đặt ánh mắt lên con nội vợ đối diện. Chiêu phở là mẹ ở vừa rồi chỉ là ngụy trang, mục đích thực sự là để bức lui nó, tạo cơ hội chiến đấu cận chiến. Và anh. Lần này, tác đao thành công đánh trúng nội vợ, khiến nó bị đánh bay ra ngoài một cách hung hăng. Vợ thừa cơ đuổi theo, lợi dụng tất cả thủ đoạn có lợi trên người, giao chiến cùng đối phương. Đủ loại chảo, cán, đụng, đều là vũ khí chiến đấu, mục đích chỉ có một, dạy đối diện cách làm rồng. Xem rốt cuộc ai mới là vua không chiến. Đối mặt với các thủ đoạn cận chiến phong phú của bờ hẻo, nội vợ nhất thời căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể liên tục chống đỡ và lùi lại. Nhưng mỗi khi nó kéo giãn khoảng cách, bờ hẻo lại có thể cấp tốc đuổi kịp. Cứ một tiến một lùi như vậy, ngược lại khiến nó trở nên yếu thế. Bất quá điều này cũng không phải quan trọng nhất, dù sao đánh nhau thì cũng phải có quá trình, vạn nhất nó tìm được cơ hội chuyển bại thành thắng thì sao? Nhưng mấu chốt là, hai con rồng kia sao lại dừng lại rồi? Các ngươi mau đánh nó đi chứ. Thực ra không phải vậy, lúc này, hai con thư hùng nội vợ nhìn xem trận chiến bên này, trong mắt sớm đã không còn sự quan tâm dành cho đồng loại giống được nữa, ngược lại là nhìn bờ hẻo với ánh mắt khác thường. Cái hình thể này, cái vị trí này, dường như cũng không phải là không thể. Một cảm giác gác hàn tự nhiên sinh ra, vợ âm thầm nhíu mày, tưởng rằng con tạp long nhỏ đối diện đang mắng thầm hắn trong lòng, lập tức ra tay ác hơn một phần. Hai con rồng đánh nhau, đã sắp tiến gần sát mặt đất. Vợ thấy cảnh này, trong lòng lúc này hung ác, phun một phát dở dạ gồng dạ thẳng vào mặt đối phương. Bản thân hắn cũng chịu được một phần tổn thương, đồng thời lấy một góc độ kỳ dị vặn mẹo thân thể, một cái đuôi quật mạnh vào mặt nội vợ, đem nó hung hăng đánh văng xuống mặt đất. Sau đó chấn cánh bay lên cao một khoảng cách, cuốn theo thế sông trên không trung, trong nháy mắt phát động tạc đao. Con nội vợ đang rơi xuống thấy vậy, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, trong lòng sớm đã không còn dũng khí chiến đấu như vừa nãy. Có lẽ chỉ có nó mới hiểu rõ, tên gia hỏa đối diện này rốt cuộc điên cuồng đến mức nào. Tha rằng lấy thương đổi thương với nó cũng không chịu lùi lại một bước. Chẳng lẽ đối phương không biết tầm quan trọng của việc duy trì trạng thái sung mãn khi ở dã ngoại sao? Cả hai đều bị thương, thì làm sao đối mặt với những nguy cơ đột phát trong tương lai, làm không tốt sẽ chết mất. Không kịp suy tư, bởi vì khi nội vợ xuyên qua màn xương mù do dở dạ gồng dạ sinh ra nhìn về phía đối diện, một luồng khí tức chí mạng đột nhiên đánh tới. Đến khi vợ xuyên qua màn xương mù, hung hăng đâm vào người nó mới ý thức được, vừa rồi mình có phải đã hoảng hốt rồi không? Đối mặt với cú đụng này của vợ hẹo, nội vợ không thể kiềm chế được thân thể nữa, cùng bờ hẻo ra tốc rơi xuống mặt đất. Đồ điên, ngươi chính là thằng điên. Độ cao này, ngươi cũng sẽ chết. Hoặc là cuối cùng cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, nội vợ bắt đầu liều mạng quát. Nhưng chào đón nó lại là thái độ lạnh nhạt của bờ hẻo, hắn lập tức giảm tốc độ thêm 3 phần. Tha ta đi, ta không muốn chết. Hai con long muội cái kia đều cho ngươi, còn có ta có thể thần phục ngươi, ngươi đã thắng rồi. Đừng giảm tốc nữa, sắp đụng phải rồi. Ngay cả chính nội vợ cũng không biết, mình sớm đã không còn máu của rồng nữa, âm thanh khẩn cầu ríu rít như chó đất kêu gào. Cũng đến lúc này, trong lòng nó mới hoàn toàn tỉnh ngộ, sớm biết sẽ chọc phải một tên sát tinh như thế này, nó đi đường khác không phải thơm hơn sao? Tất nhiên ta muốn chết. Vậy thì ngươi cũng đừng hòng đi. Nhìn thấy sự cầu khẩn thống khổ của mình, vợ éo lại không hề có chút động lòng nào, tâm trí nội vợ không khỏi trống đến đáy cốc, ngay sau đó một luồng oán khí xông thẳng lên đỉnh đầu. Chết cũng không biết có thể hóa thành quỷ hồn hay không, mà nguyên rủa đối phương, chi bằng lúc còn sống kéo đối phương xuống nước. Nghĩ tới đây, đồng tử nội vợ đột nhiên đỏ rực, lập tức cắn một miếng vào cánh tay bờ hẹo, hai cái móng đuốt càng là đào thật sâu vào thân bờ hẹo. Nếu đã muốn chết, vậy thì cùng chết đi. Đối mặt với sự phản kháng liều mạng trước khi chết của nội vợ, vợ chỉ là yên lặng lấy thánh tuyển từ không gian ra, sau đó không nhanh không chậm nhấp một ngụm. Tiếp sau, nhớ kỹ đừng bay cao như vậy anh. Chương 515, tranh chấp bí cảnh. Chương 515, tranh chấp bí cảnh. Và anh. Hai bóng người tựa như thiên thạch rơi xuống, đập mạnh xuống mặt đất. Nhất thời, cát đất tung tóe, mặt đất chia năm xẻ bảy. Nhìn vào trong làn sương mù, tay chân đứt lìa, máu tươi nhuộm đỏ mảnh đất này. Trong đó, chỉ có một thân ảnh vẫn sừng sững không ngã. Giống. Sau khi chút giận trong lòng, bợ cảm thấy lực phản chấn mà cơ thể hắn phải chịu đã được thánh tuyển khôi phục hoàn toàn. Đúng lúc này, trên bầu trời bay tới hai bóng người khác. Gào một cảm giác gác hàn quen thuộc dâng lên từ đáy lòng, bợ eo ném ánh mắt nhìn qua. Chỉ thấy hai con nội bợ cái phía trước đang chen lấn bay tới, đồng thời cảnh giác nhìn lẫn nhau. Sau đó lại dị sắc liên miên nhìn về phía bờ hẻo. Không thể nào nắm giữ tâm linh cảm ứng, bờ hẻo đương nhiên biết hai hàng này có ý gì, nhưng hắn bây giờ chỉ muốn về nhà. Nhưng ai ngờ, hai con nổi bờ cái thấy bờ không biểu hiện ra động tác đặc biệt nhạy cảm, lại càng thêm bạo dạn muốn tới gần hắn. Thấy sự việc sắp phát triển thành một màn kỳ quái, bờ hẻo đâu còn ngồi yên, lập tức quát lên một tiếng ra lệnh, cút. Dứt lời, hắn đứng dậy, lần nữa bay về phía bầu trời. Hai con nổi bờ phía dưới thấy vậy, sắc mặt không hiểu. Âm thanh vừa rồi là có ý gì, lăn lại là ý tứ gì? Là gọi chúng nằm xuống sao? Hai con nổi vợ vẻ mặt khó hiểu nhìn qua thân thể to lớn của bờ eo, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Nhưng ngay sau đó, cả hai trong lòng không khỏi dâng lên một luồng lòng ham chiếm hữu, nhìn về phía đồng loại bên cạnh, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Mắt thấy bờ eo dần dần bay xa, hai con nổi vợ không cam lòng yếu thế đuổi theo. Bây giờ, trong lòng chúng chỉ có một ý nghĩ, bạn lữ mạnh như vậy, chỉ có thể là của ta. Ở một bên khác, bờ eo giờ đang xác định phương vị chỗ ở của mình. Bởi vì lúc chiến đấu vừa rồi, hắn không biết đã đi lạc tới đâu, bây giờ đường đi có chút mơ hồ. À, vì sao ta không cảm nhận được khí tức đã lưu lại phía trước? Vợ thần sắc nghi ngờ nói. Thân là Aido đã tìm, hắn dựa vào từ trường và khí tức để xác nhận lộ tuyến. Nhưng lúc này, vợ éo lại phát hiện, khí tức xung quanh đều rối loạn, thậm chí ngay cả từ trường cũng có chút không ổn định. Trong tình huống như thế này, nếu muốn tìm được đường trở về thì rất phiền phức. Không khéo, có khả năng sẽ đi loạn như rồi không đầu, hao phí thể lực không nói, nếu lại càng ngày càng xa so với chỗ cần đến, thì đó mới gọi là xui xẻo. Nhưng ngay lúc vợ éo đang buồn rầu, sau lưng đột nhiên truyền đến hai tiếng quen thuộc. Gào nghe thấy tiếng này, bờ eo như thể đã có miễn dịch trong lòng, chỉ cao mày, lập tức quay đầu nhìn về phía hai con nội vợ đang bay tới từ phía dưới. Hai con này sao lại đi theo? Nghi ngờ trong lòng, bờ eo đang định đuổi đối phương đi thì trong mắt đột nhiên lóe lên một tia linh quang. Không đúng. Với tốc độ của ta, hai hàng này không thể đuổi kịp. Là thiên phú siêu thanh ba sao nội vợ có hình dáng giống như con rơi, tự nhiên cũng nắm giữ khả năng dò xét lộ tuyến như loài rơi. Nói cách khác, đối phương có thể thông qua loại năng lực này để truy tung hành vi của hắn. Điều bờ eo đang nghĩ là, liệu có thể lợi dụng loại năng lực này của đối phương để tìm kiếm con đường ban đầu hay không? Trong lúc suy nghĩ, hai con nội vợ ở phía xa theo sau, đang so kẻ lẫn nhau, bay về phía bờ hẻo. Gào đồng thời, khi thấy bờ hẻo dừng lại tại chỗ chờ chúng, hai con nội vợ tâm hoa nộ phóng, trong mắt tràn đầy hình trái tim. Đặt linh đây là chấp nhận chúng sao? Ý tưởng này vừa xuất hiện, IQ của cả hai liền lập tức đứng máy, không ngừng tiếp tục não bổ. Thậm chí ngay cả hình ảnh đứa trẻ ra đời đều hiện lên. Khu khu. Nhìn xem hai con rồng cái bay đến trước mắt, ánh mắt có chút không đúng lắm, bờ hẻo nhịn không được lên tiếng ngắt lời. Chờ khi hai con tinh tâm lại, bờ eo dùng thần thái lạnh nhạt hỏi, hai người có phải có thể lợi dụng siêu thanh ba để tìm kiếm đường đi không? Nghe vậy, hai con rồng cái liên tục gật đầu. Đối với điều này, bờ eo mừng thầm trong lòng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt không đổi sắc nói, mang ta đến chỗ các ngươi và ta gặp nhau phía trước. Hai con rồng cái nghe được lời này thì sức sở, nhưng ngay sau đó liền tự động bổ não một phen. Chỗ gặp nhau phía trước? Chẳng lẽ? Đặt linh gấp gáp muốn cùng nhân ra. Nghĩ đến đây, sắc mặt hai con rồng cái đỏ ửng, trong lòng vô cùng kích động, hận không thể trực tiếp xông tới dán lấy bờ eo. Nhưng có câu nói rất hay, một ổ không dung hai cái, lòng hiếu thắng trong lòng chúng không cho phép đồng loại của mình dẫn trước, đặc biệt là trên đại sự long sinh như thế này, lại càng không cho phép đối phương ưu tú hơn mình. Cứ như vậy, trong mô hình, hai con rồng cái vì muốn thể hiện ra mặt tốt nhất của mình, bắt đầu so tài lẫn nhau. Nhao nhao chen lấn bay về một hướng. Thấy vậy, bờ eo nửa biết nửa ngờ đi theo. Hắn nào hay biết, hắn đã sớm lệch khỏi con đường ban đầu. Qua rất lâu, bờ eo nhìn xuống đoàn bộ kẹ mần thành bảy bên dưới, cùng với đội ngũ bộ kẹ mần càng lúc càng dày đặc, mặt lộ vẻ không hiểu. Trước kia hắn cũng chưa từng thấy nhiều bộ kẹ mẩn như vậy bao giờ. Này, hai người dừng lại một chút. Suy nghĩ, vợ càng ngày càng bất an, gọi hai con rồng cái dẫn đường phía trước dừng lại. Hai con rồng cái dừng lại sau đó, quay người nghi ngờ nhìn về phía bờ hẻo. Các ngươi có hiểu ý ta không? Ta là bảo các ngươi mang ta trở lại con đường ban đầu. Không ngờ rằng, hai con rồng cái nhìn nhau sau đó, nhao nhao nghiêm túc đáp lời, đây chính là đường đi tới địa phát sinh bảo vật mà không sai, chúng nói là con đường mà con nội vợ được lúc trước dẫn chúng đi tới chỗ ở sinh sản. Và vừa vặn, bờ eo cũng đang ở trên đường đi này, cho nên cả hai liền hiểu lầm là bờ eo muốn đi tới hang ổ thông qua tâm linh cảm ứng, bờ eo lập tức phản ứng lại, lập tức quay người nhìn về phía sau. Đi ngược đường. Nghĩ đến đây, bờ eo đã biết nên đi như thế nào, lập tức cáo biệt với hai con rồng cái, tự mình hướng về phía sau bay đi. Tuy nói quá trình khúc chiết, nhưng dù sao cũng đã tìm được đường về. Bất quá điều khiến bờ eo nghi ngờ là, hắn bây giờ vẫn như cũ không cách nào dò xét được phương hướng từ trường, thậm chí ngay cả khí tức cũng hoàn toàn biến mất. Nhưng khi bờ tiếp tục hướng về phương ngược lại phi hành, hai con rồng cái lại đuổi theo. Đạt đỉnh. Bên kia là địa phát sinh bảo vật, cường giả rất nhiều, bây giờ đi rất nguy hiểm. Nghe vậy, bờ eo sững sờ tại chỗ, lập tức nhìn xuống lục địa phía dưới. Chỉ thấy, cách mỗi khoảng 1 km lại có một bộ kẻ mẩn có khí tức đại khái ở cấp 40 trở lên nghỉ ngơi ở đó, hơn nữa càng đi về phía đó nhìn, lẹ bèo lại càng cao. Cảnh tượng kỳ quan như thế, tự nhiên không bình thường. Bờ quay đầu lại giật mình tỉnh ngộ nói, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Hai con rồng cái thấy bờ thật sự không biết đầu đuôi sự việc, lập tức kiên nhẫn giải thích. Tình hình cụ thể không rõ, nhưng thời gian trước, phương hướng này liền tản ra khí tức bảo vật đản sinh, lập tức đông đảo tổ kẻ mẩn nghe tin mà đến. Giống như bây giờ, càng đi về phía trước, khí tức bảo vật lại càng rõ ràng, nhưng tổ kẻ mẩn chiếm giữ bảo vật cũng càng cường đại. Nghe lời này, bờ eo sững sờ tại chỗ, trong lòng vạn bất đắc dĩ. Không ngờ hắn vẫn phải tham gia vào sao? Nhưng tại sao lại đột nhiên sinh ra bảo vật một cách tiến lành? Hơn nữa ngay cả từ trường cũng bị ảnh hưởng đến mức hỗn loạn. Nếu không phải như thế, bây giờ hắn đã sớm trên đường về nhà rồi. Nhưng bờ eo nào biết được, vào thời khắc này, không gian đang lặng lẽ thoát ly quỹ đạo cố định trước kia. Chương 516, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên là tinh phẩm. Chương 516, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên là tinh phẩm. Lúc bờ eo đang buồn rầu tìm cách thoát khỏi nơi này, trong đầu hắn chợt vang lên một giọng nói quen thuộc. Đinh. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, tranh đoạt bí cảnh giới thiệu, bởi vì sự giáng lâm của một tồn tại thần bí nào đó, khu vực này sắp thoát ly quỹ đạo không gian ban đầu, chuyển hóa thành một bí cảnh phụ thuộc vào thế giới hiện thực. Yêu cầu 1, tìm ra biện pháp thoát ly. Yêu cầu 2, tham dự tranh đoạt bảo vật. Yêu cầu 3, tìm kiếm nguyên nhân hình thành bí cảnh, có thể lựa chọn phần thưởng dựa trên mức độ hoàn thành nhiệm vụ sẽ được phát ra theo từng giai đoạn. Nhìn thấy màn hình ảo trước mắt, sắc mặt bờ eo trầm xuống. Bí cảnh, thứ này hắn cũng biết, dù sao trong thời kỳ đời thứ hai hắn đã nghỉ ngơi không ít lần ở Hải Cung Điện, và căn phòng hắn ở chính là một dạng bí cảnh. Nhưng điều khiến bờ eo lo lắng chính là bí cảnh này rốt cuộc là do sức mạnh của ai mà sinh ra? Sự ra đời của một bí cảnh nhất định cần một nhân tố hạt nhân, đó có thể là một vài bảo vật siêu phàm, cũng có thể là một tồn tại thần bí trong trời đất. Và bây giờ hệ thống đã làm rõ cho hắn là do một vị tồn tại thần bí nào đó giáng lâm, tạo thành bí cảnh. Như vậy, nếu muốn đi ra ngoài, hắn chỉ có hai biện pháp. Một là trực tiếp dùng siêu năng lực phá vỡ giới hạn không gian của bí cảnh. Một cái khác là tìm được nhân tố hạt nhân sinh ra bí cảnh, thông qua đối phương để mở ra lối vào bí cảnh. Cả hai biện pháp đều không đơn giản, nhưng cái thứ nhất, bờ eo vẫn có thể làm được, chỉ là quá hao tổn và có chút tốn công vô ích. Còn cái thứ hai, quỷ mới biết bí cảnh này có phạm vi lớn bao nhiêu, và nhân tố hạt nhân kia rốt cuộc ở đâu thì căn bản không thể xác định. Vạn nhất người ta chỉ đang ngủ say, vô tình tạo ra một bí cảnh, vậy hắn chẳng phải gặp rắc rối lớn sao? Phải biết, nếu loại tồn tại thần bí này ngủ say, thì chưa nói đến việc tìm được hay không, mà dù tìm được, đối phương ngủ ít nhất cũng tính bằng đơn vị năm. Chẳng lẽ đánh thức trực tiếp sao? Quá nhiều nhân tố không xác định. Hy vọng đối phương còn đang ở trong bí cảnh, bằng không chỉ sợ có muốn tìm cũng không tìm thấy. Miệng lẩm bẩm, trong lòng bờ eo đã chuẩn bị cho dự tính xấu nhất. Nếu thật sự không được, hắn sẽ trực tiếp đổi thân phận, phá vỡ không gian bí cảnh mà đi ra ngoài. Bất quá trước đó, cứ xem xét tình hình trong bí cảnh đã. Theo lý thuyết, ngay khi bí cảnh vừa mới sinh ra, thiên địa bổ sung, tất nhiên sẽ sản sinh ra đủ loại kỳ chân dị bảo, và rõ ràng, hệ thống đã xác nhận điểm này. Yêu cầu 2, tham dự tranh đoạt bảo vật. Nếu đã là tranh đoạt, thì đoán chừng những nơi thai nghén bảo vật đã chật kín những kẻ tranh đoạt. Tham chiếu sự kiện một côn trùng lần trước, trong lòng bờ eo đã có tính toán. Bạn đời, chúng ta vẫn là nên đi về tổ chức đã, phương hướng này vẫn là quá nguy hiểm. Lúc bờ eo đang suy tư, hai con rồng cái lần lượt khuyên ngăn. Ngay cả chúng ở cấp 50 cũng không dám tham gia vào sự tranh đoạt nguy hiểm và hỗn loạn này, từ đó có thể thấy được mức độ hung hiểm của việc tranh đoạt bảo vật. Vợ cẩn thận suy tư một lát, liền hỏi, các ngươi có phải biết những địa phương nào bảo vật còn đang trong quá trình thai nghén không? Không sai, hắn chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Theo lý thuyết, với thực lực của hắn, đương nhiên có tư cách tham dự tranh đoạt. Dù chỉ vì nhiệm vụ của hệ thống, hắn cũng không nên cứ vậy thờ ơ ứng. Gần tổ có một nơi đang thai nghén bảo vật, nhưng cái gì? Giọng bờ hẻo cao lên. Ai? Ngươi vẫn là cùng ta tự mình đi xem một chút đi. Lần này, hai con rồng cái khác thường đứng chung một quan điểm. Chúng thực sự không muốn một con rồng ưu tú như bờ hẻo vì tranh đoạt bảo vật mà chết. Hơn nữa trong thời đại này, rồng được tốt càng khó tìm hơn, giống như con nội vợ đã chết kia, chúng cũng phải mất hơn một tháng mới tìm được một bạn đời còn khá tốt. Mặc kệ hai con rồng cái nghĩ như thế nào, bên phía bờ hẻo trầm tư một lát sau, cuối cùng vẫn gật đầu rồi đi theo. Hai con rồng cái này không lừa hắn, cũng không dám lừa hắn. Có thần giao cách cảm, ý tưởng của đối phương hắn chỉ liếc mắt là đã nhìn ra. Mặc dù việc chúng dẫn hắn về tổ có chút tư tâm cá nhân, nhưng với hắn không ngại, chỉ cần có nơi thai nén bảo vật thật sự là được. Ước chừng hơn 10 phút sau, bờ eo đi theo hai con rồng cái cuối cùng đã tới một mảnh rừng đá. Nơi này nhiệt độ không khí thích hợp, là một nơi tương đối tốt. Và trên những cột đá, cũng xây lên từng tổ chim được bệnh bằng cành cây và lông vũ. Trong đó, không ít bộ kẹ mần hệ bay đã đẻ trứng. Bạn đời, bây giờ ta có phải cũng nên xây tổ chức không? Hai con rồng cái liên tục phóng ánh mắt tình tứ về phía bờ eo, thân thể thỉnh thoảng cọ sát bên cạnh hắn, như thể hormone tình yêu sắp tràn ra. Khu khu. Trước tiên dẫn ta đến nơi thai nghén bảo vật. Vợ thần sắc nghiêm nghị, chính trực nói. Hắn không có nhiều thời gian hao phí vào một chút tâm tư gian xảo, bây giờ tìm được bảo vật để thu hồi vốn mới là thật. Dù sao, nếu thật sự bạn bất đắc dĩ mà nói, sớm có được bảo vật trong lòng hắn cũng dễ chịu hơn không phải sao? Hai con rồng cái cảm nhận được khí tức cường đại tỏa ra từ bờ eo, vừa ngưỡng mộ vừa đành nghe theo ý hắn, dẫn hắn hướng về nơi thai nghén bảo vật. Và khi đến nơi thai nghén bảo vật, trong lòng bờ cảm thấy nặng trĩu. Hắn xem như đã biết vì sao hai con nổi vợ kia lại do dự như vậy. Pokémon, Nidoqin, thủ lĩnh, thuộc tính, độc, đất cấp độ, LV53 thiên phú, màu xanh lam nhạt. Đây là một tộc đàn do Nidoqin xuất lĩnh, và nơi đây lại là một mảnh rừng cây nhỏ bị bao phủ bởi đủ loại xương độc khí. Chỉ riêng những gì bờ eo nhìn thấy trên bề mặt, đã có hơn 10 loại động vật, đủ loại Pokémon hệ độc nhiều vô số kể. Nếu một chút Pokémon bình thường không cẩn thận đi vào, tất nhiên sẽ gặp tai ương. Và đây cũng là nguyên nhân khiến rất nhiều tổ kẹ mẩn biết rõ nơi đây có bảo vật mà không muốn mạo hiểm tiến vào. Ở ngoài giã ngoại, chúng độc là rất phiền phức và rất chí mạng, đặc biệt là ngươi còn không biết đây có phải là kịch độc hay không. Bởi vì nếu sức chống cự bản thân không đủ, hoặc không kịp tìm thuốc giải mà nói, thì mạng nhỏ đoán chừng phải mất. Việc mạo hiểm vì bảo vật nơi đây, đối với một chút tổ kẹ mẩn không thuộc tính độc mà nói, căn bản là không đáng. Đối với bờ hẹo mà nói, cũng giống như vậy, mặc dù hắn không sợ con nỉ đỏ kìm phía dưới này, nhưng vẫn là câu nói kia, không đáng. Nhưng khi bờ chuẩn bị đổi một mục tiêu khác, trong không gian bộ kỳ bản tựa hồ có cảm ứng, lại bắt đầu gọi bờ hẹo. Ừm, là tiểu gia hỏa. Ý niệm tới đây, bờ hẹo nhanh chóng tìm một chỗ hạ xuống, lập tức mở ra bộ kỳ bản. Và sau khi cả cụ nạ xuất hiện, cơ thể gần 2 mét của nó thẳng tắp nhìn về phía khu rừng bị xương độc bao phủ, trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng cấp bách. Ngươi muốn bảo vật bên trong. Vợ thông qua thần giao cách cảm, rất nhanh liền biết được ý nghĩ của tiểu gia hỏa. Đối với điều này, cả cụ nạ biểu thị chắc chắn, bởi vì căn cứ vào bản năng cảm ứng của nó, thứ bên trong đối với giai đoạn hiện tại của nó là có ích lợi. Mặc dù không biết lợi ích này cụ thể thể hiện ở đâu, nhưng có thể xác định là nó rất có lợi cho quá trình nhào nặn cơ thể tiếp theo của nó. Nghe lời này, trong mắt bờ hẻo lóe lên một tia rõ ràng, nhìn về phía khu rừng nhiều thêm một phần lạnh lẽo. Nếu bảo vật này đối với tiểu gia hỏa hữu dụng, vậy thì đi tranh giành. Chỉ là một con nỉ đỏ kỉnh cấp 53, hắn còn chưa đến mức phải sợ hãi. Bất quá trước đó, xem ra ta cần phải tự mình để thăng một chút. Mở ra không gian, bờ hẻo nhìn qua mấy hạng phần thưởng còn chưa sử dụng bên trong, thầm quyết định. Chương 517, biểu hiện trên bản đồ, rừng rậm xương độc. Chương 517, biểu hiện trên bản đồ, rừng rậm xương độc. Mở ra hệ thống không gian mô bản sơ mức dốc, duy nhất một lần tàng bảo đồ 1, dạ dở can đi, hạn LV50 trở xuống, 4, ngẫu nhiên cường hóa thân thể 1, kỹ năng bình thường 1, có thể chỉ định. Ngay sau đó, màn hình hiện thị toàn bộ phần thưởng mà bờ hẻo đã đạt được khi hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, sau khi tìm được một nơi an toàn, bờ hẻo liền đổ dồn ánh mắt vào một trong những món phần thưởng đó. Vật phẩm, sơ mục dốc giới thiệu. Nham thạch tinh thể được thai nghén từ sâu trong sơn mạch, ẩn chứa năng lượng tinh khiết nồng đậm, có khả năng giúp các bộ kệ mẩn hệ nham thạch, hệ mặt đất và hệ thép tăng cao thực lực cùng thiên phú. Sử dụng sơ mục dốc, vì là bảo vật do hệ thống ban thưởng, bởi có thể thông qua sức mạnh của hệ thống để tác dụng trực tiếp lên cơ thể, nhờ đó hấp thu trọn vẹn 100%. Bởi vậy, ngay khi bờ hẻo vừa động niệm và bắt đầu sử dụng bảo vật này, một dòng nước ấm liền bắt đầu phát tán từ bên trong cơ thể ra. Cảm giác dễ chịu bao trùm, cứ như hắn đang đắm mình trong suối nước nóng. Đây là một đợt tăng cường toàn diện. Vợ cảm nhận rõ ràng lực lượng của mình đang mạnh lên không ngừng, năng lượng hoạt tính bên trong cơ thể cũng từng bước được đề cao. Đó chính là dấu hiệu cho thấy thiên phú đang được nâng cấp. Rất lâu sau, dưới sự điều khiển của hệ thống, bảo vật được hấp thụ triệt để, phát huy hết tác dụng lên cơ thể bờ hẻo mà không lãng phí chút nào. Chờ đến khi mọi việc kết thúc, vợ chậm rãi mở mắt. Một luồng khí thế cường hãn lập tức đập thẳng vào mặt. Khí thế này mạnh mẽ đến mức hai con nội vợ bên cạnh phải liên tục lùi về sau, nhìn bờ hẻo với ánh mắt đầy kinh ngạc và đề phòng. Dù không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng từ sâu trong nội tâm, chúng có thể cảm nhận rõ ràng bờ trong mắt mình trở nên nguy hiểm và có cảm giác gáp mạnh hơn. Đây là minh chứng cho thực lực tăng tiến, cũng là sự thể hiện rõ ràng nhất sau khi bờ sử dụng bảo vật lần này. Hô so với việc đơn thuần ăn bảo vật được hệ thống tẩy lễ và hấp thu quả nhiên phi thường cảm nhận sức mạnh hiện tại của bản thân, khóe miệng bờ hẻo khẽ nhếch lên. Túc chủ, Aizo Datin, trưởng thành, thuộc tính, nham thạch, phi hành lệ mèo, LV56 thiên phú, thanh ability, dốc hỉ ảo, tâm linh cảm ứng, siêu năng lực kỹ năng, súng tợ sơn ít, phi giờ phèn, sợ eo và in, rút, ai sơ phèn, thân đơ phèn, scazi phây, cắn át, phở lạ mẹ dạo ở, tại huyền, tạc đao, dốc sơ lại, phi ở bìm, bờ dạ bờ bơ, di chuyển. Xét tổng thể, lần phục dụng bảo vật sở một dốc này, thu hoạch lớn nhất chính là sự tăng tiến của thiên phú, từ màu xanh nhạt thăng lên cấp độ thanh. Thứ yếu là kỹ năng mới một kỹ năng tự động lĩnh nộ khi lẹ vào trong huyết mạch đã đến. Bờ hẻo nhớ như in uy thế của đòn đánh này do mẹ hắn sử dụng, và giờ đây hắn cũng có thể thi triển nó. Cuối cùng là lẹ bèo được để thăng. Trước đó sau khi đánh chết nội vợ, hắn đã lên tới cấp 54, nay lại phục dụng sở một dốc nên thăng liền 2 cấp, thực lực có thể nói là tiến bộ cực nhanh. Theo lý mà nói, có hệ thống kinh nghiệm gia trì, chỉ cần thực lực của hắn đủ mạnh, vậy thì sẽ không thiếu các thủ đoạn để tiếp tục để thăng lẹ mèo. Đặc biệt trong cái thời đại giết chóc này, thực lực của hắn càng đi về phía sau, tốc độ tăng lên ngược lại càng nhanh hơn. Với thiên phú hiện tại, ta có thể thử đồng thời sử dụng hai kỹ năng, khai phá ra một số chiêu thức mới quả thực, thiên phú tăng cao cũng kéo theo khả năng khống chế năng lượng của bờ trở nên mạnh mẽ. Nhờ đó, hắn có thể phát huy tốt hơn những kinh nghiệm chiến đấu có được từ trước kia. Sự hạn chế của cơ thể này đối với kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng dần suy yếu, và bờ hẻo đang chậm chậm tìm lại cảm giác chiến đấu thời xưa. Đặc biệt là chiêu thức hệ bay cường đại kia, bờ dạ bờ bờ. Không nằm ngoài dự đoán, sau này kỹ năng thường dùng của bờ chính là nó. Uy lực cao tới 120, lại thêm ạ bị lỷ tỷ của bờ hẻo là dốc hỉ có thể miễn dịch tác dụng phụ của chiêu thức này. Đây hoàn toàn là một chiêu thức được Donny đóng dạy cho hắn. Dựa vào thực lực bây giờ của ta, đi tranh đoạt bảo vật mà nhị đỏ kình đang trông coi thì hẳn là sẽ nhẹ nhõm hơn một chút. Vừa suy nghĩ, bờ hẻo vừa đưa mắt nhìn về phía khu rừng xương động. Nhưng sau khi cẩn thận suy ngẫm một lát, bờ quyết định nhân cơ hội này dùng hết tất cả phần thưởng có thể sử dụng. Đang nào cất trong không gian cũng chỉ là hít bụi mà thôi. Chẳng hạn như món ngẫu nhiên cường hóa thân thể này. Hắn nhớ lần cường hóa trước là bộ phận trái tim, điều này giúp thể lực của hắn hùng hậu hơn, sức mạnh tự thân cũng trở nên mạnh mẽ. Đồng thời, các chức năng liên quan đến hoạt động của nội tạng cũng được tăng lên không ít. Nhiều tiềm ẩn lợi ích như vậy, giờ nghĩ lại, sự trợ giúp của việc cường hóa thân thể đối với mình thật sự không thể xem nhẹ đâu. Nghĩ tới đây, Bờ Hẻo cũng có chút mong chờ sử dụng phần thưởng cường hóa thân thể ngẫu nhiên. Đinh. Ngẫu nhiên cường hóa bắt đầu kèm theo một âm thanh vang lên trong đầu, một luồng năng lượng mãnh liệt lập tức xuất hiện bên trong cơ thể Bờ Hẻo. Luồng năng lượng này không còn ôn hòa như trước. Bờ cảm thấy thân thể mình giờ vô cùng khô nóng, dường như đang bị thiêu đốt trong nham thạch nóng chảy. Lúc này, hai con nội vợ quan sát bên cạnh càng thêm mơ hồ và bối rối. Bởi vì theo góc nhìn của chúng, toàn thân Bờ Hẻo bây giờ đều đỏ rực, một luồng nhiệt khí còn đang chậm rãi khuếch tán ra ngoài. Mà với tư cách là người trực tiếp trải nghiệm, cảm giác của Bờ càng thêm khắc nghiệt và sảng khoái. Cảm giác đau đớn này là điều mà người thường khó có thể tưởng tượng được. Năng lượng trong cơ thể đang sôi trào, kéo theo cơ bắp tự thân cũng bắt đầu kéo giãn, xương cốt thậm chí còn biến hình ở một mức độ nào đó, giống như có người đang cầm đũa rèn luyện từng khúc xương. Mặc dù rất đau, nhưng so với việc trở nên mạnh mẽ hơn, điều này cũng chỉ khiến hắn khẽ nhíu mày một chút mà thôi. Đinh. Lần cường hóa này đã kết thúc, bộ phận cường hóa, gân cốt cùng với âm thanh vang lên, quá trình cường hóa thân thể của Bờ cuối cùng đã kết thúc. Lần cường hóa này khiến Bờ trực quan thể nghiệm rõ rệt sự mạnh mẽ của bản thân. Đầu tiên là mật độ xương cốt càng sâu hơn, trở nên cứng rắn hơn trên cơ sở trọng lượng không đổi so với trước kia. Hiệu quả rõ rệt nhất chính là khả năng đề cao năng lực phòng ngự, cùng với các chức năng liên quan đến hoạt động của xương cốt. Thứ yếu là tính bền dẻo của gân mạch được tăng cường, có thể giúp hắn gia tốc vận chuyển năng lượng trong cơ thể, đồng thời đề cao khả năng chịu tải đối với năng lượng. Nói một cách trực quan hơn là, trước kia hắn sử dụng một lần hì ở bỉm sẽ lâm vào trạng thái cứng đờ, liên tục sử dụng hai lần chính là giới hạn chịu đựng. Nhưng giờ đây, hắn có thể sử dụng lần thứ nhất mà không bị cứng đờ, sau đó cứ cách một đoạn thời gian lại có thể dùng thêm một lần. Trong quá trình này, hoàn toàn không có cái gọi là giới hạn sử dụng tối đa. Chỉ cần không liên tục sử dụng, thể lực và năng lượng hồi phục kịp, vậy thì hắn gần như sẽ không gặp vấn đề gì. Trong điều kiện như vậy, giá trị sử dụng của hì ở bỉm liền được đề cao rất lớn. Hắn hoàn toàn có thể coi nó như một chiêu thức cường đại thông thường để sử dụng. Các bộ kẽ mẩn khác dùng một lần là sẽ lộ ra sơ hở, nhưng hắn thì không. Vừa ra tay chính là một phát hì ở bỉm bày tỏ sự tôn kính. Liên hỏi đối thủ có dám không xung động. Như vậy xem ra, những vật phẩm mà hệ thống khen thưởng đều có công dụng cực lớn. Nói xong, bọn không khỏi nghĩ đến một món bảo vật khác trong không gian hệ thống. Duy nhất một lần tàng bảo đồ. Với vị trí bí cảnh hiện tại của hắn, bảo vật khắp nơi đều có, mà lần này lại vừa khéo đụng phải thời điểm bí cảnh mới bắt đầu sinh ra. Lúc này không dùng, thì còn đợi tới khi nào? Đinh. Duy nhất một lần tàng bảo đồ đang được sử dụng, đang phân tích hoàn cảnh xung quanh. Đinh. Đang tiến hành tạo ra bản đồ. Đinh. Bản đồ đã tạo ra, vị trí cùng tin tức bảo vật đã được đánh dấu rõ ràng, túc chủ có thể tự động xem xét theo tiếng nói trong đầu vang lên. Trước mắt mở trong khoảnh khắc hiện ra một màn hình ảo, mà trên đó chính là bản đồ của bí cảnh lần này. Chương 518, đầm lầy hình thức ban đầu, có ơn tất báo. Chương 518, đầm lầy hình thức ban đầu, có ơn tất báo. Bản đồ phía trên có đủ loại chấm đỏ và chấm lục. Chấm đỏ đại diện cho uy hiếp, còn chấm lục thì đại diện cho bảo vật. Bờ Hẻo được đại diện bằng một mũi tên trên bản đồ, nó sẽ thay đổi theo phương hướng di chuyển của hắn. Vẫn rất tiện lợi. Để ta xem thử. Những bảo vật gần ta nhất có những gì theo ý niệm tập trung, một chấm lục trên bản đồ bắt đầu lấp lóe, ngay sau đó thông tin về bảo vật này xuất hiện trước mắt hắn. Vật phẩm, tộc chó giới thiệu, bảo vật được thai nghén tại những nơi có kịch độc, có lợi ích to lớn đối với bộ kẻ mẩn hệ độc. Từ thông tin bảo vật hiển thị, vợ hiểu được mục tiêu của chuyến đi vào độc vụ xâm lâm lần này. Việc này liên quan đến đại sự thoát xác tiến hóa của tiểu gia hỏa, hắn tự nhiên phải đi một chuyến. Bất quá trước đó, vẫn là để ta xem trước một chút, cái chấm đỏ đại biểu uy hiếp đến tuột cùng ở trình độ nào tương tự. Khi ý niệm tập trung, chấm đỏ bên cạnh chấm lục bắt đầu lấp lóe, ngay sau đó một đoạn giới thiệu xuất hiện trước mắt hắn. Uy hiếp lẹ mẹo, đánh giá, đối với ngươi bây giờ, thứ cần cẩn thận có lẽ chỉ là một chút kịch độc mà thôi. Chú, phán định này căn cứ vào thực lực trước mắt của túc chủ để phân chia. Thấy đánh giá này, Bờ Hẻo đã mường tượng sơ qua cách dùng của tấm bản đồ. Chấm đỏ trên bản đồ là những tình huống có thể gây uy hiếp cho hắn. Nếu như chúng độc cũng được tính là uy hiếp, vậy quả thực đúng như vậy. Nhưng bản đồ cũng ghi rõ, sự phán định này là căn cứ vào thực lực bản thân của hắn để phân chia. Điều này có nghĩa là, những thứ nghịch thiên như thánh tuyển sẽ không được tính vào. Đã như thế, Bờ Hẻo bình thường thăm dò cũng không cần quá nhiều bó tay bó chân. Bộ kẻ mần bình thường đều sợ kịch độc, nhưng ở chỗ ta thì chỉ là chuyện của một ngụm thánh tuyển. Nhìn như vậy, ta cần ứng phó cũng chỉ là con nhị đỏ kình kia đi. Nghĩ tới đây, vợ éo lập tức không chần chờ nữa, đứng dậy muốn chạy về hướng rừng cây. Nhưng đúng lúc này, hai con nổi vợ bên cạnh thấy vợ éo muốn đi, liền lập tức vội vã theo sau. Thấy vậy, vợ suy tư một lát rồi vẫn lên tiếng khuyên nhủ, các ngươi vẫn là đi tìm loài giống khác đi, nơi tiếp theo ta muốn đến rất nguy hiểm. Tiếp theo hắn nhất định sẽ đại triển thân thủ trong bí cảnh, nhưng hai con nổi vợ này tốt xấu cũng đã dẫn đường cho hắn một đoạn. Bởi vậy, sớm bày tỏ thái độ là tốt cho cả hai. Nhưng vợ không hề hay biết, giọng điệu cự tuyệt của hắn khi lọt vào tai hai con nổi vợ lại mang một hương vị hoàn toàn khác. Đạt Linh đang quan tâm mình sao? Xem ra chỉ cần thêm chút sức, nói không chừng sẽ tới tay. Hai nghĩ thầm, chúng nhìn bờ eo, ánh mắt tràn đầy hâm mộ, nhưng đồng thời lại cảnh giác quan sát đồng loại bên cạnh. Cái con rồng cái chết tiệt này sao còn chưa chịu đi? Hai cứ như vậy, hai con nổi vợ đồng thời tỏ vẻ chính mình nguyện ý đuổi theo bờ eo, nhưng kỳ thực trong lòng lại thời khắc nghĩ đến buổi tối vụng trộm bỏ vào. Đối với điều này, bờ có chút bất đắc dĩ. Nếu bảo đuổi thẳng đi, hắn lại không nỡ chiến lược của hai con bộ kẻ mẩn hệ rồng này. Dù sao chúng cũng là hy hữu phi long, chiến lược không thể chê, mấu chốt là còn có thể bay. Tính cơ động được kéo căng, vô cùng thích hợp để bình thường mang đi ra ngoài đánh nhau. Đặc biệt là trong kế hoạch cổ vương lần này, hắn thật sự cảm nhận được chỗ tốt của việc có thủ hạ. Một chút sự tình phiền toái có thể giao cho thuộc hạ đi làm, như vậy hắn cũng có thể giải phóng nhiều thời gian hơn để ra ngoài trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa, quốc đảo bây giờ trừ hắn ra cũng không có bộ kẹ mẩn nào đặc biệt cường đại trấn thủ. Ngoại trừ một con gỗ lì rồ buột, những con khác cơ hồ đều không lên được mặt bàn, nghiêm trọng khuyết thiếu chiến lược cấp cao. Nghĩ tới đây, vợ éo nhìn về phía hai con nổi vợ với ánh mắt sáng hơn một phần. Bộ kẹ mẩn, nổi vợ lẹ mẹo, lờ vợ 50 thiên phú, xanh lù. Con còn lại cũng cùng thuộc tính này. Đây là hai con bộ kẹ mẩn hệ rồng sắp đạt đến cảnh giới chuẩn tiên vương. Vợ thực sự nghĩ không ra bất kỳ lý do gì để cự tuyệt. Hơn nữa, trên tay hắn liền có dạ dở can đi thích hợp với lẹ mẹo này để giúp hai con nổi vợ đột phá. Thu. Mặc kệ là vì mục đích gì, trước tiên tạm thời nhận lấy đã, chuyện sau này sẽ tính sau. Ít nhất, tương lai Úc đảo không thể chỉ dựa vào hắn để chống đỡ bộ mặt. Hai con bộ kẹ mẩn hệ rồng gia nhập, chung quy là lợi nhiều hơn hại. Khu khu, muốn theo ta cũng được, nhưng sau này phải nghe lời ta. Gào. Hai ngày hôm sau, vợ chuẩn bị xuất phát và lần nữa đi tới biên giới độc vụ xâm lâm. Mục tiêu lần này rất rõ ràng, chính là chạy thẳng tới chỗ bảo vật. Nì đồ. Và ngay khi bờ hẻo vừa đến nơi đây mà không phát ra chút khí tức nào, chúa tể trong rừng xương độc cũng đã phản hồi bằng tiếng cảnh cáo. Mặt đất rung động. Từ trong rừng cây bước ra một con nhĩ đỏ kỉnh với khí tức bất phàm, cùng với một vài thành viên của các chủng tộc khác. Đáng nói là mấy con nhĩ đồ quỷ trong số đó lẹ mẹo đều đã đạt đến phạm chủ 40 cấp trở lên. Bất quá, điều này ảnh hưởng không lớn đến chuyện bờ hẻo sắp làm. Con nhĩ đỏ kỉnh có mặt nhìn bờ hẻo, trong mắt lộ ra sắc thái cảnh cáo nồng đậm. Phản phất nếu bờ còn dám bước vào một bước nữa, nó liền sẽ hoàn toàn bị mặt. Sở dĩ nó không phát tác ngay lập tức là vì thấy khí tức của bờ không thua kém gì nó. Nhưng một khi đụng chạm đến lợi ích căn bản, thì không còn gì để nói. Trực tiếp đánh chính là, nó nhĩ đỏ kỉnh cần gì phải cúi đầu trước bộ kẻ mần khác. Thấy cảnh tượng này, bờ eo đầu tiên ra hiệu cho hai con nổi bờ bên cạnh lui ra phía sau, rồi lập tức tiến lên một bước, gầm lên giận dữ với nhĩ đỏ kỉnh. Ý tưởng của hắn khỏi cần nói cũng biết, chính là đơn đấu. Mặc dù hắn có thể đẩy ngang, dùng cả hai con nổi bờ, nhưng cân nhắc đến việc kế tiếp có khả năng còn phải đi địa phương khác tranh đoạt bảo vật, cho nên có thể dễ dàng một chút tự nhiên là tốt nhất. Nì đồ. Và ngay khi bờ phát ra lời khiêu chiến, nhĩ đỏ kỉnh đầu tiên thét ra lệnh cho tộc viên của mình lui ra, sau đó điểm tĩnh bước tới phía trước nhất. Đã bị đối phương mắng thẳng vào mặt, vậy dĩ nhiên không thể chê bai. Gần như ngay khi nhĩ đỏ kỉnh đứng ra, bờ eo đã ra tay trước, há mồm phun thẳng về phía đối phương một phát hì ở bìm chói mắt. Gặp tình hình này, sắc mặt nhĩ đỏ kỉnh xanh xám, đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong lòng dâng lên một vòng cảm giác nguy cơ. Đâu có ai vừa lên đã phóng đại chiêu, người rốt cuộc có biết đơn đấu hay không? Trong lòng mặc dù giận dữ mắng mỏ, nhưng hành động lại không có chút do dự nào. Hì ở bìm, nó cũng biết uy lực của chiêu thức này căn bản không cần nói nhiều, hoàn toàn là tất sát nhất kích, hơi không cẩn thận liền có khả năng mất mạng. Bởi vậy, nhĩ đỏ kỉnh đầu tiên chân đạp mặt đất, triệu hồi ra từng đạo tường nham thạch cứng rắn. Sau đó, nó lại triển khai thêm một đạo lá chắn lục, gần như kéo đầy tất cả khả năng phòng ngự nó có thể làm ra. Qua đó có thể thấy được, nó cảnh giác với hì ở bìm đến mức nào. Mà bờ hẻo cũng không hề chậm trễ, một phát hì ở bìm cứ như vậy trực tiếp đâm thẳng tới. Vâng! Hì ở bìm không hề bị cản trở mà đánh bể nham tường, rồi lập tức đánh thẳng vào lá chắn. Lực lượng cường hãn lại đẩy nhĩ đỏ kình về phía sau, khiến hai chân nó cày đất, lưu lại vết tích sâu đậm. Nhưng bờ sau khi trải qua lần cường hóa này, thực lực tự nhiên phi phàm. Cho dù nhĩ đỏ kình sử dụng tới 2 tầng phòng ngự, cũng vẫn không thể hoàn toàn triệt tiêu được sự tổn thương khổng lồ của Hi ở bìm. Khi dư ba tan đi, nhĩ đỏ kình chắp tay trước ngực ngăn trước người, toàn thân đã bị thương và hết sức chật vật. Nhưng bây giờ, trên mặt nó lại lộ ra nụ cười chiến thắng. Chiêu Hi ở bìm này mạnh thì có mạnh, nhưng tác dụng phụ cũng rất chí mạng. Một kích này bờ hẻo đã không đánh bại được nó, vậy thì trong khoảng thời gian cứng đờ kia, nó cũng sẽ không nương tay. Nì đồ. Nghĩ tới đây, nhĩ đỏ kình cũng không nói hai lời, trực tiếp há mồm hội tụ màu cam quang tuyến hủy diệt. Hi ở bìm, đáp lễ ngươi một cái.